Chương 120, hạ gia hạ lễ. Chương 120, hạ gia hạ lễ. Sân vận động bên ngoài, nhìn qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, nghe bên trong thể dục quán như có như không đều thê lương thảm thiết âm thanh. Linh Nguyên cùng Cố Dương hai người trò chuyện. Trong thời gian này, Linh Nguyên cùng Cố Dương bàn giao ý nghĩ của mình, bao quát hắn cùng Đại Hoàng Cẩu chế định kế hoạch. Trong bóng tối thu liễm tài nguyên cho mình sử dụng, trưởng khống khu vực bên trong tất cả siêu phẩm giả, chèn ép những người này, cho những người này lợi ích, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cố Dương đối với cái này rất là tán thành. Hắn không có cảm thấy Linh Nguyên cách làm này không tốt. Cầm quyền không vì mình thu liễm tài nguyên, vậy ngươi trưởng cái giám quyền. Thời đại hòa bình đều là như thế, huống chi hiện tại là một cái đặc thù thời đại, tổng bộ đã dám đem đại quyền phân cho những thứ này đỉnh cấp siêu phẩm giả, cũng liền mang ý nghĩa chấp nhận bọn hắn sở tác sở vi. Dù sao không có lợi ích, ai giúp ngươi làm việc? Cho nên chỉ cần những đội trưởng này sở tác sở vi không muốn bày ở ngoài sáng, tướng ăn đừng quá khó coi, tổng bộ đều sẽ mở một con mắt nhắm con mắt. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, hai người thương thảo suốt cả đêm. Mà Ninh Nguyên cũng thông qua lần này trò chuyện càng thêm coi trọng Cố Dương, người này không chỉ năng lực mạnh, mà lại chưa từng phản bác quyết định của hắn, sẽ chỉ lấy biện pháp tốt hơn đi hoàn thành. Cứ như vậy, trong nháy mắt ngày thứ hai sáng sớm chậm rãi đến. Cách một tiếng, cửa bị đẩy ra. Có người trước sau từ bên trong thể dục quán xuất hiện, bọn hắn nhao nhao thở hổn hển, bước chân phủ phiếm từng cái đi vào Cố Dương Ninh Nguyên trước mặt. Cố Dương giờ phút này trước mặt đã chuẩn bị xong một cái bàn gỗ, trên mặt bàn thì là đặt vào tràn đầy một tay nhấc dương tiền. Những người này xếp thành hàng, nhao nhao cảm ơn đái đức từ Cố Dương trong tay tiếp nhận một vạn khối tiền. Có ít người càng là cung kính đến cực điểm hướng về hai người vừa cười vừa nói: "Hai vị đại ca, tạ ơn, lần sau còn có loại này sống ta còn có thể tới. Ta cũng vậy, không phải là vì tiền, chính là đơn thuần muốn trả thù dị tộc." Linh Nguyên Cố Dương hai người nghe nói lời ấy cười cười, đáp ứng bọn hắn. Cứ như vậy, thẳng đến Mộng Côn mấy người cuối cùng từ bên trong thể dục có ra. Mấy người kia trên thân dính đầy vết máu, trong tay riêng phần mình dẫn theo nhất đại bao màu đen túi nhựa, trong túi nhựa căng phồng tràn đầy đồ vật. Bọn hắn có chút phí sức dẫn theo túi nhựa đi tới Linh Nguyên hai người trước người. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi truyền đến, Cố Dương mặt không đổi sắc đem tiền phân cho bọn hắn. Tạ ơn. Mấy người tiếp nhận tiền sau lại hỉ. Cảm giác thế nào? Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mộng Côn. Hắc hắc. Mộng Côn méo méo cái mũi, trên mặt tươi cười. Còn tưởng rằng nhiều trong trắng đâu, không bao lâu tên kia liền bắt đầu chảy nước mắt nước mũi hương chúng ta cầu xin tha thứ. Bất quá lao đại ngươi nói thật đúng, cái này dị tộc nhục thân quá cường đại, chúng ta cầm đại khảm đao thay phiên chặt một giờ mới đưa nàng tách ra. Linh Nguyên cười ha ha. Được rồi, nhìn các ngươi hư, cầm tiền này đi hảo hảo bổ một chút đi. Mấy tên côn đồ nghe vậy cười ha ha, sau đó rời đi. Linh Nguyên Cố Dương hai người cũng theo đó phân biệt. Một cái tiến về người phụ trách cao ốc tiếp tục công việc, một cái thì là về tới tinh hồ hoa bờ. Mấy ngày sau, một ngày này chạm vào tối, ngay tại buổi Linh Tiểu Lạc tản bộ, Linh Nguyên nhận được một chiếc điện thoại. Người đến là Hạ Tâm Nhiễm. Linh Nguyên do dự một lát, sau đó nhận nghe điện thoại. Ha ha, Linh đội trưởng trong khoảng thời gian này nhất định bể bộn nhiều việc a. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm dàn mùa, Linh Nguyên hơi kinh ngạc. Đây là Hạ Trường Phong thanh âm. Ha ha, tạm được Hạ lao gia tử. Linh Nguyên cùng nó hàn huyên. Hai người giao lưu một hồi, Hạ Trường Phong lời nói xoay chuyển mở miệng cười nói: "Là như vậy, ta Hạ gia ngẫu nhiên đạt được một kiện linh vật, người kia buổi tối hôm nay liền có thể đưa đến ta Hạ gia tới. Người trở thành đội trưởng, ta Hạ gia còn không có chuẩn bị một kiện thích hợp lễ vật chúc mừng ngươi, linh vật chân quý vô cùng, thả chúng ta cái này cũng không an toàn, chúng ta đưa qua càng không an toàn, không bằng Linh đội trưởng tối nay tới một chuyến lấy đi nó." Linh Nguyên nghe vậy nội tâm lâm vào suy tư. Lão già này, lại muốn chơi hoa dạng gì đâu? Bất quá nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Linh Nguyên đối mặt đưa tới cửa linh vật lại thế nào có thể sẽ từ bỏ. Mặc cho Hạ gia có cái gì mưu đồ, hắn không để ý chính là. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên cười ha ha một tiếng. Lão gia tử đã nói như vậy, vậy ta Linh Nguyên coi như từ chối thì bất kính. Ha ha ha, tốt, ta để Tâm Nhiễm đem địa chỉ phát cho ngươi, chúng ta đợi chút nữa hảo hảo uống một chén. Cúp điện thoại không bao lâu, Hạ Tâm Nhiễm liền phát tới một tin tức. Linh đại ca, nhà ta địa chỉ là. Linh Nguyên thu hồi điện thoại, sau đó bồi Linh Tiểu Lạc trở về nhà. Tiểu Lạc, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, tiệc tối trở về, ngươi không cần làm cơm của ta. Nghe nói lời ấy, Linh Tiểu Lạc từ trong phòng bếp lộ ra đầu nhẹ gật đầu. Tốt, về sớm một chút. Lúc này ngay tại lau bàn từ Đại Hoàng Cẩu nghiêng đầu đánh giá Linh Nguyên hơi kinh ngạc nói. A, ta xem ngươi hồng loan tinh động, gió xuân hiu hiu, gần đây chỉ sợ sẽ có hoa đảo nện vào trên người ngươi. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ. Ngươi bây giờ sẽ còn xem tướng? Đại Hoàng Cẩu nghe vậy lắc lắc móng vuốt. Nhàm chán thời điểm học, sẽ chỉ một chút xíu, không biết có đúng hay không. Linh Nguyên ánh mắt cổ quái trên dưới nhìn một chút Đại Hoàng Cẩu, sau đó quay người rời đi. Một đạo đen nhánh lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh liền đi tới Kim Lăng thành phố một chỗ to lớn trang viên. Trang viên này tọa lạc tại một chỗ phong cảnh tươi đẹp vắng vẻ khu vực bên trong. Nơi đây cùng ngoại giới cách ly, chỉ có một đầu tư nhân dùng đường cái cùng ngoại giới giao hội, không có Hạ gia mời ngoại nhân căn bản là không có cách lại tới đây. Trên trời, Linh Nguyên túi đầu nhìn phía dưới rượi vào núi, ở cạnh sông to lớn kiến trúc. Tòa kiến trúc này ẩn chứa phục cổ lâu cát, cùng hiện đại biệt thự tạo hình. Thân ảnh lóe lên, Linh Nguyên đi tới trong trang viên. Lúc này một bộ váy trắng Hạ Tâm Nhiễm sớm đã tại cửa ra vào chờ hắn, gặp Linh Nguyên xuất hiện, Hạ Tâm Nhiễm lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung nên đón. Linh đại ca, hoan nghênh ngươi. Nhìn qua trước mặt động lòng người, Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi vào trong biệt thự. To lớn trong phòng khách, gần 20 người nhìn thấy Linh Nguyên một khắc này nhao nhao đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Sau đó những thứ này hạ gia dòng chính thân thuộc nhau nhau tiến lên cùng Linh Nguyên chào hỏi, hoan nghênh hắn đến. Chúc mừng an ninh đội trưởng. Linh đội trưởng tốt. Linh đại ca, ngươi thật lợi hại. Nghe đám người lấy lòng, Linh Nguyên cũng cười cùng bọn hắn từng cái đáp lại. Hạ Trường Phong cầm Linh Nguyên hai tay, không ngừng nói hắn vất vả, làm đội trưởng mặc dù quyền lực lớn, nhưng áp lực cũng lớn, có nhu cầu về phương diện gì cùng người có thể hướng hắn sách, hắn sẽ hỗ trợ. Linh Nguyên hướng nó nói cảm ơn liên tục, cũng nói mình gặp được khó khăn gì nhất định sẽ hướng hạ gia xin giúp đỡ. Cứ như vậy, Hạ Trường Phong lôi kéo Ninh Nguyên đi tới một chỗ đủ để dung nạp mấy chục người dùng cơm to lớn bên cạnh bàn ăn. Hạ Trường Phong bồi tiếp Ninh Nguyên cùng nhau nhập tọa, hắn chỉ vào trên mặt bàn rực rỡ muôn màu trên trăm đạo đồ ăn, cùng các loại quý báo rượu mở miệng cười. "Ninh Nguyên a, ngươi là ta Hạ gia quý khách. Tới tới tới, ngươi còn là lần đầu tiên đến ta Hạ gia, không biết ngươi một cái người phương Bắc có ăn hay không đến quen truyền thống phương Nam đồ ăn." "Hạ lao gia tử, ngươi cái này, ai? Nhiều lắm." Ninh Nguyên cười khách sáo. "Không nhiều không nhiều, chúng ta nhiều người ăn cũng nhiều, chuyện thường ngày mà thôi. Mặc dù siêu phàm giả không cần ăn đồ vật, nhưng nhấm nháp các món ăn ngon cũng là một loại lớn niềm vui thú." Dứt lời, Hạ Trường Phong vây vây tay, ra hiệu hạ gia những người khác có thể nhập tọa. Thấy tình cảnh này, hạ gia những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống tự mình cố định vị trí bên trên. Chương 121, tối nay chú định không ngủ chương 121, tối nay chú định không ngủ trên bàn cơm, bởi vì Ninh Nguyên đến, hạ gia cả đám buông xuống ăn không nói quý củ. Đám người không ngừng cùng Ninh Nguyên ăn uống linh đình, ngồi tại Ninh Nguyên bên cạnh Hạ Tâm Nhiễm càng là một mực tại vì Ninh Nguyên gấp thức ăn. Như thế như vậy, náo nhiệt bữa tiệc liền tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc. Hạ Trường Phong cùng mấy cái hạ gia trọng yếu nhân viên bồi tiếp Linh Nguyên ngồi xuống trên ghế salon. Mấy người chính một bên uống trà một bên nói chuyện trời đất, Hạ Khải Đông điện thoại vang lên. Hắn chưa có trở về tránh mấy người, trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Ừm, cái gì?" Đúng lúc này, Hạ Khải Đông đống nhiên lên giọng. "Ngươi bảo hôm nay ban đêm không đổi kịp tới. Các ngươi chơi ăn cái gì? Ta bên này còn có quý khách chờ lấy." được thôi, các ngươi tranh thủ thời gian điểm, thật sự là một đám phế vật." Dứt lời, Hạ Khải Đông sắc mặt khó coi cúp điện thoại. "Khải Đông a, thế nào?" Hạ Trường Phong uống một ngụm trà, ra vẻ không biết hỏi thăm Hạ Khải Đông. "Là như vậy phụ thân." Hạ Khải Đông đội vàng mở miệng nói. "Cái kia vận chuyển linh vật ra hỏa quá không cẩn thận, bọn hắn vì che giấu hai mắt người, đổi một cỗ cũ nát vận chuyển xe van, nhưng những người này tuyển xe không có cho tốt, xe xảy ra vấn đề, cho nên bọn hắn buổi tối hôm nay không đuổi kịp tới, ít nhất phải đến buổi sáng ngày mai." Hạ Trường Phong nghe vậy nhíu nhíu mày. "Ai? Những người này sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm?" Dứt lời, Hạ Trường Phong nhìn xem Linh Nguyên nói. "Linh Nguyên a, là ta hành sự bất lực." Linh Nguyên khoát tay áo mở miệng. "Hạ lao gia tử nói gì vậy, bất kỳ cái gì sự tình đều có ngoài ý muốn thời điểm, bất quá là chờ lâu một đêm mà thôi, không có gì lớn." Hạ Trường Phong nghe vậy gật đầu cười. "Tốt, không bằng như vậy đi, linh vật có lẽ không đến buổi sáng liền có thể đưa đến, như hôm nay sắp đã đen, tối, cùng nó ngươi ngày mai lại đến một chuyến, không bằng ngươi tại ta hạ gia tạm đừng một đêm đi, dù sao thân là đội trưởng ngươi thời gian cũng bể bộn nhiều việc." Nhìn xem Hạ Trường Phong tiếu dung, Linh Nguyên suy tư một lát nhẹ gật đầu. Cho dù hắn biết Hạ Trường Phong có thể sẽ làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng Hạ Trường Phong nói cũng không sai, cùng nó ngày mai lại đến một chuyến, không bằng chờ ở tại đây. Mắt thấy Linh Nguyên đáp ứng, Hạ Trường Phong giản mua trong con ngươi hiện lên vẻ vui sướng. Như thế như vậy, mấy người còn nói giỡn cười một đoạn thời gian, sau đó liền riêng phần mình tạm biệt trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Linh Nguyên thì là đi tới lầu 2 một chỗ hạ gia vì hắn chuẩn bị xong xa hoa trong phòng ngủ. Rầm rầm, to lớn trong phòng tắm, mơ hồ hơi nước bên trong có hai đạo tuyết trắng thân ảnh. Hạ Mộng nhẹ nhàng vì Hạ Tâm Nhiễm trên thân đánh lấy bờ biển, vì nàng xoa tắm bóng loáng như ngọc phía sau lưng. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Mắt thấy Hạ Tâm Nhiễm có chút mất hồn mất vía bộ dáng, Hạ Mộng hiếu kỳ hỏi thăm nàng. Khẽ khẽ lắc đầu, Hạ Tâm Nhiễm hướng về sau nhẹ nhàng tựa ở Hạ Mộng trong ngực thì thào nói: "Mộng Mộng, ta thật là sợ đến thượng con ra." Hạ Mộng nghe vậy nhẹ nhàng xoa nắn lấy Hạ Tâm Nhiễm bả vai, mở miệng trả lời: "Ừm. Nếu không tỷ tỷ ngươi lặng lẽ rời đi Hạ gia." Hạ Tâm Nhiễm lắc đầu: "Nào có dễ dàng như vậy, đã không thể rời đi." Rất nhanh, hai nữ tắm xong, Hạ Tâm Nhiễm cùng Hạ Mộng cùng nhau về tới các nàng ở gian phòng. "Tỷ tỷ, ngươi không ngủ được sao?" Hạ Mộng nhìn xem người mặc váy ngủ, ngồi tại trước bàn trang điểm cách ăn mặc tự mình Hạ Tâm Nhiễm hiếu kỳ hỏi thăm. Hạ Tâm Nhiễm chỉ là đơn giản bôi môi đỏ, sửa sang lại một chút tóc của mình, sau đó nàng đi vào nằm ở trên giường Hạ Mộng trước mặt, sờ lên trán của nàng. "Mộng Mộng, ngươi ngủ trước, tỷ tỷ ra ngoài có chút việc, tiệc tối trở lại cùng ngươi." Hạ Mộng nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận nhắm mắt lại. Hạ Tâm Nhiễm rời đi phòng ngủ, nhìn xem nằm ở trên giường Hạ Mộng, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Trống trải trên hành lang, Hạ Tâm Nhiễm bước chân rất nhẹ, cho đến đi đến một chỗ phòng ngủ trước. Nhìn xem trước mặt cửa phòng đóng chặt, nàng nết môi đỏ, sau đó đưa tay thăm dò tính vận động chốt cửa. Răng rác một tiếng, căn phòng ngủ này cửa cũng không có từ bên trong khóa trái, Hạ Tâm Nhiễm trực tiếp đẩy ra. Dưới ánh trăng, một cái nam nhân đưa lưng về phía nàng tĩnh tĩnh đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem phía ngoài cảnh đêm. Nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng, Hạ Tâm Nhiễm trái tim đập bịch bịch, nàng đi vào gian phòng, đem cửa phòng từ bên trong khóa trái. Lúc này Linh Nguyên cũng xoay người qua đến, hắn mặt không biểu tình đánh giá nữ nhân trước mặt. Hạ Tâm Nhiễm người mặc chỉ tới bắp đùi gợi cảm liên ý váy ngủ, tại nguyệt quang phụ trợ dưới, nàng dáng người cao gầy có lồi có lõm, làn da càng là trắng non như ngọc. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Ninh Nguyên đối mặt, trong mắt nàng hiện lên bối rối, trên mặt càng là nổi lên đỏ ửng. Nhìn qua bởi vì khẩn trương nhẹ nhàng run rẩy mỹ nhân, Ninh Nguyên thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng. "Làm gì như thế, ngươi cũng không thích ta đi." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Hạ Tâm Nhiễm vội vàng lắc đầu. "Không, không có không thích. Ngươi trở về đi, ta và ngươi không phải người một đường, cũng đối ngươi không hứng thú." Linh Nguyên mặt không thay đổi nói. Nghe nói lời ấy, Hạ Tâm Nhiễm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, không còn dám nhìn Linh Nguyên cặp kia lạnh lùng con mắt. Nàng cúi đầu, đôi mắt bên trong hiện hiện hơi nước, run giọng mở miệng, "Vì cái gì? Là ta không đủ xinh đẹp không?" Linh Nguyên không nói. "Ngươi coi như đáng thương ta không được sao? Chỉ cần ta có liên hệ với ngươi, cũng không cần gả cho thượng quan gia, ta không muốn gả đưa cho người kia." Nghe được Hạ Tâm Nhiễm cuối cùng câu nói này, Linh Nguyên lập tức hơi kinh ngạc. "Gả cho thượng quan gia? Gia gia ngươi muốn dùng ngươi đổi theo quan gia thông gia?" Túi đầu Hạ Tâm Nhiễm lau lau nước mắt, khẽ ừ. Lúc này Linh Nguyên nội tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo kinh lôi. Ở kiếp trước, hắn cùng những gia tộc này cũng không liên quan, có thể nói hắn giai đoạn trước căn bản không có tư cách tiếp xúc những gia tộc này, cho nên cũng không rõ ràng những gia tộc này thông gia tình huống. Nhưng bây giờ trải qua Hạ Tâm Nhiễm tiểu nói này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện một cái ý niệm trong đầu. Phải biết hắn mặc dù không hiểu rõ gia tộc khác, nhưng hắn ở kiếp trước là hiểu rõ thượng quan Vân Hạc cái này lục giai siêu phàm giả. Mà cái này thượng quan Vân Hạc phía sau, liền đứng đấy Hạ gia cùng thượng quan gia. Có truyền ngôn xưng là bởi vì thượng quan Vân Hạc thể nội giữ lại Hạ gia một bộ phần máu, cho nên hai nhà này quan hệ mới tốt như vậy. Nói cách khác, trước mặt Hạ Tâm Nhiễm rất có thể chính là thượng quan Vân Hạc mãi mãi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Linh Nguyên nhìn về phía Hạ Tâm Nhiễm ánh mắt lại khác biệt. Hắn nhìn qua Hạ Tâm Nhiễm bằng phẳng bụng dưới, khóe miệng hiện hiện một vòng kỳ quái tiêu dung. Đang lúc Hạ Tâm Nhiễm còn muốn nói nhiều lúc nào, đột nhiên một đôi hữu lực đại thủ đưa nàng chặn ngang ôm ngang. A, cái này đột nhiên phát sinh một màn lập tức Hạ Tâm Nhiễm vô ý thức lên tiếng kinh hô, cuốn quít phía dưới ôm Linh Nguyên cổ. Nguyệt quang chập chờn, giường lay động, tối nay chú định không ngủ. 3 giờ sau, mơ mơ màng màng Hạ Mộng chuẩn bị đi nhà xí lúc lại phát hiện tỷ tỷ của mình còn chưa có trở lại. Nàng hơi nghi hoặc một chút đi ra phòng ngủ, đi vào toilet. Đi nhà cầu xong về sau, Hạ Mộng mơ mơ màng màng muốn trở về gian phòng của mình. Đúng lúc này, một đạo như có như không âm thanh kỳ quái truyền tới. Hạ Mộng thuận thanh âm đầu nguồn hiếu kỳ đi tới. Không bao lâu nàng liền đi tới một cái ngoài phòng ngủ. Sau khi nghi hoặc, nàng đem lỗ tai nhẹ nhàng gián bảo. Sau đó nàng liền nghe được Hạ Tâm Nhiễm cầu xin tha thứ thanh âm. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó Hạ Mộng trừng lớn hai mắt, gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng vội vàng gắt gao bưng kín miệng của mình, cũng như chạy trốn chạy tới trong phòng của mình. Chương 122, chuyện tốt đã thành chương 122, chuyện tốt đã thành sáng sớm hôm sau. Linh Nguyên rời giường gọt lên một chút tắm, sau đó liền mặc vào y phục của mình, mà ổ chăn bên trong Hạ Tâm Nhiễm thì là cố nén toàn thân đau nhức, đứng dậy vì hắn chỉnh lý quần áo. Linh Nguyên quay người sờ lên mặt của nàng mở miệng nói, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy gương mặt phím hồng, nàng ôm Linh Nguyên eo, đầu tựa vào trong ngực của hắn nhẹ giọng mở miệng, "Linh đại ca, cảm ơn ngươi." Linh Nguyên cúi đầu nhìn xem nữ nhân này, ánh mắt của hắn bình thản, trong mắt cũng không một tia nhu tình. Hắn rõ ràng Hạ Trường Phong dự định, đối phương dùng Hạ Tâm Nhiễm cùng hắn dắt lên tuyến, cho dù hắn không cưới Hạ Tâm Nhiễm, nhưng ở ngoại nhân trong mắt hắn cùng Hạ gia quan hệ chính là không tầm thường. Bất quá đối với bây giờ Linh Nguyên mà nói, so với cùng Hạ gia cấu kết cùng một chỗ, trước như thế trả thù một chút thượng quan gia có thể làm hắn tâm tình rất vui vẻ. Thượng quan Vân Hạc ca thượng quan Vân Hạc, a a a a ha ha. Nghĩ đến đây, Ninh Nguyên khỏe miệng không tự chủ được hiện hiện một vòng tiêu dung. Theo Ninh Nguyên rời phòng đóng cửa phòng, Hạ Tâm Nhiễm một lần nữa chui vào trong chăn. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. "Tâm Nhiễm, là ta." Ngoài cửa chuyển đến giọng của nữ nhân. "Đại bá mẫu, ngươi vào đi, cửa không có khóa." Hạ Tâm Nhiễm nhẹ giọng đáp lại. Rất nhanh, một cái trung niên phụ nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi đến. Phụ nhân khóa ngược lại cửa phòng, vội vàng đi vào Hạ Tâm Nhiễm bên giường ngồi xuống. Nhìn qua Hạ Tâm Nhiễm tràn đầy đỏ ửng mặt, thân là người từng trải phụ nhân há lại sẽ không biết chuyện tốt đã thành, nàng ôm lấy Hạ Tâm Nhiễm mừng rỡ mở miệng, "Ai u. Ha 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 ha, Tâm Nhiễm bà bối, ngươi thế nhưng là giúp Hạ gia chúng ta đại ân, gia gia ngươi buổi sáng kia thật là vui không ngậm miệng được à, ta còn là lần thứ nhất gặp lao gia tử cao hứng như vậy. Cái này Linh Nguyên tiền đồ vô lượng, là tam giai siêu phẩm giả, bây giờ lại là đội trưởng, ngươi cùng với hắn một chỗ, mặc dù bây giờ không có gì danh phận, nhưng sớm tối cũng sẽ có, đến lúc đó ngươi cùng Vương phi không có gì khác biệt, nhưng so sánh gả cho thượng quan gia tiểu tử kia tốt hơn nhiều." Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy xấu hổ không biết nên nói cái gì. "Đi đi đi, bá mẫu dẫn ngươi đi ăn điểm tâm." Dứt lời, phụ nhân liền muốn kéo Hạ Tâm Nhiễm đứng dậy. Nhưng mà Hạ Tâm Nhiễm lại đỏ mặt cự tuyệt nàng. "Bá mẫu, ta toàn thân đau nhức, bữa sáng sẽ không ăn, nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút." Nghe nói lời ấy, phụ nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng che miệng cười khẽ. "Chậc chậc, cái này Linh Nguyên cũng là rất có thể giày vò, được thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hạ Tâm Nhiễm thật sự là chịu không được chính mình cái này đại bá mẫu trêu chọc, nàng trực tiếp chui vào chăn che lại đầu. Phụ nhân gặp này khanh khách một tiếng, sau đó lắc mông rời khỏi phòng. Biệt thự phòng khách, trên bàn cơm, Hạ Trường Phong vui vẻ cùng Ninh Nguyên trò chuyện. Lão gia hỏa người giả thành tinh, chỉ nói một chút chuyện nhà lời nói, không nhắc tới một lời Hạ Tâm Nhiễm. "Hạ lão gia tử, ta bên kia giai đoạn trước có rất nhiều cần xử lý sự tình, tự mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người cũng không nhiều, ngươi tìm chút người của Hạ gia qua đi giúp ta đi." Hạ Trường Phong mặc dù không nói, nhưng Ninh Nguyên lại chủ động đề. Như là đã tới mức độ này, cùng nó để Hạ gia ở bên ngoài đánh lấy hắn cờ hiệu thu lợi, không bằng hiện tại chủ động cùng Hạ gia trao đổi lợi ích vấn đề. Nghe nói lời ấy, trên bàn cơm Hạ Trường Phong cùng Hạ Khải Đông mấy người trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Hạ Trường Phong thì là vui vẻ mở miệng. "Tốt tốt tốt, chờ sau đó chúng ta hảo hảo tâm sự." Linh Nguyên chủ động nói ra, Hạ Trường Phong đương nhiên sẽ không vẻ gượng ép. cái này một già một trẻ hai cái hồ ly hiển nhiên chính là ngươi biết ta biết ngươi ý nói không cần phải nói quá nhiều liền đã hiểu. Ăn xong điểm tâm về sau, Ninh Nguyên bồi tiếp Hạ Trường Phong đi tới trong thư phòng của hắn. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Hạ Trường Phong đầu tiên là đem một cái hộp ngọc lấy ra, đặt ở Ninh Nguyên trước mặt. Ninh Nguyên thì là không khách khí trực tiếp nhận lấy, sau đó nhìn xem Hạ Trường Phong chậm rãi mở miệng, "Hạ lao gia tử, có chuyện ta liền nói thẳng. Hạ gia có thể đem một bộ phận thế lực rời vào Hoa Trung khu, ta có thể cho Hạ gia đầy đủ quyền lực tại Hoa Trung trong vùng bố cục." Hạ Trường Phong nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó nội tâm cũng hỉ. Ninh Nguyên một câu liền thỏa mãn hắn lớn nhất kỳ vọng. Phải biết trước tiên là tổng bộ trưởng khống đại cục, thu liễm cả nước tài nguyên, lại từ cái khác có được cường đại siêu phàm giả gia tộc cao cấp phân chia. Mà hắn Hạ gia bởi vì không có cường đại siêu phàm giả nguyên nhân, cho nên phân phối tài nguyên cũng liền ít, địa vị cũng càng ngày càng kém, tương phản gia tộc khác thì là càng ngày càng tốt. Bây giờ tổng bộ bởi vì thời thế bức bách, bất đắc dĩ chuyển xuống quyền lực, lúc này mới có ngũ đại khu cùng năm cái đỉnh cấp đội trưởng. Ngũ đại khu ngoại trừ Hoa Trung khu bên ngoài, cái khác tứ đại khu đội trưởng phía sau đều có các đại gia tộc cái bóng, bọn hắn trong bóng tối tranh nhau chen lấn thu liễm tài nguyên, bồi dưỡng thế lực. Chỉ có hắn Hạ gia bây giờ còn tại chỗ dừng lại. Cho nên bây giờ Ninh Nguyên đáp ứng để hắn Hạ gia bố cục Hoa Trung khu, hắn há có thể không thích. Có Ninh Nguyên cái này tam giai đội trưởng bảo bọc, cùng Hoa Trung khu tài nguyên trợ giúp, hắn Hạ gia không bao lâu liền có thể vượt qua gia tộc khác. Đây đối với tận mắt nhìn thấy Hạ gia dần dần xuống dốc Hạ Trường Phong mà nói, không thua gì một lần cải tử hồi sinh đại kỳ ngộ. Nghĩ đến cái này, Hạ Trường Phong nhìn xem Ninh Nguyên liên tục gật đầu. "Ninh Nguyên à, ta Hạ gia sẽ không quên ân tình của ngươi, cũng sẽ tận Hạ gia hết thể lực lượng trợ giúp ngươi." Ninh Nguyên cười ha ha. "Hạ lao gia tử đừng nóng đội, ta còn có hai điều kiện." Hạ Trường Phong nghe vậy ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ninh Nguyên chịu trực tiếp nhường ra lớn như thế lợi ích cho hắn Hạ gia, tất nhiên sẽ có điều kiện. Thứ nhất, từ nay về sau, ngoại trừ lợi ích vãng lai bên ngoài, Hạ gia không thể cùng gia tộc khác có bất kỳ tình nghĩa. Mạnh được yếu thua, khôn sống muốn chết, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Tương lai thế cục tất nhiên như thế, bây giờ cái gọi là những cái kia gia tộc cao cấp có lẽ không bao lâu liền sẽ mai một tại thời đại dòng lũ bên trong. Bây giờ cắm rễ tại Hoa Trung trong vùng gia tộc cao cấp còn có mấy cái, những gia tộc này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Hoa Trung khu, làm việc dọn nước không loạn, hiểu che giấu mình, muốn từ bọn hắn miệng bên trong chụp đồ ăn rất khó. Cho nên ta cùng Hạ gia hợp tác không chỉ là giúp ngươi, cũng là giúp ta. Bây giờ ta cần một cái minh hữu giúp ta đối phó những gia tộc này. Nghe nói lời ấy, Hạ Trường Phong trong hai con ngươi tình mang lóe lên. Hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên dã tâm to lớn như thế. Ninh Nguyên mặc dù không có nói rõ, nhưng Hạ Trường Phong há lại sẽ nghe không ra ý tứ trong lời của hắn. Nếu có thời cơ thích hợp, Ninh Nguyên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt gia tộc khác, thu liễm bọn hắn tài nguyên để bản thân sử dụng. Hạ Trường Phong mặc dù chấn kinh Ninh Nguyên dã tâm, nhưng hắn lại không chút do dự gật đầu đồng ý. Mạnh được yếu thua vốn là chân lý, hắn Hạ gia bây giờ cảnh ngộ không phải là không ngay tại ứng nghiệm câu nói này. Gặp Hạ Trường Phong rõ ràng chính mình ý tứ về sau, Ninh Nguyên tiếp tục mở miệng, "Thứ hai, Hạ gia bên trong siêu phàm giả nhất định phải hiệu lực tại Hoa Trung khu, cũng chính là về ta quản hạt, đầu này không có thương lượng." Chương 123, hai thái cực chương 123, hai thái cực nghe được điều kiện thứ hai, lần này Hạ Trường Phong trầm mặc một hồi. Ninh Nguyên điều kiện này nói trắng ra là chính là có thể danh chính ngôn thuận trưởng không hắn Hạ gia bên trong siêu phàm giả sinh tử. Cái này không chỉ có thể phòng ngừa Hạ gia phản bội, cũng có thể đem Hạ gia một mực cùng hắn buộc chung một chỗ. Mặc dù này bằng với là để hắn Hạ gia không có đầu thứ hai đường lui, nhưng Hạ Trường Phong vẫn là gật đầu đồng ý như hỏi nguyên nhân, đó chính là hắn Hạ gia bây giờ căn bản không có lựa chọn. Cùng thượng quan gia thông gia hắn Hạ gia nhiều nhất chỉ có thể cam đoan không ngã, nhưng không có tài nguyên, không cho thuê lại cấp siêu phàm giả tình huống phía dưới, hắn Hạ gia mãi mãi cũng ở vào bị động cục diện. Nhưng cùng Ninh Nguyên buộc chung một chỗ vậy liền khác biệt, hắn Hạ gia có khả năng lấy được lợi ích kia là khó có thể tưởng tượng, không chỉ là tại tổng bộ quyền nói chuyện, còn có thực sự tài nguyên. Cho nên lợi và hại cân nhắc phía dưới, Hạ Trường Phong tự nhiên đồng ý. Sau đó thời gian, hai người thương thảo một chút liên quan tới Hạ gia giai đoạn trước bố cục vấn đề. Tại Hoa Trung khu thành lập các loại công ty, đem danh hạ các đại xí nghiệp, cùng thủ hạ thế lực dần dần chuyển rời đến Hoa Trung khu vân vân. Nói chuyện kết thúc sau, Hạ Trường Phong tự mình đem Linh Nguyên đưa đến ngoài trang viên. Nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng rời đi, Hạ Trường Phong thật sâu thở dài một hơi. Cùng Linh Nguyên liên hợp đối với Hạ gia chúng ta mà nói hẳn là việc vui, phụ thân cớ gì thở dài. Một bên Hạ Khải Đông hòa Hạ Khải Minh hiếu kỳ lên tiếng. Hạ Trường Phong nghe vậy đắng chát cười một tiếng. Liên hợp. Bên ngoài nhìn như là liên hợp, kỳ thực ta Hạ gia một khi tiến vào Hoa Trung khu liền không cách nào thoát ly khỏi đi. Đến lúc đó ta Hạ gia siêu phàm giả cùng hết thảy tài nguyên đều tại Ninh Nguyên dưới mí mắt, cái này cũng phụ thuộc có cái gì khác nhau? Cái này, Hạ Khải Đông hai huynh đệ nghe vậy sững sờ, sau đó Hạ Khải Minh nhíu mày mở miệng, đã như vậy, cái kia phụ thân vì sao còn đáp ứng? Hạ Trường Phong nhìn hai người một mắt, sau đó mở miệng yếu ớt, không có lựa chọn khác, Ninh Nguyên trực tiếp đem nói làm rõ không bồi thường chuyện chỗ trống, chính là để cho ta Hạ gia làm quyết định, hoặc là phụ thuộc thượng con gia, hoặc là phụ thuộc hắn. Ninh Nguyên a Ninh Nguyên, người này tâm cơ chi thâm trầm, nhu lực xa, suy nghĩ nhiều, ta mặc cảm. Rất khó tưởng tượng người này thế mà mới chừng 20, quả nhiên là thiên định người sao. Dứt lời, Hạ Trường Phong lời nói xoay chuyển, đồng nhiên nhìn xem Hạ Khải Đông hai huynh đệ nghiêm túc mở miệng. Hai người các ngươi nhớ lấy ta sau đó nói. Hai huynh đệ liếc nhau, vội vàng làm cung kính lắng nghe hình. Chờ sau khi ta chết, các ngươi liền thành thành thật thật vì Ninh Nguyên làm việc, chớ có sinh ra tâm tư khác. Nếu là Ninh Nguyên tương lai muốn chiếm đoạt ta Hạ gia, các ngươi không nên phản kháng, đem hết thể tài nguyên chắp tay nhường cho, chỉ cầu bảo toàn bản thân. Nếu không muốn ta Hạ gia hủy diệt, lời này hai người các ngươi nhớ lấy. Nghe Hạ Trường Phong lời nói, Hạ Khải Đông huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, nội tâm kinh hãi. Trong nháy mắt mười mấy ngày đi qua, Đại Chu thành phố, Tinh Hải Hoa Bờ, có quan hệ để Hạ gia vào cuộc Hoa Trung khu bố trí an bài, Linh Nguyên vẫn như cũ toàn quyền giao cho Cố Dương. Cái so đối với cái này rất tán thành. Chính như Linh Nguyên nói, đời đời kiếp kiếp cắm rễ ở Hoa Trung trong vùng, những cái kia gia tộc cao cấp đều quá thông minh, xử sự khéo đưa đẩy, giọt nước không lọt. Như thế, liền cần ngoại lai gia tộc cao cấp đến can thiệp. Đến lúc đó Hạ gia tại Ninh Nguyên cái này Hoa Trung khu người cầm quyền duy trì dưới cực tốc mở rộng thế lực, nhìn những gia tộc này còn có thể hay không bảo trì bình hạn, bọn hắn chỉ cần có động tác, Cố Dương bên này liền có thể tìm được cớ. Vì hiệp trợ Cố Dương, Ninh Nguyên còn đem Đại Hoàng Cầu tạo thành một cái ẩn sĩ cao nhân, cho bọn hắn một người một chó dựng vào tuyến. Đến mức Cố Dương gặp chuyện không quyết thường xuyên sẽ đánh điện thoại hỏi tham gia các hoàng cái này cao nhân ý kiến. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên mấy lần Cố Dương sẽ còn cách điện thoại cùng gia các hoàng nói chuyện trắng đêm. Trong biệt thự, Đại Hoàng Cầu có chút mặt ủ mày chau xem TV bên trên mình bị co hình tượng. Cùng nó so sánh, Linh Nguyên hiển nhiên rất có tinh thần. Nhìn xem trên mặt ý cười Linh Nguyên, Đại Hoàng Cầu không khỏi nhà danh nói, người tốt xấu cũng coi là dẫn đầu, tốt xấu cũng quản quản sự tình. Đem chuyện gì đều giao cho người phía dưới làm, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha. Cái gì đều muốn ta tới, muốn các ngươi làm gì? Thú hổ cũng chính là hiện tại thời gian này các ngươi có thể tìm một chút tồn tại cảm. Đại Hoàng Cầu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Có ý tứ gì? Linh Nguyên cười không nói. Hắn muốn nói là, nếu như mình đạt đến tứ giai, căn bản không cần cùng những gia tộc này chơi một bộ này, muốn cái gì trực tiếp tới cửa đi lấy chính là. Đêm kia, Linh Nguyên khoanh chân ngồi tại biệt thự trong viện, trước mặt hắn có một cái mở ra hộp ngọc, trong hộp ngọc đã giống tuyết. Tại mỗi ngày tu luyện cùng linh vật tầm bổ dưới, Linh Nguyên thể nội quả thứ 3 linh nguyên quả hiện nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Siêu phàm giả tam giai đột phá tứ giai mang ý nghĩa hoàn toàn mới thăng hoa. Đến lúc đó siêu phàm giả mới chính thức thoát ly người bình thường lý giải phạm chủ. Không chỉ có là tứ giai siêu phàm giả có được tam giai siêu phàm giả khó có thể tưởng tượng lực lượng, trọng yếu hơn là tứ giai siêu phàm giả sẽ so tam giai siêu phàm giả thêm ra 400 năm tuổi thọ. Nếu như tính luôn tự thân nguyên bản thọ nguyên, tứ giai siêu phàm giả có thể sống sót nhiều đến gần 500 năm lâu. Về sau ngũ giai, lục giai, thậm chí là thất giai cũng sẽ tăng thêm thọ nguyên. Chỉ từ tuổi thọ điểm này đến xem, tam giai cùng tứ giai liền giống như phàm tiên chi chênh lệch. Nhưng mà tứ giai mặc dù cường đại, nhưng đột phá tứ giai sao mà khó khăn. Siêu phàm giả như muốn thành công đột phá tứ giai, nó tư chất ít nhất cũng cần cấp B trừ cái đó ra, từ tam giai đột phá tứ giai tiêu hao thời gian càng là dài dằng dặc đến cực điểm. Nếu không có linh vật phụ trợ dưới, cấp B siêu phàm giả ít nhất cần hao phí gần thời gian 50 năm, cấp A siêu phàm giả thì là cần gần 30 năm thời gian. Cho dù là Ninh Nguyên ở kiếp trước tại tổng bộ toàn lực tài nguyên bồi dưỡng dưới, hắn từ tam giai đột phá tứ giai vẫn như cũ hao phí 10 năm. Mà một thế này lấy ám linh kinh khủng tấn thăng tốc độ, hắn cho dù không cần bất luận cái gì linh vật phụ trợ, muốn từ tam giai đột phá tới tứ giai cũng không dùng đến 10 năm. Nếu là đại lượng sử dụng linh vật tình huống phía dưới, hắn thậm chí không dùng đến 5 năm liền có thể từ tam giai đột phá tứ giai. Linh Nguyên đại khái đã tính toán một chút tự mình bây giờ tấn thăng tốc độ, không khỏi cùng ở kiếp trước so sánh. Ở kiếp trước, quang linh tiền kỳ rất mạnh, có thể nói không hổ nó cấp S bình xét cấp bậc, Linh Nguyên giai đoạn trước cũng bởi vậy trở thành tổng bộ, thậm chí trên thế giới cấp cao nhất siêu phàm giả một trong. Hắn vài chục năm nay cẩn trọng, một khác chưa từng lười biếng, quên mình vì người cứu vớt mấy triệu người sinh mệnh. Nhưng quang linh tiền kỳ mặc dù cường đại, lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cùng ám linh cơ hồ là hai thái cực, quang linh thăng cấp rất chậm rất chậm. Có thể nói cấp S năng lực, tốc độ lên cấp lại không bằng cấp C, nếu như không phải giai đoạn trước tổng bộ cực kỳ coi trọng riêng này cái năng lực, đem đại lượng tài nguyên nghiêng tại Linh Nguyên trên thân, Linh Nguyên dựa vào chính mình căn bản không có khả năng đột phá đến tầng giai, càng đừng đề cập phía sau tứ giai thậm chí ngũ giai. Cho nên khi tổng bộ đối với hắn tứ giai năng lực triệt để thất vọng, không còn đem tài nguyên nghiêng tại hắn cái này hang không đáy trên thân lúc, Linh Nguyên kiếp trước cũng liền tại tứ giai bên trên trọn vẹn dừng lại gần 400 năm. Chương 124, đặc thù quốc tế hội nghị chương 124, đặc thù quốc tế hội nghị đại kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ. Linh Nguyên a, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, trong khoảng thời gian này nhất định bận rộn giữ chứ. Nếu như gặp phải khó khăn gì, cũng có thể cùng tổng bộ sách. Bộ trưởng trong văn phòng, Lưu Dịch tự thân vì Linh Nguyên rót một chén trà cười ha hà nói. Linh Nguyên tiếp nhận chén trà mở miệng cười. Bộ trưởng chuyện này, vì quốc gia, vì nhân dân, ta khổ điểm mệt mỏi chút lại coi là cái gì. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch không khỏi nhíu mắt. Linh Nguyên uống một ngụm trà, sau đó đem chén trà để lên bàn lên tiếng nói ra, nói chính sự đi bộ trưởng, ngươi lần này tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Dịch ngồi xuống, Linh Nguyên đối diện nhẹ gật đầu. Qua mấy ngày đâu, trên quốc tế sẽ tổ chức một cái đặc thù hội nghị, đến lúc đó đỉnh cấp cường quốc đều sẽ phái đại biểu tham gia. Nước ta tham gia hội nghị danh ngạch có 3 cái, trong đó danh sách đã tạm thời định ra, ta, Dương giáo sư, còn có ngươi. Ta. Linh Nguyên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó cười khoát tay áo. Bộ trưởng thật biết nói đùa, ta một người thô hảo, lại không hiểu quốc gia đại sự, sao có thể tham gia loại hội nghị này. Lưu Dịch tựa hồ là liệu đến Linh Nguyên sẽ tự tuyệt, hắn hạ giọng tiếp tục nói, lần này hội nghị không giống, có yêu cầu nghiêm khắc, đến lúc đó quốc gia khác tam giai siêu phàm giả cũng sẽ tham gia hội nghị. Tam giai. Lần này Ninh Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, chỉ nghe Lưu Dịch tiếp tục nói, Ninh Nguyên à, ngươi bây giờ là tam giai siêu phẩm giả, là quốc chi trụ cột, tần lao tuổi tác đã cao, hắn không tiện đi xa nhà dày vò, giang hùng đâu thì là thân mang trọng trách, căn bản là không có cách thoát thân. Nếu là điện hướng quan vẫn còn, hắn đi cũng là phù hợp, đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dịch thở dài một hơi. Cho nên chỉ có thể ngươi theo giúp ta cùng Dương giáo sư cùng đi một chuyến. Thứ nhất là tham dự hội nghị, thứ hai là bảo hộ chúng ta. Phải biết nước ngoài không giống với trong nước, bên kia thế cục rất phức tạp, một bộ phận cường đại siêu phàm giả thế lực thậm chí đã đầu nhập vào dị tộc. Mấy ngày sau chạm vào tối, một khung chuyên cơ tự đại kinh tương lên, bay về phía M quốc. Chuyên cơ ngồi lấy Linh Nguyên, Lưu Dịch, Dương Dược Tiên, cùng tổng bộ tùy hành hơn 10 vị nhân viên công tác, cùng một vị nhị giai siêu phàm giả. Lúc này Lưu Dịch, Linh Nguyên, Dương Dược Tiên ba người ngay tại chuyện phiếm. Lưu Dịch nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm chậm rãi nói ra, M quốc bên trong thế cục kỳ thật rất phức tạp, nhất thời bán hội cũng rất khó nói rõ. Đơn giản tới nói, siêu phàm lực lượng bộc phát mới bắt đầu, bọn hắn cái này tôn trọng tự do quốc gia cũng không có khai thác cao áp thủ đoạn lung lạc hết thảy siêu phàm giả cùng tài nguyên. Mà cái này cũng gián tiếp đưa đến về sau siêu phàm giả thế lực như măng mọc sau mưa giống như lộ ra, trong đó Thự Quang hội mạnh nhất, cái này siêu phàm giả thế lực bây giờ liền cùng loại với M quốc tổng bộ. Chỉ bất quá Thự Quang hội chỉ là thực lực cường đại, nhưng nó không có tư cách cũng không có quyền lực mệnh lệnh cái khác siêu phàm giả thế lực. Như thế như vậy, cũng liền đưa đến M quốc bên trong siêu phàm giả thế lực âm thầm phân tranh không ngừng, vì các loại tài nguyên liều người chết ta sống. Cùng lúc đó, Dương Dược Tiên cũng mở miệng nói, thời đại đã cải biến, nhưng tuyệt đại bộ phận suy tư của người vẫn còn không có thay đổi. Có câu nói thế nào? Mới đầu mọi người không có đem trận này xâm lấn để ở trong lòng, cho đến bọn hắn chân chính đứng trước sắp diệt tuyệt một khắc kia trở đi, bọn hắn mới phát hiện kỳ thật hết thảy vốn có thể cải biến. Nói đến đây, Dương Dược Tiên tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm. Linh Nguyên, ngươi biết trong lời này hết thảy vốn có thể cải biến, chỉ là cái gì không? Trầm mặc một hồi, Linh Nguyên nói ra hai chữ. Nội đấu. Ba. Dương Dược Tiên vỗ tay phát ra tiếng, vừa cười vừa nói, không sai, chính là nội đấu. Nội đấu sẽ vong quốc cũng muốn nội đấu, đây là lợi ích trên hết người. Đã từng ta tại quốc tế trong hội nghị không chỉ một lần hô hào qua để toàn thế giới siêu phàm giả nhóm đình chỉ tất cả nội đấu, tất cả mọi người liên hợp lại nhất trí đối ngoại quét sạch dị tộc. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, đừng nói đình chỉ nội đấu, bởi vì siêu phàm giả thực lực càng ngày càng mạnh nguyên nhân, nội đấu ngược lại càng ngày càng lợi hại. Không chỉ có như thế, một chút dị tộc thừa cơ lôi kéo nâng đỡ một nhóm lớn siêu phàm giả, mà càng buồn cười hơn chính là, bọn chúng dùng vẫn là nhân loại tài nguyên. Dị tộc dùng nhân loại tài nguyên, làm cho nhân loại nội đấu tự giết lẫn nhau, ngươi nói buồn cười không buồn cười? Nếu như ta đoán không lầm, tương lai chết tại dị tộc trong tay nhân loại tuyệt đối không có chết tại người một nhà trong tay nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Dương Dược Tiên cười ha ha. Dương Dược Tiên mặc dù cười thanh âm rất lớn, nhưng người chung quanh nhưng không có một cái đi theo cười, dù là Lưu Dịch cũng mặt lộ vẻ buồn sắc. Thân là siêu phàm giả bộ trưởng, hắn nhất biết lòng người khó lường, muốn làm cho tất cả mọi người một lòng, có thể nói căn bản không có khả năng. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem cười to Dương Dược Tiên, lấy hắn kiếp trước kinh lịch đến xem, đối phương đoán rất đúng. Cho dù là hắn bị xử tử những năm tháng ấy, Lam Tinh bên trong đám người dù là chỉ còn lại không tới 100 triệu người, đỉnh cấp cường giả ở giữa vẫn như cũ còn tại ngươi lừa ta gạt trong bóng tối nội đấu. Chính như Dương Dược Tiên nói, nhân loại không đến chân chính diệt vong một khắc này, là sẽ không biết tự mình sai. Ầm ầm. Đúng lúc này, máy bay bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh lôi âm thanh, sau đó nước mưa đập tại cabin trên cửa sổ thanh âm vang lên. Trời mưa. Kỳ quái, không phải ngày mai mới có mưa sao? Có công việc nhân viên sau khi nghi hoặc mở ra máy tính thẩm tra, sau đó hắn nhìn xem dự báo thời tiết bên trên tối nay mưa to rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng sấm vang lên, máy bay cũng tại báo tố bên trong có chút lay động. Duy nhất đi theo tổng bộ mà đến vị kia nhị giai siêu phàm giả sinh lòng bất an, hắn đi vào hậu phương một chỗ cabin cửa sổ bên cạnh, hai mắt tính tính nhìn chằm chằm mưa bên ngoài đêm. Nhìn qua phía ngoài thiểm điện cùng kinh lôi, Lưu Dịch mặc dù trong lòng cũng có một chút bất an, nhưng hắn nhìn một chút ngồi tại đối diện Linh Nguyên, gặp cái sau vẫn như cũ bộ kia suy nghĩ viển vông bộ dáng cũng liền yên lòng. Một cái có thể bay tam giai siêu phàm giả an vị tại tự mình đối diện, đừng nói gặp được bảo táp, liền xem như máy bay mất khống chế Linh Nguyên cũng có thể đem bọn hắn những người này đều cứu được. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một đường to lớn tiếng sấm nổ vang lên. Vang lên theo còn có một nữ nhân tiếng kinh hô. A, bên ngoài có người. Nghe nói lời ấy, ánh mắt mọi người đều nhìn về ngồi tại phía trước nhất một cái tổng bộ nữ công an ở viên trên thân. Đối phương giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tay run run chỉ hướng cabin ngoài cửa sổ. Chương 125, tính nhắm vào ám sát chương 125, tính nhắm vào ám sát nghe được ngồi tại phía trước nữ nhân tiếng kinh hô, thân ở cabin hàng sau tên kia nhị giai siêu phàm giả lập tức đi ngay đi qua. Nô An Hiếu nhíu mày đi tới nữ công an ở viên bên cạnh, hắn xuyên thấu qua đối phương hàng này cabin cửa sổ. Tại thỉnh thoảng xuất hiện lôi quang chiếu rọi đánh giá bên ngoài. Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta vẫn đang ngó chừng bên ngoài, không thấy được người nào a. Tử tế quan sát kỹ một hồi, hắn cũng không có phát hiện có người nào, nghi hoặc hỏi thăm nữ công an ở viên. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một đường tiếng kinh hô xuất hiện. Lần này là một cái nam tính nhân viên công tác, tâm lý đối phương tố chất hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn lớn tiếng nói, có người, thật sự có. Hắn ở ta nơi này bên cạnh. Cái này nói chuyện nam tính nhân viên công tác ngồi ở cạnh vị trí giữa, khoảng cách Lưu Dịch mấy người cũng không xa. Cho nên giờ phút này Lưu Dịch cũng thấy rõ phía ngoài chẳng cảnh. Tại bỗng nhiên xuất hiện lôi quang chiếu rọi, chỉ gặp một người mặc áo khoác màu đen người da trắng bay ở không trung, đối phương cách bọn họ truyền cơ rất gần, cơ hồ giáng cánh. Khoảng cách gần như thế, cũng dẫn đến Lưu Dịch mấy người có thể thấy rõ mặt của đối phương. Một cái vóc người cao gầy, hai gò má lõm trung niên người da trắng, đối phương chính diện không biểu lộ nhìn thẳng vào mắt bọn họ, một đôi mắt xám trắng trống rỗng, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Báo tố bên trong gặp được quỷ dị như vậy một người bay ở trên trời, Lưu Dịch nội tâm lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Đối phương rất hiển nhiên là siêu phàm giả, mà lại có thể tại ác liệt như vậy thời tiết hạ đi theo đám bọn hắn, chắc hẳn thực lực cũng rất cường đại. Hắn đây là dò xét chúng ta, chẳng lẽ là muốn xác nhận cái gì? Dương Dược Tiên tử tế quan sát kỹ phía ngoài quỷ dị người da trắng sau vi vi nheo cặp mắt lại. Nô An Hiếu lúc này động, chỉ gặp hắn hai con ngươi từ hắc chuyển bạch, sau đó tản mát ra từng đợt ngân quang. Nhị giai năng lực, nhìn rõ. Năng lực của hắn có thể nhìn rõ hết thảy vật dị thường, bao quát khắp chung quanh phải chăng mang theo địch ý mà có được này năng lực đặc thù. Nô An Hiếu cũng là trong tổng bộ phụ trách an toàn phòng hộ trọng yếu siêu phàm giả một trong. Chỉ là quan sát phía ngoài quỷ dị nam nhân một lát mà thôi, Nô An Hiếu liền lên tiếng kinh hô. Bom. Trên người hắn có bom. Tại hắn nhìn rõ phía dưới, cho dù đối phương đem bom cột vào trong quần áo, vẫn như cũng bị hắn phát hiện. Cái gì? Lưu Dịch con ngươi co rụt lại. Trong cabin những người khác càng là trái tim run lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là gặp tập kích. Cùng lúc đó, Linh Nguyên động, hắn nghiêng đầu mặt không biểu tình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Linh đội trưởng, trên người đối phương buộc có bom, lại đối với chúng ta mang theo cực mạnh ác ý. Nô An Hiếu gấp rút lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ người kia bắt đầu chuyển động thân thể, muốn đón bọn hắn bay tới. Coi như Nô An Hiếu còn muốn nói một chút cử động của đối phương lúc, hắn lại cắm ở trong cổ họng. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy mặt ngoài bay ở bao tô bên trong quỷ dị trung niên người da trắng đột nhiên bị tách rời. Nô An Hiếu bởi vì năng lực nguyên nhân, hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy cái kia người da trắng liền phảng phất bị vài thanh nhìn không thấy khoái đao chặt thành vài khúc, sau đó hướng trên mặt đất rơi đi. Cho dù là Lưu Dịch mấy người bình thường cũng loáng thoáng nhìn thấy màn này. Giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào còn không biết là Ninh Nguyên xuất thủ. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Nguyên. Chỉ gặp Ninh Nguyên mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ báo tố, sau đó chậm rãi mở miệng. Đây là một cái đã sớm chết người, điều khiển hắn người hẳn là trên mặt đất. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc này mới vừa mới ra nước ngoài cảnh tuyến không lâu, một trận tính nhắm vào ám sát liền đến, có thể nghĩ phía sau tất nhiên ẩn giấu đi âm mưu thật lớn. Dương Dược Tiên thì là cao mày lên tiếng. Hiển nhiên đối phương chính là nhằm vào chúng ta tới, nếu như là trong tổng bộ tiết lộ tình báo, như vậy người này xuất hiện mục đích có lẽ chính là muốn đem ngươi dẫn đi, sau đó lại ra tay với chúng ta. Lúc này Lưu Dịch cũng phản ứng lại, hắn vội vàng hướng lấy Linh Nguyên mở miệng. Không sai, Dương giáo sư nói rất đúng. Nếu như là trong tổng bộ người bố cục, như vậy hắn tất nhiên biết chúng ta chuyến này chỉ dẫn theo ngươi cùng Ngô An Hiếu, cho nên Linh Nguyên ngươi tuyệt đối không nên rời đi chiếc máy bay này. Bộ trưởng. Linh Nguyên đánh gãy Lưu Dịch lời nói, hắn chậm rãi đứng người lên nhìn xem Lưu Dịch nói. Bộ trưởng A, chú ý thân phận của chúng ta, lấy ra chút đỉnh cấp cường quốc khí thế. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Dứt lời, sau đó Linh Nguyên tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên qua cabin, trực tiếp đi tới cánh bên trên. Giờ phút này bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng Linh Nguyên chúng quanh liền phảng phất có một tầng thấy không rõ bình chướng đem hết thể cách ly. Trong máy bay tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyên, Lưu Dịch chẳng biết tại sao đông nhiên nở nụ cười, thân thể cũng buông lỏng xuống. Đúng vậy, ai chuyến này hắn vì cái gì chỉ làm cho một cái nhị giai siêu phàm giả đi theo? Rất hiển nhiên, đây chính là hắn tự tin hiện ra. Lưu Dịch tin tưởng Linh Nguyên một cái tam giai siêu phàm giả đủ để bãi bình hết thể phiền phức, nói cách khác, nếu như ngay cả Linh Nguyên đều bãi bình không được, như vậy lại nhiều một chút nhị giai siêu phàm giả kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Cùng lúc đó, thân là nhị giai siêu phàm giả Ngô An Hiếu thì là nội tâm lửa nóng nhìn đứng ở cánh bên trên Linh Nguyên. Thân là siêu phàm giả hắn, xưa nay không hướng tới cái gì quyền lợi tiền tài, hắn nhất hướng tới tôn kính tự nhiên là cường đại hơn siêu phàm giả. Rất hiển nhiên, Linh Nguyên cái đội trưởng này nhất cử nhất động liền tràn đầy cường giả tuyệt đối tự tin. Cánh bên trên, Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn phía dưới đen nhánh mây mù, hắn trong hai con ngươi màu đen càng thêm nồng đậm thâm trầm. Hắn tại thông qua thiên địa bên trong hắc ám cảm thụ phía dưới dị thường ba động. Một khi có siêu phàm giả tiết lộ khí tức đủ mạnh, hắn liền có thể trước tiên khóa chặt vị trí của đối phương. Trên mặt đất, một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực, chỉ gặp một cao một thấp hai người tĩnh tĩnh đứng thẳng, nước mưa tại các nàng đỉnh đầu bị một tầng nhìn không thấy bình chướng cho ngăn cản, nhao nhao văng khắp nơi ra. Trong đó người cao chính là một nữ nhân, nàng tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy nóng nảy, giờ phút này chính meo lại mắt đánh giá đêm đen như mực không, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Tại nàng bên cạnh còn có một cái người lùn nam nhân. Nam nhân chỉ có khoảng 1m50, đông á người gương mặt, chỉ gặp hắn nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, theo ta quan sát, chiếc máy bay này bên trong hẳn là có tam giai siêu phàm giả. Nghe nói lời ấy, tóc vàng nữ nhân sững sờ, nàng quay đầu nhìn nam nhân nhíu mày mở miệng. Tam giai siêu phàm giả? Người xác định? Nam nhân lau mồ hôi lạnh trên trán liền đội vàng gật đầu. Khẳng định không sai, lão đại khôi lỗi vừa đối mặt liền bị chặt thành mấy chục khối, ta thậm chí không nhìn thấy đối phương có động tác gì, chớ nói chi là kịp phản ứng. Tóc vàng nữ nhân nghe vậy nội tâm kích động, nàng hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên, chiếc máy bay này chính là chúng ta mục tiêu. Dựa theo lão đại yêu cầu, đem còn lại khôi lỗi toàn bộ thu được đi, cho dù giết không được Dương Dược Tiên, cũng muốn biết rõ ràng cái kia tam giai siêu phàm giả Linh Nguyên tất cả năng lực. Dáng lùn nam nhân nghe vậy hiển nhiên có chút sợ hãi do dự, nhưng ở tóc vàng nữ nhân ánh mắt lạnh như băng bên trong, hắn vẫn là kiên trì đáp ứng. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, sau đó một đạo thanh niên từ hắn đỉnh đầu bay ra, rơi xuống cách đó không xa một cái trên mặt cỏ. Rất nhanh, trên mặt cỏ liền có một cái hình người bóng đen cứng ngắc bò lên. Coi như cô gái tóc vàng nghĩ thi triển năng lực để cái này khôi lỗi bay đến trên trời lúc, nàng lại nội tâm run lên. Không được, Tóc vàng trong nữ nhân kinh hãi giật mình muốn tuyệt, bởi vì giờ khắc này nàng cảm giác mình bị một đạo ánh mắt lạnh như băng cho khóa chặt. Dung tự mình mông lớn nghĩ cũng biết, tuyệt đối là cái kia tam giai siêu phàm giả. Thượng đế, tên kia ở trên trời thế mà đều có thể khóa chặt chúng ta. Lý, nhiệm vụ hủy bỏ, cách ra trốn. Tóc vàng nữ nhân hò hét lên tiếng, sau khi nàng quay đầu lúc, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy đồng bạn mình đầu lâu bị một người mặc áo sơ mi đen hoa hạ thanh niên một tay dẫn theo, cái trước mặc dù đã chết đi, nhưng hắn biểu lộ còn dừng lại đang sợ hãi khó có thể tin bên trên. Mà cái kia dễ như trở bàn tay vô thanh vô tức chém giết tự mình đồng bạn nam nhân, giờ phút này chính diện không biểu lộ nhìn xem nàng. Chương 126, Thánh nữ chương 126, Thánh nữ trên bầu trời sấm sét vang rội, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tại thiểm điện quang mang chiếu rọi, tóc vàng nữ nhân cùng Ninh Nguyên nhìn nhau, nàng toàn thân cứng ngắt chết lặng, tiết hầu nhấp nhô, trái tim giờ khắc này phảng phất dừng lại nhảy lên. Ai phái các ngươi tới? Ninh Nguyên nhìn xem nữ nhân lạnh lùng hỏi thăm. Nghe nói lời ấy, tóc vàng nữ nhân há to miệng, mồ hôi từ trán của nàng không ngừng hiện hiện. Rất hiển nhiên, nàng có thể nghe hiểu được Ninh Nguyên. Nhưng ở phải trang trả lời đối phương vấn đề này, nàng trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nàng bán lao đại của mình, như vậy nàng hậu quả lại so với chết càng kinh khủng, nó người nhà càng sẽ lâm vào chân chính trong tuyệt vọng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Ninh Nguyên hiển nhiên cũng minh bạch nữ nhân lo lắng. Sau một khắc, tóc vàng nữ nhân đầu lâu bay lên cao cao, huyết dịch tuôn ra phun tung tóe, cùng trong đêm tối nước mưa dung hợp lại cùng nhau. Ninh Nguyên không tiếp tục tại trên người đối phương lãng phí thời gian. Cho dù hắn không giết đối phương, như vậy chờ đối phương quyết định sau khẳng định cũng sẽ tự sát. Kiếp trước hắn gặp phải loại này siêu phàm giả nhiều lắm, nếu như những người này xuất ra cỗ này không sợ chết kình đối phó dị tộc, cũng không trở thành sau cùng thế cục đi đến một bước kia. Tóc vàng nữ nhân chết không nhắm mắt đầu lâu còn không có rơi trên mặt đất, liền bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt đi tới Ninh Nguyên trong tay. Ninh Nguyên nhìn qua đối phương tấm kia chết không nhắm mắt mặt mỉa mai cười một tiếng, cho là mình cái gì cũng không nói, liền cái gì cũng không biết tiết lộ, cho là mình chết liền có thể bảo hộ người nhà. Buồn cười đến cực điểm, ngươi xem thường một nước lực lượng, cũng xem thường bọn hắn a. Nói đến đây, Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phản phất xuyên thấu qua mây mù nhìn về phía bộ kia ngay tại bay về phía trước chuyên cơ. Trong máy bay, từ khi Ninh Nguyên biến mất về sau, trong cabin đám người mặc dù mặt ngoài không có hiện hiện quá bối rối, nhưng nội tâm vẫn là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn không phải sợ Ninh Nguyên một đi không trở lại, mà là sợ Ninh Nguyên trở về trước bộ này chuyên cơ lần nữa gặp tập kích. Phải biết trong cabin cũng chỉ thừa một cái nhị giai siêu phàm giả Ngô An Hiếu, có thể Ngô An Hiếu năng lực cũng không phải là chiến đấu hình. Nếu như đối phương một lần nữa tập kích, nổ nát bộ này chuyên cơ, như vậy Ngô An Hiếu khẳng định cứu không được bọn hắn. Liền trước mặt mọi người, người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ bóng đêm, nội tâm vô cùng khẩn trương lúc. Trong cabin một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó dẫn theo hai viên đầu người Ninh Nguyên xuất hiện. Đám người gặp hắn xuất hiện, đều là lộ ra tiểu dung, nhưng nhìn thấy Ninh Nguyên trong tay hai viên đầu người về sau, lại đều là biến sắc. Ninh Nguyên, trong tay ngươi chẳng lẽ chính là? Lưu Dịch nhìn xem Ninh Nguyên trong tay đầu lâu hỏi thăm. Ừm, hai cái này chính là tập kích chúng ta siêu phàm giả. Nữ chính là nhị giai siêu phàm giả, nam chỉ có nhất giai. Ninh Nguyên dứt lời, liền trực tiếp đem hai cái đầu trực tiếp giao cho một bên Ngô An Hiếu. Cái sau theo bản năng đưa tay nhận lấy. Hỏi không ra đồ vật sao? Dương Dược Tiên nhìn xem hai viên đầu người nhữ mày mở miệng. Lưu Dịch vốn muốn hỏi Ninh Nguyên vì cái gì không bắt sống, nhưng nghe Dương giáo sư nói như thế, hắn không nói lời gì nữa. Ninh Nguyên từ một cái nữ công ăn ở viên bên cạnh rút ra mấy trương ẩm ướt khăn tay, hắn một bên sát tay vừa nói, hỏi không ra, những người này có tổ chức, có uy hiếp bị người phía sau nắm ướt, cho dù ta không giết bọn hắn cũng sẽ tự sát. Nghe Ninh Nguyên nói như vậy, Dương Dược Tiên nhẹ gật đầu. Lưu Dịch nhìn xem Ngô An Hiếu mở miệng nói, An Hiếu à, ngươi tìm đồ đem đầu người sắp xếp gọn, bọn hắn không nói chính chúng ta cha, có đầu người tại, cha ra người giật dây không khó. Ngô An Hiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra hai cái túi đeo lưng, đem đầu người trực tiếp cất vào trong ba lô. Cũng không lâu lắm, báo tố dần dần giảm bớt, cho đến triệt để ngừng. Ô vân tán đi, bầu trời tạnh. Mà bộ này từ Hoa Hạ cất cánh chuyên cơ trải qua mấy canh giờ phi hành, cũng rốt cục bình ổn rơi xuống Mở Quốc một chỗ trong căn cứ quân sự. Lưu Dịch một đoàn người vừa xuống phi cơ, trải lên thảm đỏ con đường hai bên liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoa a hoa, Lưu Bộ trưởng, ta thân yêu bằng hữu ngươi rốt cuộc đã đến. Một người mặc Âu phục, dáng người mập mạp người da trắng cười tiến lên cùng Lưu Dịch ôm một hồi, sau đó hai người lại nắm chặt hai tay, đồng thời đối mặt camera lộ ra tiếu dung chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung hoàn tất, Lưu Dịch vỗ vỗ người da trắng hở ra bụng lớn mở miệng cười. Mắt, một đoạn thời gian không thấy, ngươi cái này bụng giống như lại lớn một vòng. Dùng chúng ta cái kia nói tới nói, ngươi cái này giống như là hoài thai 10 tháng nữ nhân. Ha 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 ha. Lưu Bộ trưởng, ngươi phải nói ta đây là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền mới đúng. Mặt cười đáp lại. Dứt lời, hai người lôi kéo tay đi thẳng về phía trước. Ninh Nguyên, Dương Dược Tiên đám người thì là theo ở phía sau. Đây là Thự Quang hội hội trưởng, John. Mặt. Cùng Ninh Nguyên sóng vai đồng hành Dương Dược Tiên vì đó lên tiếng giải thích. Ninh Nguyên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đứng tại con đường người bên ngoài trong đám một người. Kia là một nữ nhân. Đối phương một đầu tóc vàng, người mặc màu trắng tu nữ phục, mang theo đầu xà, tay nâng một chùm hoa tươi. Bộ này thánh nữ cách ăn mặc mặc dù rất dễ thấy, nhưng càng làm cho người ta chú mục chính là nữ nhân mặt cùng dáng người. Chỉ thấy đối phương hai mắt bị một đạo màu trắng vải che kín, chỉ lộ ra ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi cùng đỏ tươi bờ môi, mà nàng vóc người cao gầy càng là nóng nảy đến cực điểm, trước ngực quần áo phảng phất sau một khắc liền sẽ bị nó bạo. Làm Lưu Dịch đi đến cái này thánh nữ bên cạnh lúc, Cái sau đi về phía trước mấy bước, nàng mặc dù con mắt bị kín, nhưng lại phảng phất vẫn như cũ có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt sự vật. Nàng đem trong tay hoa tươi đưa đến Lưu Dịch trước mặt, Lưu Dịch cười tiếp nhận. Sau đó thánh nữ một tay ở trước ngực vẽ lên thủ thế, nhẹ giọng nói với Lưu Dịch câu: "Nguyện chủ một mực bảo hộ ngươi." Lưu Dịch đối nó gật đầu cảm tạ, sau đó tiếp tục cùng mặt cùng nhau tiến lên. Đây là thánh nữ Lý Lị Ản, mặt muội muội. Dương Dược Tiên gặp Ninh Nguyên nhìn chằm chằm cái kia người mặc thánh nữ phục nữ nhân, liền lên tiếng vì đó giải thích: "Em mở quốc bên trong có hai cái tam giai siêu phàm giả, nàng chính là một cái trong số đó, Lý Lị Ản là dung hợp cấp S hỏa linh loại siêu phàm giả." Nghe Dương Dược Tiên lời nói, Ninh Nguyên một đoàn người cũng đi tới Lý Lị Ản bên cạnh. Lý Lị Ản, Ninh Nguyên đương nhiên quan tất. Nữ nhân này rất không bình thường, năng lực cũng rất đặc thù cường đại, mà nàng sau cùng kết cục là cùng em mở quốc cùng một chỗ hủy diệt. Ở kiếp trước, Lý Lị Ản không có đạt tới thất giai siêu phàm giả cấp độ, nàng là lục giai đỉnh phong. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không cải biến được em mở quốc kết cục. Đối mặt dị tộc tính nhắm vào vây quét diệt sát, Lý Lị Ản cự tuyệt bỏ qua em mở quốc gia nhập Hoa Hạ, nàng lựa chọn tại quốc gia của mình, cùng mình người trong nước cùng nhau cùng dị tộc chiến đấu. Khi đó thế cục rất phức tạp, Hoa Hạ bên trong có đỉnh cấp siêu phàm giả muốn đi qua trợ giúp cái này nhân loại lục giai siêu phàm giả. Nhưng một bộ phận đỉnh cấp siêu phàm giả lo lắng đây là dị tộc vì phân tán bọn hắn bảy cả bấy, cho nên tự tuyệt. Mà cái này cũng đưa đến Lý Lị Ản chiến tử, em mở quốc triệt để hủy diệt, không một người còn sống. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên ánh mắt cùng Lý Lị Ản đối mặt. Chỉ gặp cái này rõ ràng tuổi thật nhanh 40 tuổi, nhìn lại không đến 30 tuổi gợi cảm nữ nhân môi đỏ dơ lên. Đối với hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chương 127, có nỗ lực liền có thu hoạch. Chương 127, có nỗ lực liền có thu hoạch. Hai người đơn giản nhìn nhau một hồi, Linh Nguyên liền rời đi. Nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng, Lý Lị Ản nội tâm hơi xúc động. Thân là thử quang hội mạnh nhất siêu phàm giả, nàng há lại sẽ không biết tên Ninh Nguyên. Mặc dù nàng chưa thấy qua Ninh Nguyên, nhưng Hoa Hạ tổng bộ mới ra một cái rất trẻ trung tam giai siêu phàm giả tin tức sớm đã truyền khắp em mở quốc cao tầng. Không có cách, ai bảo Hoa Hạ quốc những cái kia cao tầng liền thích khoe khoang. Đương nhiên, Lý Lị Ản tại chính thức nhìn thấy Ninh Nguyên thời điểm, nội tâm vẫn là nhấc lên to lớn gợn sóng. Không có cách, đối phương quá trẻ tuổi. Một cái hơn 20 tuổi tam giai siêu phàm giả, cùng mình cái này dùng gần 10 năm mới đột phá tam giai siêu phàm giả so sánh, đối phương tốc độ đột phá quá kinh khủng. Còn nhớ rõ tại lần thứ nhất biết được tin tức này thời điểm, Lý Lị Ản trong lòng xuất hiện trước nhất ý nghĩ là: vì cái gì em mở quốc chưa từng xuất hiện loại thiên tài này? Một chỗ chiêu đãi bên trong phòng hội nghị, mặt cùng em mở quốc một chút cao tầng chính thức tiếp đãi Lưu Dịch một đoàn người, bọn hắn từng cái cùng tổng bộ nhân viên công tác bắt tay chào hỏi. Đi vào Dương Dược Tiên trước mặt lúc, mặt nhìn xem mặt ủ mày cho Dương Dược Tiên lập tức quan tâm nói: "A Đao đặc biệt Dương, nhìn một cái ngươi mắt còn thâm, thật làm cho người lo lắng. Ngươi là nhân loại văn minh đỉnh cấp nhà khoa học, nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình, chú ý nghỉ ngơi a." Dương Dược Tiên chỉ là qua loa lên tiếng. Sau đó mặt đi tới Ninh Nguyên trước mặt, hắn nhìn qua thanh niên trước mặt, dùng âm điệu kỳ quái tiếng Trung cảm khái lên tiếng: "Ô hát xịt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thượng đế vì cái gì không để cho ngươi sinh ra ở em mở quốc, quá không công bằng." Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó cùng đối phương thân thiết nắm tay. Từng cái bắt chuyện qua về sau, mặt liền chào hỏi Lưu Dịch một đoàn người ngồi xuống, sau đó cùng Lưu Dịch bắt đầu tán chuyện. "Lão Lưu à, bởi vì một chút nguyên nhân, chợt kia hội nghị hai ngày sau mới chính thức mở ra, ngươi khả năng không tin, lần này hội nghị nội dung liền ngay cả ta cũng không biết." Vừa mới uống một hớp nước, Lưu Dịch nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem mặt. "Lão Mã, ngươi cũng không biết." "Nói đùa cái gì?" Mặt giang tay ra. "Tổng thống tên kia thần thần bí bí, ngươi biết, có đôi khi ta thật muốn hung hăng đạp cái mông của hắn." Lưu Dịch nghe vậy suy tư một hồi, sau đó có chút nghiêm túc mở miệng. "Dựa theo lời ngươi nói, như vậy lần này hội nghị nội dung xem ra chỉ có bốn người kia biết." Mặt tự nhiên biết Lưu Dịch nói bốn người kia là ai. Trước mắt làm tinh bên trong có được tam giai siêu phàm giả đỉnh cấp đại quốc người đứng đầu. Xem ra lần này nội dung rất không bình thường a. Mặt cũng là nheo lại mắt. Kết hợp muốn tam giai siêu phàm giả tham gia hội nghị, cùng giữ bí mật biện pháp như thế nghiêm khắc tình huống phía dưới. Ý gì theo kinh nghiệm của bọn hắn, hiện nhiên đây là muốn tiến hành một lần to lớn liên hợp hành động. Mắt thấy đối phương cũng không biết hội nghị nội dung, Lưu Dịch mặt hai người cũng liền nói chuyện phiếm. Trong lúc đó Lưu Dịch giảng thuật tự mình trên đường tao ngộ ám sát sự tình. Lệnh ra đặc biệt. Nghe xong Lưu Dịch giảng thuật, mặt đầu tiên là sức sở, sau đó khí trận bố cái bàn. Phút. Những thứ này cậu nương dưỡng xuất sinh, bọn hắn làm sao dám? Dứt lời, mặt trực tiếp đứng dậy đối một người da đen trắng hán mở miệng. "Chịu, lập tức đi điều tra việc này." Tráng hán da đen nghe vậy lập tức đứng dậy gật đầu, coi như tráng hán da đen chuẩn bị rời đi lúc, Lưu Dịch lại ngăn lại hắn. "Đợi một chút." Sau đó Lưu Dịch ra hiệu Ngô An Hiếu đem cái kia hai cái túi đeo lưng đưa cho tráng hán da đen. Đối phương nghi hoặc tiếp nhận, hắn mở ra ba lô xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một cái chết không nhắm mắt tóc vàng mỹ nhân đầu lâu đang cùng hắn nhìn nhau. "Có cái này hai viên đầu người tại, các ngươi lại càng dễ tra được người giật dây." Lưu Dịch mặt không đổi sắc vừa cười vừa nói. Mặt nghe được này chỗ nào còn không biết trong bọc chứa là cái gì. Hắn gật đầu cười. "Có đầu người vậy liền dễ làm nhiều." Nhìn xem tráng hán da đen bóng lưng rời đi, Lưu Dịch nói bổ sung, "Còn có, nếu như cha không được, đầu người hãy cầm về đến, ta còn hữu dụng." "Ai? Lão Lưu, lời này của ngươi liền không đúng." Mặt gõ gõ bên cạnh cái bàn. "Nếu như cái này cũng không tìm tới, vậy ta dứt khoát nắm căn trên sợi dây sâu đi gặp thượng đế được." Lưu Dịch nghe vậy cười ha ha. "Đúng rồi Lão Lưu, hội nghị muốn hai ngày sau bắt đầu, mà trùng hợp trời tối ngày mai thử quang hội muốn chuẩn bị tổ chức một lần đấu giá, ngươi có hứng thú hay không đến một chút náo nhiệt? Mặt khác nói cho ngươi, lần này thế nhưng là có không ít quốc gia thế lực đều tới tham gia. Lưu Dịch nghe vậy nhíu mày, làm sao trùng hợp như vậy a? Lần trước ta tới, các ngươi cũng là cử hành một lần đấu giá hội, lần này ta đến các ngươi lại vừa lúc tổ chức đấu giá hội, La Mã, ngươi cái này không phải là muốn từ ta cái này hao lông dê a? Mặt cười lớn khoát tay áo, đâu có, thật là trùng hợp, mặt khác hố vệ hố lợi sự tình, sao có thể xem như hao lông dê đâu? Ngươi a ngươi! Lưu Dịch chỉ vào đối phương cười mắng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên ghế ngồi, Dương Dược Tiên đang đánh ngủ gật, một bên Linh Nguyên cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi tại hai người sau lưng Ngô An Hiếu nghe được Lưu Dịch mặt đối thoại về sau, thấp giọng hiếu kỳ hỏi thăm trước mặt Dương Dược Tiên. Dương giáo sư, bộ trưởng bọn hắn nói đấu giá hội, là cái gì đấu giá hội? Nghe được có người gọi mình, Dương Dược Tiên lấy lại tinh thần nhìn Ngô An Hiếu một mắt, sau đó ngáp một cái mở miệng nói là đấu giá hội, kỳ thật cùng trong tưởng tượng của người đấu giá hội có chút khác nhau. Thự Quang hội cử hành cuộc bán đấu giá này, chỉ có siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực mới có thể tham gia, nó mục đích chính là lấy vật đổi vật. Chỉ bất quá cái này lấy vật đổi vật, đổi chính là linh vật, linh khí, thậm chí linh trùng. Cái gì? Ngô An Hiếu nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Lấy linh trùng đổi linh vật, lấy linh khí đổi linh trùng, lấy linh vật đổi linh khí, đại khái chính là như vậy. Dứt lời, Dương Dược Tiên lại ngáp một cái, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau. Vậy, ta có thể sử dụng tiền mua được linh vật sao? Ngô An Hiếu nội tâm có chút lửa nóng. Hắn những năm này cũng toàn không ít vô liếng, mấy ngàn vạn vẫn phải có. A. Dương Dược Tiên không có mở mắt cười lạnh một tiếng. An Hiếu a, ngươi cảm thấy những người này thiếu tiền sao? Nói khó nghe chút, tiền đều là bọn hắn chế tác. Dùng tự mình chế tác tiền đến mua trong tay đối phương linh vật, đó cùng tay không bắt sói khác nhau ở chỗ nào? Nghe nói lời ấy, Ngô An Hiếu như là bị tạt một chậu nước lạnh giống như trầm mặc. Đừng vọng tưởng từ cái này mua linh vật, bởi vì ngươi cần nỗ lực cùng linh vật chân quý giống nhau đồ vật, cho nên ngươi còn không bằng cố gắng làm nhiệm vụ gia tăng cống hiến của mình giá trị, từ trong tổng bộ thu hoạch linh vật. So với nước ngoài loại hình thức này, chúng ta Hoa Hạ vẫn là rất công bằng, có nỗ lực liền có thu hoạch. Dứt lời, Dương Dược Tiên còn đưa tay chỉ bên cạnh Linh Nguyên. Ý kia rất rõ ràng, ngươi nhìn Linh đội trưởng không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chương 128, giới thiệu một chút chương 128, giới thiệu một chút ngắn ngủi tiếp đãi hội nghị kết thúc về sau, Mặc vì Lưu Dịch một đoàn người an bài trụ sở, cũng tự mình đem bọn hắn đưa qua. Trước khi đi, Mặc cầm thật chặt Lưu Dịch hai tay. Lão Lưu, ta còn muốn đi tiếp đãi quốc gia khác đại biểu, liền không bồi ngươi ăn cơm chờ lần này hội nghị kết thúc về sau, chúng ta lại uống hai chén, ngươi đưa ta rượu đế ta còn không có uống xong. Còn có, trời tối ngày mai đấu giá hội đừng quên tham gia, không có ngươi đại biểu Hoa Hạ tham gia, lần này đấu giá hội liền đã mất đi linh hồn của nó. Trước khi đi, Mặc liên tục cường điệu Lưu Dịch bọn hắn nhất định phải tham gia trời tối ngày mai đấu giá hội. Lưu Dịch cười gật đầu đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn Mặc ngồi lên chuyến đặc biệt rời đi. Mấy người tiến vào khách sạn, Dương Dược Tiên gãi đầu một cái phát ra miệng nói, Mặc gia hỏa này khẳng định lại muốn từ chúng ta cái này đổi lấy linh vật linh khí. Lưu Dịch cười ha ha. Kỳ thật Mặc nói không sai, cái này xác thực xem như hỗ huệ hỗ lợi một trận giao dịch. Bọn chúng ta, ngươi chờ một chút từ tổng bộ trong kho tài liệu chỉnh lý một chút linh khí ra, nhìn có thể hay không từ quốc gia khác trong tay đổi tới linh vật hoặc là linh chủng. Nếu như gặp phải tương đối đặc thù cường đại linh khí, chúng ta cầm linh chủng hoặc là linh vật đổi cũng là có thể. Dương Dược Tiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Lưu Dịch, Linh Nguyên, Dương Dược Tiên một đoàn người tại trong tiểu điểm vượt qua một ngày. Ngày thứ hai chạm vào tối, Lưu Dịch, Dương Dược Tiên, Linh Nguyên cùng Ngô An Hiếu bốn người ngồi lên cửa tiểu điểm đến đây đón hắn nhóm chuyến đặc biệt. Chuyến đặc biệt chạy qua đường phố phồn hoa, sau đó lái vào một đầu trong đường hầm. Đi đến một nửa, chiếc này chuyến đặc biệt từ trong đường hầm đặc thù thông đạo ngoặt vào một cái khác đầu đen nhánh trong đường hầm. Không có biển số, không có phương hướng cảm giác. Chiếc này chuyến đặc biệt dựa vào ánh đèn tiến lên, tại rẽ trái lượn phải mấy cái cong sau lái ra khỏi cái này đặc thù đường hầm, tiến vào một đầu đen nhánh rộng rãi không có bóng người trên đường cái. Chuyến đặc biệt tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đã tới một chỗ to lớn kiến trúc trước, bị chạm gác ngăn lại. Có người mặc áo khoác màu đen, mang theo kính râm hai nghe tráng hán da trắng đi vào trước xe cẩn thận đối vừa xuống xe bài, sau đó kiểm tra một chút lái xe căn cứ chính xác kiện, lại quan sát một chút Lưu Dịch, Linh Nguyên bốn người. Một lát sau, hắn đầu tiên là hướng phía Lưu Dịch một đoàn người cúi chào, sau đó khoát tay áo. Sau một khắc, chạm gác to lớn hàng rào chậm rãi dâng lên, sau đó chiếc này chuyến đặc biệt tiến vào bên trong. Bộ trưởng, nơi này là chỗ nào? Làm sao các biện pháp an ninh như thế nghiêm ngặt? Liền ngay cả phụ trách kiểm tra nhân viên công tác đều là siêu phàm giả. Lần đầu tiên tới Ngô An Hiếu khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình hỏi thăm Lưu Dịch. Chính suy tư chuyện Lưu Dịch nghe vậy lấy lại tinh thần, hắn cười khẽ mở miệng. Nơi này là dưới mặt đất, chúng ta muốn đi chính là Thự Quang hội căn cứ địa. Dưới mặt đất. Nghe nói lời ấy, Ngô An Hiếu nội tâm chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn tại trong đường hầm lúc một mực chậm rãi hướng phía dưới tiến lên, chỉ bất quá đường còn quá nhỏ, đến mức tự mình không có chú ý trước mắt to lớn kiến trúc là điển hình kiểu Tây phong cách, chỉ bất quá theo người khác, cái này kiến trúc hình dáng càng giống là phiên bản đơn giản hóa ngũ tinh cao ốc. Chuyến đặc biệt ngừng đến bãi đỗ xe, cùng lúc đó cũng có mấy chiếc xe từ những phương hướng khác lái vào nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, thông hướng nơi này đường không chỉ một đầu. Lưu Dịch một đoàn người xuống xe, tại nó cách đó không xa cũng có dưới người xe. Đối phương một đoàn người tựa hồ là nhận ra Lưu Dịch, dừng lại một chút, sau đó liền hướng bên này đi tới cười chào hỏi. Lưu bộ trưởng các hạ, lại có hạnh tại cái này gặp được ngài. Cầm đầu người nói chuyện vóc dáng không cao, hắn mặc câu phục, mái tóc đen nhánh hướng về sau trải bóng lưỡng. Tại người lùn phía sau nam nhân hai bên, còn có một người mặc màu đen kimono thiếu nữ, cùng một người mặc câu phục, một thân bắp thịt gã đại hán đầu trọc. Dạ mạ đại thủ tướng, nhiều ngày không thấy, ngươi còn tốt chứ? Lưu Dịch thân thiết cùng đối phương nắm tay chào hỏi. Cảm tạ Lưu bộ trưởng quan tâm, bị nhân hết thể mạnh khỏe. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai không ngừng lay động Lưu Dịch hai tay, lộ ra thật cao hứng. Dạ Mạ Đạ thủ tướng, hai vị này là? Nhìn thấy Dạ Mạ Đạ phù hộ hai phía sau có hai cái tự mình không có ấn tượng người, Lưu Dịch có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, cho ta vị bộ trưởng các hạ giới thiệu một chút. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai cười chỉ hướng phía sau mình phía bên phải người mặc kimono thiếu nữ. Nàng gọi Suzuki Zukino, là nước ta nhỏ tuổi nhất nhị giai siêu phàm giả, chỉ có 19 tuổi. Zukino, vị này chính là hoa hạ siêu phàm giả tổng bộ bộ trưởng. Bộ trưởng đại nhân. Suzuki Zukino xoay người hướng Lưu Dịch túi người chào. Suzuki Zukino là tiêu chuẩn đen dài thẳng mỹ thiếu nữ, da thịt của nàng liền cùng cái tên, như tuyết trắng nõn, mặt khác nàng tiếng hoa rất tiêu chuẩn, thanh âm cũng rất ôn nhu. Nghe được Dạ Mạ Đạ phù hộ hai sau khi giới thiệu, Lưu Dịch đầu tiên là cười gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn xem Suzuki tuyết trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 19 tuổi nhị giai siêu phàm giả, đối phương tuổi tác cơ hồ cùng Tạ Khuynh Nguyệt không sai biệt lắm, hiển nhiên thiếu nữ này thiên phú cũng rất mạnh. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai tiếp tục giới thiệu phía sau mình bên trái tráng hán đầu trọc. Hắn gọi bên trong Dạ Hoàng Trị, là ta cận bệ, cũng là nhị giai siêu phàm giả. Dứt lời, Dạ Mạ Đạ phù hộ nhị dụng đảo quốc ngữ đối gã đại hán đầu trọc nói ra, "Hoàng Trị, vị này là hoa hạ siêu phàm giả tổng bộ bộ trưởng, chào hỏi." "Hạ, chúng ngươi gặp a." Gã đại hán đầu trọc hiển nhiên sẽ không nói tiếng hoa, có chút khẩn trương xoay người dùng đảo quốc ngữ hướng Lưu Dịch lên tiếng chào. Lưu Dịch cười đối nó nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Dạ Mạ Đạ phù hộ nhị tướng ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch sau lưng ba người. Trong đó một người trung niên nam nhân mặt ủ mày chau nhìn cách đó không xa đèn đường, hắn hai mắt che kín mắt buồn thâm, trong đó một cái dung mạo thành tú thanh niên đẹp trai thì là ngẩng đầu nhìn đen nhánh phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đổi thành bên ngoài một cái nam nhân thì chính mang theo chính thức tiếu dung dò xét bọn hắn. Dương giáo sư. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai cái nhận ra Dương Dược Tiên, hắn cười tiến lên đưa tay cùng đối phương chào hỏi. Dương Dược Tiên bất đắc dĩ, đành phải cùng đối phương nắm chặt lại. Sau đó trên mặt lộ ra một cái tiêu chuẩn tiêu dung. Bộ trưởng các hạ, hai vị này là? Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Rốt cục đợi đến ngươi hỏi a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Dịch mặt ngoài cười nhạt một tiếng. Ha ha, để ta giới thiệu một chút. Lưu Dịch trước chỉ vào Ngô An Hiếu mở miệng nói, vị này là ta hoa hạ trong tổng bộ nhị giai siêu phàm giả, Ngô An Hiếu. An Hiếu, vị này là đảo quốc đương nhiệm thủ tướng, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai. Dạ Mạ Đạ phù hộ nhị liên bước lên phía trước cùng Ngô An Hiếu nắm tay, cái sau cũng lộ ra tiêu dung cùng đối phương lên tiếng chào. Dạ Mạ Đạ thủ tướng tốt. Một bên Suzuki rủ kỳ nọ cùng bên trong Dạ Hoàng Trị đồng thời hướng Ngô An Hiếu xoay người thăm hỏi. Ngô An Hiếu cũng hướng bọn họ cười gật đầu. Về phần vị này, nhìn xem Linh Nguyên, Lưu Dịch vi vi giơ lên cái cằm nói ra, vị này chính là ta hoa hạ trước đây không lâu vừa mới thăng cấp tam giai siêu phẩm giả, Linh Nguyên. Linh Nguyên năm nay bất quá 25 tuổi, trở thành siêu phẩm giả cũng chỉ có 2-3 năm. Mà Linh Nguyên cũng là chuyến này bảo hộ ta cùng Dương giáo sư người phụ trách. Cái gì? Dạ Mạ Đạ phù hộ hai nghe vậy đầu tiên là sức sở. Sau đó mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chương 129, đội trưởng nụ cười hiền hòa. Chương 129, đội trưởng nụ cười hiền hòa. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai có chút ngây người nhìn xem thanh niên trước mặt. Có quan hệ hoa hạ siêu phàm giả xuất hiện một vị chỉ có hơn 20 tuổi tam giai siêu phàm giả tin tức hắn tự nhiên biết, nhưng kỳ thật hắn cũng không làm sao tin tưởng, cảm thấy đây chỉ là hoa hạ tổng bộ truyền ra lời đồn. Dù sao hơn 20 tuổi, chỉ dùng 2-3 năm liền từ nhất giai tấn thăng đến tam giai siêu phàm giả quá mức làm người nghe kinh sợ, phá vỡ tất cả mọi người đối siêu phàm giả tấn thăng tốc độ nhận biết. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, chính hay nghe được, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai nội tâm chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Có hâm mộ, có ghen ghét, có lo lắng, còn có sợ hãi. Cùng Dạ Mạ Đạ phù hộ hai, Suzuki rủ kỳ nọ cùng bên trong Dạ Hoàng Trị đồng dạng nội tâm chấn kinh. Đặc biệt là Suzuki rủ kỳ nọ. Nàng tại đảo quốc bên trong được xưng là thần nữ, là cả nước, thậm chí toàn cầu nhị giai siêu phàm giả bên trong trẻ tuổi nhất cùng thiên phú một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng ở cái này chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 năm liền từ nhất giai trở thành tam giai siêu phàm giả Ninh Nguyên trước mặt, thiên phú của nàng liền phảng phất một cái chuyện cười lớn. Lưu Dịch tựa hồ là rất được lợi, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai bộ dáng kiếp sợ, hắn không nhanh không chậm cười cười. "Tha, Ninh Nguyên các hạ, sớm nghe nói về đại danh." Dạ Mạ Đạ phù hộ hai lấy lại tinh thần đội vàng cùng Ninh Nguyên nắm tay. Ninh Nguyên cười cười, chỉ là cùng nó ngắn ngủi bắt tay, cũng không nói chuyện. Nhưng mặc dù là như thế, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai vẫn như cũ mang theo lấy lòng tiêu dung. Lúc này Suzuki rủ kỳ nọ cùng bên trong Dạ Hoàng Trị cũng cùng nhau hướng Ninh Nguyên xoay người thăm hỏi. So với Ngô An Hiếu, bọn hắn tại đối mặt Ninh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả lúc thái độ hiển nhiên càng thêm cung kính. Sau đó thời gian, mấy người cùng nhau tiến vào trong đại lâu. Tại trong lâu nhân viên công tác tiếp dẫn dưới, bọn hắn ngồi thang máy, đi đến lầu 3. Trong lúc đó Lưu Dịch cùng Dạ Mạ Đạ phù hộ 2 giờ thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện vài câu. Mà Ninh Nguyên ba người thì là một mực ở vào trong trầm mặc, khác một bên Suzuki rủ kỳ nọ cùng bên trong Dạ Hoàng Trị mặc dù cũng trầm mặc, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía Ninh Nguyên bóng lưng. Theo cửa thang máy mở ra, đám người đi ra thang máy, rẽ ngoặt một cái sau liền tới đến một chỗ vàng son lộng lẫy to lớn trong hội trường. Lúc này trong hội trường đã ngồi không ít người. Ngài tốt, đây là thời gian thực phiên dịch hai nghe. Theo Lưu Dịch một đoàn người xuất hiện, rất nhanh liền có mấy tên da trắng nữ tính nhân viên công tác tiến lên vì bọn họ phân phát hai nghe. Tại cái này cơ hồ bao quát toàn cầu từng cái nhân chủng trong hội trường, có thể phiên dịch các quốc gia ngôn ngữ hai nghe là nhất định phải bật. Hai nghe phân phát hoàn tất, lại có nhân viên công tác đem một cái viết hoa hạ bảng hiệu dùng hai tay dâng đưa đến Lưu Dịch trước mặt. Đây là bài của các ngươi tử. Lưu Dịch tiếp nhận, tiện tay giao cho Ngô An Hiếu. Cách đó không xa, cũng có công việc nhân viên đem viết có đảo quốc bảng hiệu đưa cho Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai, cái sau cười tiếp nhận. Đúng lúc này, nhân viên công tác nhìn xem Lưu Dịch nhẹ giọng mở miệng. Lưu bộ trưởng, mặt hội trưởng mời ngài tiến về lầu 2. Lưu Dịch ngược lại là không có ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Ninh Nguyên mấy người nói ra, các ngươi tìm vị trí tại cái này đến một chút náo nhiệt chứ. Dương Dược Tiên rõ ràng là có kinh nghiệm, hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Ninh Nguyên cùng Nô An Hiếu trực tiếp đi tới một chỗ không người khu vực ngồi xuống. Cách đó không xa, Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai nhìn xem Lưu Dịch lên lầu bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn là cao quý một nước thủ tướng, tại cái này lại ngay cả lên lầu tư cách đều không có. Đây là đương kim thời đại biến hóa hạ mang tới cải biến. Ở thời đại này bên trong, người bình thường phía sau nếu không có cường đại siêu phàm thế lực, cho dù ngươi là một nước chi chủ lại có thể thế nào? Không có Lưu Dịch tại, Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai hiển nhiên cũng không muốn cùng Dương Dược Tiên mấy cái này mượn hồ lâu ngồi cùng một chỗ. Rất nhanh bọn hắn tìm một cái quan hệ không tệ nước khác siêu phàm giả thế lực, sau đó ngồi ở một bên cùng nó cười trò chuyện. Theo thời gian để đến được 8 giờ tối cả, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh tham gia lần này đấu giá hội. Trên đài, một cái mùi hưng, sống mũi cao, một đầu mái tóc xù nam nhân bắt đầu chủ trì lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội vẫn như cũng là khai thác lấy vật đổi vật hình thức, quá trình trong suốt công chính. Đấu giá hội quá trình như sau. Nửa trước trận là thử quang hội thi triển các loại tài nguyên, các vị khách quý có thể lựa chọn dùng trong tay đồ vật trao đổi. Phần sau trận thì là tự do giao dịch, mỗi cái thế lực đều có một lần lên đài giới thiệu trong tay mình tài nguyên cũng hướng những người khác đổi lấy cơ hội. Phía dưới trước giới thiệu sơ lược một chút lần này ta thử quang hội xuất ra tài nguyên. Linh vật 5 kiện, linh khí 12 kiện, linh chủng 2 cái. Theo trên đài lời của người chủ trì âm rơi xuống, dưới đài lập tức vang lên nghị luận ầm ĩ thanh âm. Phía dưới trước từ linh vật bắt đầu. Người chủ trì tiết tấu rất nhanh, hiển nhiên là tại khống chế cuộc bán đấu giá này thời gian. Kiện thứ nhất linh vật, đổi lấy một kiện có được phong ấn công hiệu linh khí, lực lượng ít nhất phải có thể hoàn toàn phong ấn lại một vị nhị giai siêu phàm giả. Có cảm thấy hứng thú khách quý, có thể giơ lên trong tay người bảng hiệu. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, dưới đài chỉ là vang lên tiếng nghị luận, nhưng mà cũng không người giơ thẻ bài. Mắt thấy không người giơ bảng, Nô An Hiếu nhìn một chút bên cạnh Linh Nguyên, lại nhìn một chút Linh Nguyên bên cạnh Dương Dược Tiên, sau đó hắn thấp giọng mở miệng, "Giáo sư, phong ấn hệ linh khí ta nhớ được chúng ta giống như có, không đổi linh vật sao?" Dương Dược Tiên nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, "Phong ấn hệ linh khí bản thân liền rất chân quý, mà có thể phong ấn nhị giai siêu phàm giả linh khí chân quý hơn khó tìm, vô luận là đối phó dị tộc, vẫn là đối phó siêu phàm giả đều rất hữu dụng, dùng để đổi linh vật không có lời." Nô An Hiếu giật mình nhẹ gật đầu. Coi như tất cả mọi người coi là cái này kiện thứ nhất linh vật liền sẽ giao dịch thất bại lúc, đột nhiên có người giơ lên bảng hiệu. Nhìn xem trên bảng hiệu viết đảo quốc hai chữ, Dương Dược Tiên hơi kinh ngạc. Theo Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai lên đài cùng người chủ trì nói thứ gì, rất nhanh, người chủ trì liền cười đem một cái hộp ngọc giao cho Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai trong tay. Cái sau mừng rỡ tiếp nhận, sau đó trở lại dưới đài, giao cho một bên trong Giả Hoàng Trị. Hộp ngọc tại bên trong Giả Hoàng Trị trong tay hư không tiêu thất không thấy. Rất hiển nhiên, cái này bên trong Giả Hoàng Trị trên thân có thể chứa vật linh khí. Mắt thấy Giả Mạ Đạ Phù Hộ Hai cao hứng như thế, Dương Dược Tiên con mắt hơi híp nội tâm tự nói, cái này tiểu nhật tử vì làm ra một cái tam giai siêu phàm giả, xem ra là không tiếc bất cứ giá nào không thèm đếm xỉa. Cùng lúc đó, Linh Nguyên tại điện thoại bản ghi nhớ bên trên đánh xuống một hàng chữ. Đảo quốc, linh vật một Ngô An Hiếu tự nhiên thoáng nhìn Linh Nguyên viết xuống hàng chữ này, hắn hơi nghi hoặc một chút. "Đội trưởng, ngươi đây là?" Linh Nguyên nhìn xem hắn cười cười, sau đó vung tay lên, chỉ gặp một tầng màu xám nhạt viên cháo chống rông xuất hiện đem bọn hắn ba người bao trùm, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Bây giờ bọn hắn có thể nghe được ngoại giới thanh âm, nhưng ngoại giới lại nghe không đến thanh âm của bọn hắn. Trên đài người chủ trì hướng Linh Nguyên nhìn bên này một mắt, hắn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thứ gì. Phía dưới là kiện thứ hai linh vật, đổi lấy một kiện hệ chữa trị linh khí, yêu cầu có thể chữa trị tam giai siêu phàm giả trừ vết thương chí mạng bên ngoài tất cả thương thế, duy nhất một lần cũng có thể. Dưới đài màu xám viên cháo bên trong, Linh Nguyên nhìn xem Nô An Hiếu lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. "An Hiếu à, năng lực của ngươi có thể hay không chuẩn xác tìm tới siêu phàm giả trên người linh khí vị trí?" Nghe Linh Nguyên lời nói, Dương Dược Tiên lập tức nhắm mắt, sau đó nghiêng đầu trừng to mắt nhìn xem hắn. Chương 130, kết cục không cách nào cải biến. Chương 130, kết cục không cách nào cải biến. Nghe được Linh Nguyên, Nô An Hiếu cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chăm chú suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Có thể, linh khí bản thân lại phát ra đặc thù ba động, khoảng cách gần dưới, ta thi triển thấy rõ có thể chuẩn xác bắt giữ linh khí vị trí." Linh Nguyên nghe vậy trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, tiếp tục mở miệng, "Nếu, ta nói là nếu à, nếu đảo quốc ba người kêu bên trong một cái nào đó trên thân có dấu có thể chữa vật linh khí, ngươi nhanh nhất có thể sử dụng bao lâu có thể tìm được linh khí vị trí chính xác?" Nghe được cái này, dù là Ngô An Hiếu có ngốc cũng minh bạch Linh Nguyên ý tứ trong lời nói, hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên, lông tơ đều dựng lên. Đội trưởng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi muốn như vậy làm, chúng ta Hoa Hạ tại trên thế giới thanh danh coi như xấu." "A a a." Linh Nguyên thấp giọng nở nụ cười. "An Hiếu à, suy nghĩ của ngươi làm sao như thế cổ hủ, thanh danh của chúng ta làm sao lại thối đâu?" Nghe nói lời ấy, Ngô An Hiếu thấp giọng nói, lấy mạnh hiếp yếu, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, cái này sao có thể không thối, quốc gia khác khẳng định sẽ mãnh liệt khiển trách chúng ta." Linh Nguyên nhếch miệng lên, "Lấy mạnh hiếp yếu? An Hiếu à, thế giới này vốn là như thế à, ngươi chẳng lẽ không biết quốc gia chúng ta lúc trước kinh lịch sao? khi đó thanh danh của bọn nó làm sao không thối. Trên đời này, giảng đạo lý hữu dụng sao còn muốn lực lượng làm gì? Không nói trước ta có nắm chắc để bọn chúng không phát hiện được, huống hồ coi như phát hiện thì thế nào, khiển trách liền để bọn chúng khiển trách tốt. Nếu như bọn hắn không phục, ta cùng lắm thì tự mình đi tìm ông trời của bọn nó hoàng đạo xin lỗi. Lúc này Dương Dược Tiên lặng lặng nhìn Minh Nguyên, hắn đã không có lên tiếng ngăn lại, cũng không có lên tiếng đồng ý Dương giáo sư, ngươi nhanh khuyên nhủ đội trưởng, làm như vậy không thích hợp. Nô An Hiếu có chút lo lắng, hắn muốn cho Dương Dược Tiên lên tiếng ngăn lại Ninh Nguyên. Nhưng mà Dương Dược Tiên trầm mặt một hồi về sau, lại cười nhạt một tiếng mở miệng. Ninh Nguyên, ngươi thật có thể cam đoan không bị phát hiện? Cái gì? Nô An Hiếu lập tức sửng sốt, há to miệng. Ninh Nguyên suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Chỉ cần Nô An Hiếu có thể tại trong vòng 10 giây chuẩn xác tìm tới linh khí vị trí, ta liền có thể cam đoan tam giai siêu phàm giả cũng không phát hiện được. Nghe được cái này, Dương Dược Tiên ánh mắt nhìn về phía Nô An Hiếu. Cái sau đầu điên cuồng lay động. Không không không, các ngươi một cái là toàn cầu đỉnh cấp nhà khoa học, một cái là tam giai siêu phàm giả, coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không trách các ngươi, nhưng ta khẳng định liền xong rồi. Linh Nguyên cười vỗ vỗ Ngô An Hiếu bả vai, sau đó chậm rãi mở miệng, An Hiếu à, đây là vì nước làm vẻ vang chuyện tốt. Không. Linh đội trưởng ngươi đừng nói nữa, ta không có khả năng làm loại sự tình này. Sau khi chuyện thành công cho ngươi một cái linh vật xem như thủ lao. A, cái này, dạng này không được, phong hiểm quá lớn. Cộng thêm một cái linh khí. Nếu như muốn tại trong vòng 10 giây chuẩn xác tìm tới ba người trên người linh khí vị trí, ta nhất định phải tiếp cận đối phương 500 mét bên trong. Không có vấn đề. Trên này, Dạ Mạ đã phù hộ hai lần nữa lên này, từ người chủ trì trong tay đổi lấy kiện thứ hai linh vật. Lầu hai một chỗ trong suốt trong phòng kế, có bốn người song song mà đứng nhìn qua phía dưới chẳng cảnh. Lưu Dịch cười lạnh một tiếng. Vì đổi lấy linh vật, đảo quốc đây là chuẩn bị được ăn cả ngã về không rồi. Có thể chữa trị tam giai siêu phàm giả thương thế hệ chữa trị linh khí tại một số phương diện đi lên nói muốn so linh vật càng thêm chân quý, bọn hắn cái này đều bỏ được. Mặt uống một ngụm rượu trong chén cười trả lời, lão Lưu, đảo quốc lịch sử lâu đời, cho nên bọn hắn trong quốc gia linh khí tài nguyên cũng không ít, nhưng bọn hắn trong nước cho tới bây giờ đều không có một cái tam giai siêu phàm giả, bây giờ quốc gia khác tam giai siêu phàm giả một mực tại gia tăng, các ngươi Hoa Hạ thậm chí đều xuất hiện bốn vị. Ngươi nói cách các ngươi gần như vậy đảo quốc có sợ hay không? Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Cái khác hai vị đỉnh cấp quốc gia siêu phàm giả thế lực người phụ trách thì là cười ha ha một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thự quang hội 5 kiện linh vật rất nhanh liền giao dịch xong, trong đó 4 kiện đều bị Dạ Mạ Đạ phù hộ nhị dụng lớn đại giới đổi đi, cuối cùng 1 kiện thì là bị quốc gia khác siêu phàm giả thế lực đổi đi. Phía dưới là linh khí. Người chủ trì rất nhanh liền bắt đầu giới thiệu linh khí. Kiện thứ nhất ẩn nấp hệ linh khí, duy nhất một lần tiêu hao, có thể ẩn thân 5 phút đồng hồ, tam giai siêu phàm giả không cách nào phát hiện. Chúng ta hy vọng dùng nó ưu tiên đổi lấy 1 kiện linh vật, hoặc là 5 tấn hoàng kim. Rất nhanh phía dưới liền có thế lực dỡ bảng. Không người mở miệng sử dụng linh vật đổi, mà là sử dụng hoàng kim, làm như thế hậu quả liền thành cạnh tranh. Tại số vòng tăng giá dưới, cái này duy nhất một lần linh khí bị ấn quốc lấy 9 tấn hoàng kim thành công đổi lấy. Dưới đài, đảo quốc, linh vật 4 ấn quốc, linh khí 1. Nhìn xem Linh Nguyên tại bản ghi nhớ bên trên viết xuống nội dung, Nô An Hiếu có chút cả lăng. Đội trưởng, ngươi đây là chuẩn bị làm một bố lớn rồi. Linh Nguyên cười ha ha. An Hiếu à, ngươi không khoản thu nhập thêm không đầu, cơ hội tốt như vậy, chúng ta cũng không thể buông tha. Có thể, nhưng bọn hắn rời sân phương vị cũng khác nhau, chúng ta làm sao trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác tìm tới vị trí của bọn hắn. Đúng lúc này, Dương Dược Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, không có việc gì, ta biết vị trí của bọn hắn. Linh Nguyên cùng Nô An Hiếu nghe vậy đồng thời nhìn về phía Dương Dược Tiên. Nô An Hiếu chợt phát hiện tự mình giống như có chút không biết cái này Dương giáo sư. Cái sau nhéo nhéo cái mũi, cười nhạt mở miệng. Thự quang hội tổng cộng có 12 đầu rời đi đường, chỉ cần ta biết bọn hắn rời đi phương vị, liền có thể phán đoán bọn hắn từ chỗ nào con đường đi. Linh Nguyên có chút cổ quái nhìn xem Dương Dược Tiên. Đối phương xem như không biết hắn có thể hiểu được, dù sao có thể lặng yên không một tiếng động đoạt tiểu nhật tử tài nguyên đối với Hoa Hạ tới nói là chuyện tốt, huống hồ coi như bại lộ hắn cũng có thể nói không biết. Nhưng đối phương cũng gia nhập vào, cái này tính chất liền không đồng dạng, dù sao thân phận của Dương Dược Tiên tại toàn cầu đều rất thụ người tôn kính. Trầm mặc một hồi, Linh Nguyên mở miệng, "Dương Dược Tiên, đầu tiên nói trước, coi như ngươi hỗ trợ, linh vật ta nhiều nhất phân cho ngươi một cái, linh khí nhìn tình huống." Dương Dược Tiên lắc đầu, "Ta cái gì cũng không cần." "Linh Nguyên, ngươi là Hoa Hạ người, lại là tổng bộ đội trưởng, ngươi càng mạnh, đối Hoa Hạ thậm chí cả nhân loại chỗ tốt lại càng lớn." Nói đến đây, Dương Dược Tiên dừng lại một chút tiếp tục nói, "Kỳ thật đối với cả nhân loại văn minh tới nói, đem tất cả tài nguyên không phân quốc gia trận doanh đều tập trung ở một bộ phận thiên phú cực mạnh siêu phàm giả trên thân tốt nhất. Dù sao tại cùng dị tộc trong chiến tranh, một cái đỉnh cấp chiến lược đủ để cải biến chiến cuộc. Nhưng đạo lý là đạo lý này, nhưng người lại rất khó làm được, nguyên nhân trong đó quá phức tạp, không có cách nào giải quyết." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem Dương Dược Tiên, nội tâm hơi xúc động. Hắn thấy, nếu như kiếp trước nhân loại thật như là Dương Dược Tiên làm như vậy, như thế đoàn kết nhất trí, như vậy kết cục có lẽ có thể cải biến. Dương Dược Tiên a Dương Dược Tiên, đáng tiếc nhân loại không cách nào dự báo tương lai, cho nên lý tưởng chúng quy chỉ có thể là lý tưởng, kết cục vẫn như cũng là tàn khốc lại không cách nào cải biến. Chương 131, đỉnh cấp linh khí chương 131, đỉnh cấp linh khí trên đài giao dịch rất nhanh. Một bộ phận năng lực đặc thù lại cường đại linh khí bị một chút siêu phàm giả thế lực lấy linh vật đổi lấy, một bộ phận linh khí thì là lấy bán đấu giá hình thức đổi lấy các loại đồ vật. Tỷ như hoàng kim, tỷ như các loại khoáng sản tài nguyên, lại tỷ như nước nào đó cái nào đó khu vực một tháng quyền khai thác, lại tỷ như nước nào đó khu vực một bộ phận tham dò quyền. So sánh Ngô An Hiếu trong ấn tượng tràn ngập tiền tài khí tức đấu giá hội, trận này từ đầu đến cuối không có đàm tiền đấu giá hội có thể nói cao nhã cực kỳ. Theo thử quang hội linh khí giới thiệu xong xuôi, người chủ trì bắt đầu giới thiệu cuối cùng hai kiện đồ vật. Linh trùng. Kỳ thật đối với ở đây tất cả thế lực mà nói, bọn hắn đối linh trùng nhiệt tình mặc dù có, nhưng cũng không phải là đặc biệt cao. Nguyên nhân kỳ thật cũng đơn giản. Một là linh trùng không cách nào thông qua bất kỳ phương pháp nào phán đoán nó tư chất, nói cách khác cấp S vẫn là cấp C, hoàn toàn xem vận khí ngươi. Hai là linh trùng muốn so linh vật dễ dàng tìm. Theo nghiên cứu phát hiện, toàn cầu bên trong xuất hiện siêu phàm giả hàng năm đều ở trên trướng, lại dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này nói rõ linh trùng xuất hiện tần suất cũng ở trên trướng, tối thiểu so sánh có thể tăng thực lực lên linh vật mà nói, linh trùng chân quy trình độ không bằng trước người. Thứ hai chính là linh trùng tác dụng phụ. Không sai, đương kim máu tươi tới tiêu linh trùng tăng lên dung hợp thành công sát xuất phương pháp này còn không có xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bây giờ người bình thường dung hợp linh trùng có gần 7 thành tử vong sát suất. Gần 7 thành tử vong sát suất. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, coi như đem linh trùng phóng tới trước mặt hắn, lại có mấy người dám đi liều cái này sát suất đâu. Phải biết bây giờ toàn thế giới siêu phàm giả bên trong, có tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì ăn nhầm linh trùng trở thành siêu phàm giả. Trên này, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu cái thứ nhất linh trùng. Cái này một viên linh trùng phát hiện tại. Anh nào bộ dáng, thự quang hội muốn dùng nó đổi một kiện linh vật, hoặc là một kiện nguyền rủa hệ linh khí, yêu cầu có thể tổn thương đến tam giai siêu phàm giả, duy nhất một lần cũng có thể. Nghe người chủ trì giới thiệu, phía dưới vang lên tiếng nghị luận, nhưng không người giơ bảng. Đạo quốc, linh vật 4, linh khí 2 quốc, linh vật 1, linh khí 3 quốc, linh khí 2. Nhìn qua Ninh Nguyên điện thoại bản ghi nhớ bên trên ghi chép nội dung, Dương Dược Tiên suy tư một chút, sau đó đối Ninh Nguyên mở miệng nói: "Dựa theo ta đối thử quang hội hiểu rõ, cùng đảo quốc những thế lực này tốc độ phản ứng, bọn hắn nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể để tam giai siêu phàm giả xuất hiện ở đây. Kết hợp tan cuộc cùng lưu dịch bọn hắn trên lầu trao đổi giao dịch thời gian này, ngươi có 3 lần cơ hội xuất thủ, tốt nhất tại đảo quốc phát hiện trong vòng 4 phút kết thúc, cùng chúng ta hội hợp." Ninh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn vốn là dự định chỉ đối dê béo độc thủ. Những cái kia trên tay chỉ có 1-2 kiện linh khí thế lực không đáng hắn hao phí thời gian phong hiểm. Trên này người chủ trì đã đem hai cái linh trùng đều giới thiệu xong xuôi, nhưng mà cũng không người dơ bảng. Nếu như cái này hai cái linh trùng có thể dùng các loại tài nguyên đổi, có lẽ có thế lực nguyện ý xuất thủ, nhưng rất hiển nhiên thử quang hội cũng không dùng linh trùng đổi tài nguyên dự định. Phía dưới nên tự do giao dịch dựa theo từ trái đến phải trình tự, cố ý khách quý có thể trực tiếp lên này, vô tình khách quý dùng một cái trong tay bảng hiệu là đủ. Người chủ trì trên mặt ý cười nói xong, trực tiếp thẳng xuống dưới này. Rất nhanh, ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất siêu phàm thế lực dẫn đầu lên này. Ta cái này có hai kiện linh khí, hy vọng có thể từ trong tay các vị có thể đổi lấy một kiện linh vật. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội tự do giao dịch rất nhanh, tuyệt đại bộ phận đều là muốn lấy linh khí đổi lấy người khác linh vật, cũng có một số nhỏ dùng linh khí đổi lấy các loại tài nguyên. Thời gian trôi qua, theo một cái vóc người sung mãn, tóc vàng mắt xanh người da trắng thiếu phụ lên đài, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên thân nàng. Hệ lần thế mà cũng tới. Dưới đài có người nhận ra nữ nhân, có chút ngoài ý muốn mở miệng cùng bên cạnh người nghị luận. Nàng chẳng lẽ lại là muốn tìm siêu phàm giả thế lực cho nàng trượng phu báo thù? Cần gì chứ? Đúng vậy à, William tên kia trêu chọc dị tộc liền ngay cả Lý Lý án đều không có cách. Hắn đều đã chết rồi, hệ lần làm gì còn như thế cố chấp muốn báo thù cho hắn. Trên đài người da trắng thiếu phụ nhìn tuổi tác cũng không lớn, nàng dáng người cao gầy gợi cảm, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ sung mãn. Nàng còn không có từ bỏ. Dương Dược Tiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem người da trắng thiếu phụ nói một câu như vậy. Dương giáo sư, nàng là. Nô An Hiếu gặp cái này người da trắng thiếu phụ lên đài sau rất nhiều người đều đang nghị luận nàng, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Dương Dược Tiên mở miệng vì hai người giải thích. William, hệ lần nàng năm nay 45 tuổi, là nhất giai siêu phàm giả, nó trợ phụ William. Do bất là nhị giai siêu phàm giả, vợ chồng bọn họ hai người đều là thự quang hội thành viên. Nó trượng phu William, do bất tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị dị tộc cường giả giết chết. Từ đó về sau hệ lần liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cường đại siêu phàm giả vì nàng trượng phu báo thù. Năm ngoái thự quang hội tam giai siêu phàm giả Lilian từng cùng cái kia dị tộc giao thủ một lần, nhưng cũng không thành công. Có truyền ngôn xưng Lilian cùng cái kia dị tộc chiến đấu bất phân cao thấp, cái này cũng nói rõ cái kia dị tộc thực lực không kém gì tam giai siêu phàm giả. Nô An Hiếu nghe vậy hít sâu một hơi, cùng tam giai siêu phàm giả tương xứng dị tộc cường giả. Hắn nghĩ tới đại hô thị bộc phát sự kiện, một cái không thua gì tam giai siêu phàm giả dị tộc cường giả, đủ để nguy hại đến mấy chục vạn người. Không đúng Dương giáo sư, ngươi nói nàng 45 tuổi, có thể nàng xem ra vì cái gì cùng hơn 20 tuổi không có gì khác biệt. Nô An Hiếu từ trên xuống dưới dò xét trên đài người da trắng mỹ phụ nghi hoặc lên tiếng. Thấy được nàng trên tay món kia vòng tay sao? Kia là một kiện linh khí, đeo trong lúc đó có thể để dung mạo của nàng dáng người dừng lại tại lúc còn trẻ. Nghe được cái này, Nô An Hiếu vô ý thức nhìn về phía hệ lần trên cổ tay vòng tay. Kia là một kiện tạo hình tinh mỹ tiểu xảo trang trí vật, nhìn rất xinh đẹp. Linh Nguyên cũng tương tự đang quan sát trên đài hệ lần, hắn ấy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang. Rất nhiều người cũng đã nhận biết ta, vậy ta liền nói ngắn gọn. Trên đài hệ lần nhẹ giọng mở miệng, ta muốn dùng một kiện chân quý linh khí mời một vị tam giai siêu phàm giả giúp ta ra tay giết một cái dị tộc sinh linh. Cái này linh khí rất đặc thù, nó là duy nhất một lần, đối với người bình thường cũng có thể có hiệu quả. Chết thay thú đông, cái này linh khí có thể cùng siêu phàm giả hoặc là người bình thường sinh mệnh nối liền cùng một chỗ, vì đó chết thay một lần. Nghe nói lời ấy, dưới đài đầu tiên là một trận, sau đó vang lên nhiệt liệt tiếng nghị luận. Có hay không gặp qua hệ lần siêu phàm giả trở kinh? chết thay hình linh khí, còn có thể đối với người bình thường sử dụng. Ý vị này người bình thường sử dụng cái này linh khí có thể 100% thành công dung hợp linh trùng. Nô An Hiếu đồng dạng chấn kinh. Hễ lần xuất ra cái này linh khí có thể nói là tối nay giữa sân cấp cao nhất linh khí. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là nhất giai siêu phàm giả trên thân thế mà lại có loại cấp bậc này linh khí. Chương 132, tái hiện đế quốc quang vinh. Chương 132, tái hiện đế quốc quang vinh. Toàn trường nhiệt nghị cũng không tiếp tục bao lâu. Theo càng ngày càng nhiều người biết hệ lần trong miệng dị tộc sinh linh thực lực không thua gì tam giai siêu phàm giả về sau, nhao nhao lắc đầu. Có thể chết thay linh khí mặc dù rất hi hữu cường đại, nhưng hiển nhiên mạng của mình quan trọng hơn. Tam giai siêu phàm giả lý lị án đều không thể giết chết địch nhân, bọn hắn những thứ này nhị giai siêu phàm giả đi không phải liền là chịu chết sao? Mắt thấy dưới đài không người giơ bảng, sớm có dự liệu hệ lần trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nàng cười cười, sau đó móc ra danh thiếp của mình giơ lên. Không sao, cái này trao đổi trường kỳ hữu hiệu, nếu như về sau có vị tia tam giai siêu phàm giả cảm thấy hứng thú, có thể liên hệ ta. Cứ đi một hồi, hệ lần dẫm lên giày cao gót đi xuống đài. Sau đó kế tiếp siêu phàm giả lên đài, bắt đầu giới thiệu linh khí của mình, cùng muốn trao đổi đồ vật hệ lần, điện thoại. Liên hệ địa chỉ nhìn xem Linh Nguyên tại điện thoại ghi chú bên trên viết xuống hàng chữ này, Nô An Hiếu mí mắt nhảy lợi hại hơn. Đội trưởng, ngươi ngay cả vị vong nhân chủ ý đều đánh. Một bên Dương Dược Tiên cũng lên tiếng thuyết phục. Linh Nguyên, cái này hệ lần mặc dù chỉ là nhất giai siêu phàm giả, nhưng nàng cùng Lý Lị Án quan hệ rất không tệ. Theo ta được biết, vì phòng ngừa có người mưu đồ làm loạn, trong tay nàng món kia chết thay thú đông cũng tại Lý Lị Án trong tay. Cho nên ngươi căn bản không có cách nào vô thành vô tức đoạt tới, nếu như công khai đoạt, đó cùng hai nước khai chiến không có gì khác biệt. Dương Dược Tiên trong lòng rõ ràng, Linh Nguyên rõ ràng là muốn cái này chết thay thú đông, sau đó dùng nó để hắn đường tỷ không có chút nào phong hiểm trở thành siêu phàm giả. Nghe hai người thuyết phục, Linh Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bọn hắn. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể là loại người này? Ta ghi lại tên hệ lần chính là nhìn về sau có cơ hội hay không cùng nàng làm giao dịch này. Nô An Hiếu nghe vậy thở dài một hơi. Dương Dược Tiên có chút hồ nghi nhìn Linh Nguyên một mắt, không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, trận này tự do giao dịch ngay tại hàng cuối cùng Nô An Hiếu lay động bảng hiệu bên trong kết thúc. Đông đảo thế lực tuần tự rời tiệc. Trừ bỏ một số nhỏ thế lực là tới tham gia trời tối ngày mai hội nghị, cái khác như đảo quốc giống như thế lực đều là vì tới này cái đấu giá hội, nhìn có thể hay không đổi lấy một chút vật mình cần. Linh Nguyên các hạ, Dương giáo sư các hạ, Nô các hạ. Chúng ta đi trước, có rảnh các ngươi có thể tới đảo quốc chơi, bị nhân nhất định hảo hảo chiêu đãi. Dạ Mạ đã phù hộ hai mấy người tận lực đi vào Linh Nguyên mấy người trước mặt không lưng nói đừng. Linh Nguyên mấy người thì là đứng dậy đối bọn hắn từng cái bắt tay nói đừng. Nhất định. Linh Nguyên cùng Suzuki rủ kỳ nọ tách ra lúc, cái sau ẩn nấp dùng tự mình ngón tay mềm mại nhẹ nhàng tại hắn lòng bàn tay gãi. Nhìn một chút đối phương tấm kia mang theo ý cười gương mặt xinh đẹp, Linh Nguyên thần sắc bình thản, cũng không nói cái gì. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Linh Nguyên mấy người đầu tiên là đi tới một chỗ không có giám sát phòng nghỉ, sau đó Linh Nguyên cùng Dương Dược Tiên liếc nhau, cái sau nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Linh Nguyên nắm lấy Ngô An Hiếu bả vai, hai người tại chỗ hóa thành một đạo hắc ảnh hư không tiêu thất không thấy. Đen nhánh con đường bên trên, một cỗ màu đen xe thương vụ chính chậm rãi tiến lên. Zukino, thế nào, hắn đối ngươi ám chỉ có cái gì phản ứng? Trong xe, Dạ Mạ đã phù hộ hai mấy người ngay tại trò chuyện. Thủ tướng đại nhân, ta cũng không trong mắt hắn nhìn ra thứ gì. Suzuki rủ kỳ nọ thanh âm rất nhẹ nhàng, nàng cung kính hồi phục Dạ Mạ đã phù hộ hai. Không có việc gì, trên đời này không có nam nhân kia có thể đối ngươi không hứng thú. Cái này Linh Nguyên mặc dù cường đại, nhưng cũng là một cái tuổi trẻ nam nhân, lần thứ nhất có chừng có mực, đằng sau nhìn có cơ hội hay không lôi kéo hắn. Cái này Hoa Hạ cũng không biết đi cái gì vận, vì cái gì tam giai siêu phàm giả liên tiếp xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Mạ đã phù hộ nhị dụng lực đập xuống bên cạnh mình lan can. Thủ tướng đại nhân, còn xin không nên tức giận. Bên trong giã hoàng trị thấy tình cảnh này an ủi. Tại linh vật trợ giúp giới, tin tưởng chúng ta quốc gia không bao lâu liền có thể xuất hiện tam giai siêu phàm giả. Nghe được cái này, Dạ Mạ đã phù hộ hai cũng là thở dài ra một hơi. Lần này thu được 4 kiện linh vật, kết hợp những năm này góp nhặt tài nguyên, năm nay ta lễ lớn đế quốc thế tất yếu xuất hiện một vị tam giai siêu phàm giả. Dù ký nỏ, hoàng trị, các ngươi cũng nhìn thấy, đương kim thế giới thế cục, không có tam giai siêu phàm giả liền không có tôn nghiêm, không có tam giai siêu phàm giả, ta đường đường một nước thủ tướng liền lên nhà lầu tư cách đều không có. Hai người các ngươi phải nhớ cho kỹ cái nhục ngày hôm nay, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tam giai, tái hiện ta lễ lớn đế quốc quang vinh. Hạ. Toa xe bên trong vang lên hai đạo cung kính trả lời thanh âm. Cùng lúc đó, đen nhánh trên không, ẩn nấp thân hình Linh Nguyên đầu tiên là đem cái khác mục tiêu rời đi phương vị phát cho Dương Dược Tiên, sau đó tĩnh tĩnh nhìn phía dưới cỗ xe, tại nó bên cạnh, Nô An Hiếu cả người lơ lửng giữa không trung, hắn một đôi con ngươi chuyển thành ngân sắc, gắt gao nhìn chăm chú lên phía dưới. 3 giây đi qua, 5 giây đi qua, thứ 7 giây lúc, cái chán tràn đầy mồ hôi Ngô An Hiếu thấp giọng mở miệng. Đội trưởng, ba người bọn họ trên thân tổng cộng chỉ có một kiện linh khí, món kia linh khí ngay tại Suzuki rủ kỳ nọ trên thân, là một kiện mặt dây chuyền, tại ngực nàng tiếp thân treo. Ồ, tại ngực tiếp thân treo, nếu như lấy đi nói nữ hải kia khẳng định sẽ có phát giác. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không quan trọng. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên đen nhánh hai mắt u quang lóe lên. Ám ngực. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo quang mang đen kịt từ Linh Nguyên trên thân bộc phát ra, bị hắn khống chế trong nháy mắt bao phủ lại phía dưới cố xe. Trong xe, đang lái xe người bị cầm lái xe chợt phát hiện phía trước bị xa quang đèn chiếu sáng đường biến thành một mảnh đen kịt. Lạch cạch lạch cạch. đen nhánh trong xe lái xe coi là ánh đèn hỏng, đội vàng một lần nữa khởi động mấy lần. Mà cũng liền tại lúc này, ngồi ở phía sau Suzuki rủ kỳ nọ giờ phút này toàn thân cứng ngắc, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nội tâm kinh hãi. Bởi vì nàng giờ phút này có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, một con ấm áp đại thủ chui vào lồng ngực của nàng, lục lọi mấy lần sau cầm đi nàng ngọc truy. Chỉ là ngắn ngủi không đến 5 giây mà thôi, hết thảy khôi phục bình thường. Xa quang đèn tại lái xe không ngừng sóng làm hạ một lần nữa chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này khôi phục nguyên dạng Suzuki rủ kỳ nọ gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt vô cùng, nàng sờ lên lồng ngực của mình, sau đó phát ra một tiếng run rẩy tiếng kêu đạt. Đặt bé bé. Suzuki nọ, xảy ra chuyện gì? Bên trong giá hoàng trị nghe được Suzuki rủ kỳ nọ thanh âm sau nội tâm đông cảm giác không ổn. Dạ mạ đạ phù hộ hai lòng bên trong cũng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Địch tập. Vừa mới đột nhiên xuất hiện hắc ám là địch tập. Thủ tướng đại nhân, trên người ta chứa vật linh khí bị trộm đi. Nghe Suzuki rủ kỳ nọ lo lắng lời nói, dạ mạ đạ phù hộ hai đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệnh, toàn thân bởi vì phẫn nộ sợ hãi run lẩy bẩy. Bà cả. Là ai? Là ai? Theo dạ mạ đạ phù hộ hai phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, ngay tại tiến lên đen nhánh xe thương vụ cũng rất nhanh ngừng lại, sau đó một cái trôi đi cải biến lộ tuyến quay đầu hướng tự quang hội cực tốc chạy tới. Sau đó không lâu, một cái khác đầu rời đi trên đường. Ấn quốc siêu phàm giả thế lực cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó bọn hắn một bên gọi điện thoại thông chi tự quang hội, một bên hướng phía tự quang hội bên trong nhanh chóng quay đầu chạy đến. Chương 133, lòng nhiệt tình người tốt chương 133, lòng nhiệt tình người tốt tự quang hội bên trong. Đang cùng lưu dịch mấy người giao dịch mặt đỏ lên, lần này giao dịch bốn người bọn họ quốc gia đều rất hài lòng. Đúng lúc này, mặt trong thai nghe vang lên thanh âm lo lắng. Ầm. Trong tay ly pha lên ném xuống đất. Nghe trong thai nghe truyền đến lời nói, mặt khó có thể tin mở miệng. Lệnh gia đặc biệt, ngươi xác định không có đang cùng ta nói đùa. Đúng vậy hội trưởng, đảo quốc, ấn quốc, cùng ép quốc đô tao nộ không rõ tập kích, trên người bọn họ chứa vật linh khí đều bị cướp đi. Hai nghe bên kia vang lên người chủ trì băng lãnh thanh âm. Ta phát. Là ai? Là cái nào hôn trường dám ở thử quang hội bên trong làm như vậy? Lập tức thông chi Lý Lị Ản, thông chi nàng. Ta đã thông chi, Lý Lị Ản đại nhân trong vòng 10 phút liền có thể đổi tới. Tốt, lập tức phong bê tất cả lối ra, thông chi tất cả mọi người giới nghiêm. Hôm nay tham gia đấu giá hội tất cả thế lực không cho phép ra đi. Ta muốn tra rõ việc này. Nghe mặt gào thét, ngay tại trò chuyện lưu dịch mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn. Xảy ra chuyện gì mà? Lưu dịch nghi hoặc lên tiếng. Mặt một lần nữa rót cho mình một chén rượu, đầu tiên là ngửa đầu được một cái cạn, sau đó cắn răng giảng thuật đảo quốc mấy cái thế lực gặp tập kích sự tình. Cái gì? Lưu dịch mấy người hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Là tên nào là gan lớn như thế, lại dám làm như thế? Lông nước đại biểu khó có thể tin mở miệng. Gê tầm A. Mặt dùng sức vỗ xuống trước mặt cái bàn. Nếu như chuyện này không điều tra ra, về sau ai còn dám đến ta thử quan hội? Đi thôi, nhìn xem chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ địa phương. Mấy người vội vàng xuống lầu, bọn hắn đi ra hội trường, ngồi thang máy đi tới lầu một đại sảnh. Vừa mới đi vào đại sảnh, Lưu Dịch mặt một đoàn người liền gặp được Ninh Nguyên ba người, bọn hắn mỗi người đều bưng một cái đĩa, trong mâm thì là một chút đồ ăn. Dương Dực Tiên, các ngươi đây là? Lưu Dịch có chút nghi hoặc nhìn ba người. Ha ha, ta đói, cho là ngươi còn muốn một đoạn thời gian, cho nên lôi kéo hai người bọn họ theo giúp ta cùng một chỗ ăn một chút gì. Thế nào Lưu Dịch? Vội vàng vàng. Một bên nói, Dương Dược Tiên còn một bên hướng tự mình miệng bên trong lấp một miếng ăn. Lưu Dịch tiến lên từ Ngô An Hiếu trong mâm lấy đi một ổ bánh bao, một bên ăn một bên nói. Xảy ra chuyện lớn. Có người. Nghe được Lưu Dịch miêu tả, Dương Dược Tiên lập tức chấn kinh mở miệng. Cái gì? Lại có thể có người dám làm như vậy? Linh Nguyên cũng là nhíu mày mở miệng nói. Ai dám có lá gan lớn như vậy? Ngô An Hiếu không nói, chỉ là một vị túi đầu ăn cái gì? Ai? Lưu Dịch lắc đầu thở dài, sau đó nhìn xem Linh Nguyên nói ra, bất kể nói thế nào, loại sự tình này chúng ta gặp cũng không thể mặc kệ. Linh Nguyên ai chờ sau đó nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi nên xuất thủ liền xuất thủ. Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, ta cuộc đời hận nhất loại này phía sau làm ám chiêu người, tự mình không có năng lực đi đường đường chính chính đổi lấy linh vật, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Dứt lời, Linh Nguyên còn đối Mã đặc biệt nói: Mặt hội trưởng, ngươi yên tâm, một khi tra được là ai làm, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nghe được Linh Nguyên lời nói, mặt lập tức đại hỉ. Có Linh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả tại tương đương với nhiều một tầng bảo hộ, cho dù xuất thủ tên kia là tam giai siêu phàm giả, hắn cũng không sợ. Cảm tạ ngươi Ninh Nguyên, ngươi thật sự là một cái lòng nhiệt tình người tốt, chủ sẽ phù hộ ngươi. Mặt tiến lên cùng Ninh Nguyên nắm tay. Khu khu. Đúng lúc này, chính bùi đầu ăn cái gì Ngô An Hiếu tựa hồ bị chẹn họng một chút. Thấy mọi người đều nhìn về tự mình, Ngô An Hiếu vội vàng uống một hớp nước xấu hổ cười nói. Ông, thật có lỗi, cái này bánh mì ăn quá ngon, ta còn là lần thứ nhất ăn ngon như vậy bánh mì. Mặt nghe vậy cười cười. Kia là tự nhiên, thử quang hội bên trong sấy khô sư đều là thế giới đỉnh cấp, ngươi rất có phẩm vị. Ông. Cửa đại sảnh một đạo hồng quang hiện lên. Sau đó vóc người nóng bỏng, che mắt Lý Lị Ản xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Mắt liền vội vàng tiến lên đi vào trước mặt của nàng, cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Một lát sau, Lý Lị Ản gật đầu thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh Lưu Dịch một đoàn người trơ mắt nhìn xem ngoại giới hắc ám trên không bị nhuộm thành màu đỏ. Ta đã để Lý Lị Ản đi tìm tên kia. Tại Lý Lị Ản hồng quang bao phủ xuống, cho dù là tam giai siêu phàm giả cũng không thể vô thanh vô tức rời đi cái này. Nghe mặt tự tin như vậy lời nói, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều là nội tâm chấn động. Đúng lúc này, ngoài cửa bắt đầu có xe lục tục trở về. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là Dạ Mạ Đạ phù hộ hai một đoàn người, dù sao bọn hắn là sớm nhất người bị hại. Dạ Mạ Đạ phù hộ hai cơ hồ là một đường chạy trước đi vào đại sảnh, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, một mặt trắng bệnh, thân thể bởi vì phẫn nộ tại run nhẹ nhẹ. Hắn vừa mới đi vào đại sảnh, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch một đoàn người. Gặp bọn họ tất cả mọi người tại, mà lại ngay tại ăn cái gì, Dạ Mạ Đạ phù hộ Nhị Minh hiện sức sở. Mặt hội trưởng, mấy ngươi cần phải tìm ra hung thủ a. Đem ánh mắt từ Lưu Dịch một đoàn người trên thân dịch chuyển khỏi, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai tiếng âm run rẩy hướng mặt nói: "Chúng ta món kia chữ vật linh khí bên trong không chỉ có tối nay từ đấu giá hội bên trong đổi lấy đồ vật, bên trong còn có nguyên bản thuộc về ta đảo quốc một chút tài nguyên. Một khi có sai lầm, bị nhân làm sao trở về đối mặt bệ hạ, làm sao trở về đối mặt người trong nước? Tới lúc đó, bị nhân đành phải ở đây tự sát tạ tội." Nói xong lời cuối cùng, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai thế mà rơi xuống lệ thủy, hắn toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ chân tại lập tức đặc biệt trước mặt trên mặt đất. "Thủ tướng đại nhân." Bên trong giá hoàng trị cùng Suzuki rủ kỳ nọ liền đội vàng tiến lên đỡ Dạ Mạ Đạ phù hộ hai, cái sau càng là đôi mắt đẹp rưng rưng. "Thủ tướng đại nhân, là dù kỳ nọ vô dụng, không có bảo vệ tốt linh khí, muốn tự sát cũng là dù kỳ nọ tự sát." "Không, tại hạ thân vì hộ vệ, gặp tập kích thế mà không có chút nào chỗ xem xét, là tại hạ thất trách, muốn tự sát cũng là tại hạ tự sát." Mắt thấy ba người thê thảm như thế bộ dáng, trong đại sảnh không ít người đều là lắc đầu mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Mặt thở dài một tiếng xoay người đỡ Dạ Mạ Đạ phù hộ hai. "Dạ Mạ Đạ thủ tướng, ngươi yên tâm, ngươi là tại Thự Quang hội bên trong ra sự tình, ta Thự Quang hội nhất định cho ngươi một cái công đạo. Lý Lị An đã đi điều tra, tin tưởng không bao lâu liền có thể bắt lấy cái kia đáng chết hôn trướng." Nghe được câu này, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai mới lung lay đứng dậy, không biết là vô tình hay là cố ý, hắn lại liếc mắt nhìn Lưu Dịch một đoàn người vị trí. Chương 134, tìm kiếm mất đi linh khí. Chương 134, tìm kiếm mất đi linh khí. Đối với Dạ Mạ Đạ phù hộ hai ánh mắt, mặt tự nhiên xem ở trong mắt, chỉ bất quá hắn hoàn toàn xem như không có trông thấy. Rất nhanh, Ấn Quốc đại biểu cũng một mặt phẫn nộ tiến vào đại sảnh. Thanh âm hắn run rẩy cùng mặt giảng thuật tự mình tao ngộ hết thảy, đồng thời mãnh liệt yêu cầu Thự Quang hội vì hắn truy hồi tổn thất. Mặt nghe vậy liên tục gật đầu, mở miệng làm yên lòng hắn, nói mình đã phái ra tam giai siêu phạm giả đi điều tra, tin tưởng không bao lâu liền có thể bắt được cái kia hung thủ. Nhìn thấy người bị hại không chỉ chính mình, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai có chút sững sờ. Ngay tại mặt trấn an Ấn Quốc đại biểu lúc, ép nước một đoàn người cũng gấp vội vã chạy về. Cầm đầu đại biểu tự nhiên cũng rất phẫn nộ, ánh mắt của hắn đảo qua bên trong đại sảnh tất cả mọi người cao giọng hò hét. "Mặt, nhanh lên đem cái này tiểu thâu tìm ra. Ta yêu cầu treo cổ cái này ghê tởm tặc." Nghe nói lời ấy, mặt vội vàng mở miệng trấn an. Thế mà còn có người. Mắt thấy cái thứ ba người bị hại xuất hiện, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai càng thêm rất nghi hoặc. Hắn vô ý thức liếc qua Lưu Dịch một đoàn người, gặp những người này ngay tại khí định thần nhàn trò chuyện, Dạ Mạ Đạ phù hộ hai nội tâm tự lẩm bẩm. Ngắn như vậy thời gian đối với ba cái thế lực xuất thủ, chẳng lẽ không phải bọn hắn làm? Theo trở về thế lực dần dần đến đông đủ, bên trong đại sảnh tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Có bất mãn chất vấn âm thanh, cũng có tiếng kháng nghị, còn có tiếng hỏi. Nhìn xem bên trong đại sảnh chẳng cảnh, mắt chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng đau. Bất đắc dĩ, mặt đành phải từ một bên nhân viên công tác trong tay tiếp lời ống, lên tiếng vì tất cả người giảng thuật tiền căn hậu quả, đồng thời hướng bọn hắn biểu đạt cái nấy của mình. Tại chân tướng chưa tra ra trước đó, còn xin mọi người tạm thời phối hợp, dù sao tìm ra hung thủ đối với chúng ta tất cả mọi người mà nói đều có chỗ tốt, nếu không lần sau người bị hại nói không chừng chính là đang ngồi nào đó một vị. Nghe mặt lời nói, bên trong đại sảnh thế lực mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng đều lựa chọn phối hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không muốn lấy sau tự mình trở thành người bị hại. Huống hồ bây giờ có Thự Quang hội xuất thủ, bọn hắn cũng vui vẻ một lần nhìn náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, ngoại giới hồng quang dần dần tiêu tán. Sau đó Lý Lị Ản thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Đón vô số người ánh mắt, Lý Lị Ản xông mặt chậm rãi lắc đầu, sau đó nàng cặp kia được vải trắng mắt thấy hướng về phía bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Gặp Lý Lị Ản bộ dáng này, mặt lập tức nội tâm trầm xuống. Không có, bên ngoài thế mà không có. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến cái này, mặt cũng híp mắt nhìn về phía bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Các vị, căn cứ hiện hữu tình báo đến xem, cái kia hung thủ vô cùng có khả năng liền giấu ở đại sảnh này bên trong, thời gian kế tiếp còn xin mọi người phối hợp, đừng tự tiện rời đi đại sảnh. Dứt lời, mặt vây vây tay, sau đó có hai cái Thự Quang hội nhị giai siêu phàm giả đứng ở cửa đại sảnh hai bên. Đợi đến toàn trường yên tĩnh trở lại về sau, mặt ánh mắt nhìn về phía đảo quốc cùng Ấn Quốc ép nước vị trí lên tiếng hỏi thăm. Mấy vị, xin hỏi các ngươi phải chăng có thể tìm kiếm tự mình mất đi linh khí biện pháp? Cho dù đồ vật tại các ngươi bổn quốc cũng không có việc gì, Lý Lị Ản có thể trong nửa giờ lấy ra, ta tin tưởng các vị ở tại đây cũng nguyện ý chờ điểm này thời gian. Mặt ý tứ rất rõ ràng, nếu như bọn hắn có biện pháp có thể tìm kiếm tự mình mất đi linh khí tại ai trên thân, chuyện kia liền đơn giản dễ làm. Một khi thật là bên trong đại sảnh cái nào đó siêu phàm giả thế lực ra tay, như vậy cái thế lực này liền thành cá trong chậu. Nghe mà, Ấn Quốc thủ tướng Mạc Lạp lắc đầu. Ép nước đại biểu có chút chần chờ, nhưng cuối cùng hắn cũng lắc đầu. Thấy tình cảnh này, mặt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Mạ Đạ phù hộ hai. Chỉ gặp Dạ Mạ Đạ phù hộ hai trầm mặc một hồi, sau đó hắn đột nhiên vỗ đầu của mình, mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu. Ai nha, đa tạ mặt hội trưởng nhắc nhở. Dù ký nọ trên người món kia chứa vật linh khí là một đôi, hai cái cách rất gần có thể phát sáng, một cái khác ngay tại bệ hạ trong tay, nghe nói lời ấy, mặt cũng là vui mừng. phải biết có thể chữ vật linh khí thuộc về không gian hệ, mà không gian hệ linh khí là không cách nào bỏ vào cùng là không gian hệ linh khí bên trong, bởi vì sẽ bài xích lẫn nhau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi có người đạt được những thế lực này trong tay chữ vật linh khí, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy thân mang theo, không cách nào giấu đi. Nghĩ đến cái này, mặt cùng Lilian liếc nhau một cái sau liền ra đại sảnh. Cùng lúc đó giả mạ đạ phù hộ hai cũng tại một mặt cung kính gọi điện thoại, không ngừng xoay người xưng là. Đúng vậy bệ hạ, may mắn mà có thự quang hội kịp thời đem tất cả tham dự đấu giá hội thế lực triệu tập trở về, ta tin tưởng có ngài cùng trong món kia linh khí tương trợ, rất nhanh liền có thể tìm tới cái kia tặng.
Hại.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 20 phút, Lilian thân ảnh lại xuất hiện tại trong đại sảnh. Chỉ gặp nàng trong tay cầm một viên hình bán nguyệt trạng cổ pháp ngọc truy. Tại giả mạ đạ phù hộ hai ra hiệu dưới, Suzuki rủ kỳ nọ tiến lên xoay người nhận lấy Lilian ngọc trong tay rơi. Sau đó hai người bắt đầu ở bên trong đại sảnh tất cả mọi người trước mặt từng cái cảm ứng. Thất lễ. Cầm trong tay ngọc truy Suzuki rủ kỳ nọ mỗi đi đến một người trước mặt đều sẽ ngừng chân một hồi, sau đó xoay người hành lễ. Mà Lilian thì là cùng đi tại nàng bên cạnh, để phòng vạn nhất. Theo bọn hắn đi qua cái này đến cái khác người. Nô An Hiếu cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn tâm bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Hắn giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Xong con B, muốn là xe. Ai có thể nghĩ tới, trong tay những người này lại có thể cảm ứng mất đi linh khí đồ vật. Nghĩ đến cái này, Nô An Hiếu vô ý thức nhìn về phía Ninh Nguyên Dương Dược Tiên. Chỉ gặp hai người kia thần sắc tự nhiên, không chỉ có không có chút nào gấp gáp cảm giác, thậm chí còn thấp giọng với Lý Lị Án chỉ trò. Nô An Hiếu loáng thoáng có thể nghe được bọn hắn đang thảo luận cái này tam giai siêu phàm giả. Một hồi nói nàng năng lực, một hồi nói nàng thân thế, một hồi còn nói thân hình của nàng quá giả. Cái này đều cái gì a? Hai vị đại ca, người ta đều nhanh đi đến trước mặt chúng ta. Chúng ta lập tức đều muốn người trước hiển thánh. Nô An Hiếu nội tâm hò hét, nhưng hắn cũng không dám tại thời khắc mấu chốt này triển lộ ra bất luận cái gì đặc thù cảm xúc. Trong đại sảnh mấy chục cái cường đại siêu phàm giả nhìn chăm chú, nếu như hắn không giữ được bình tĩnh, vậy thì đồng nghĩa với không đánh đặc hai. Mặc kệ, những cái kia linh khí đều tại đội trưởng trên thân, trời sập xuống có đội trưởng trước kiêng, đội trưởng a đội trưởng, lần này chúng ta có thể mất mặt quá mức rồi a. Cùng Nô An Hiếu nội tâm khẩn trương tuyệt vọng so sánh. Ninh Nguyên Dương Dược Tiên hai người kia căn bản không có chút nào lo lắng. Bọn hắn trò chuyện, một bên Lưu Dịch thỉnh thoảng chen vào cười giảng hai câu. Dương Dược Tiên đã lựa chọn lên Linh Nguyên chiếc thuyền này, như vậy hắn tự nhiên là nghĩ đến hết thảy có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên khi Linh Nguyên trở về trước tiên, Dương Dược Tiên liền tận lực lách qua Ngô An Hiếu, đơn độc hỏi thăm Linh Nguyên cái bóng của hắn có thể hay không chứa được ẩn chứa không gian chi lực linh khí. Khi lấy được Linh Nguyên xác nhận về sau, Dương Dược Tiên tâm mới hoàn toàn buông xuống. Mà cũng chính là tại lúc này, Dương Dược Tiên mới biết được Linh Nguyên cái bóng có thể chứa đựng đồ vật cũng không phải là dựa vào không gian chi lực, mà là một loại thôn vệ chi lực. Chương 135, như ngươi mong muốn thì phải làm thế nào đây? Chương 135, như ngươi mong muốn thì phải làm thế nào đây? Thời gian chậm rãi trôi qua, Suzuki rủ kỳ nọ cùng Lilian hai nữ tốc độ cũng không tính chậm, các nàng rất nhanh liền đi tới lông nước siêu phàm giả thế lực trước. Đối mặt lông nước tam giai siêu phàm giả Nesky, hai nữ dừng lại thời gian hiển nhiên lớn chút, thấy không có gì lạ về sau, Suzuki rủ kỳ nọ hướng Nesky xoay người tạ lỗi, sau đó đi hướng xuống một người. Chẳng mấy chốc, hai nữ rốt cục đi tới Lưu Dịch một đoàn người trước mặt. Lúc này một mực quan sát bên này Dạ Mã đã phù hộ hai sắc mặt âm trầm, kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Nếu để cho hắn đi đoán hung thủ có khả năng nhất là ai, như vậy hắn sẽ không chút do dự đoán là Lưu Dịch một đoàn người. Dù sao chỉ có Hoa Hạ nhất không hy vọng lễ lớn đế quốc của thời. Thất lễ. Suzuki rủ kỳ nọ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó cầm ngọc truy tại nó trước mặt tử tế quan sát kỹ. Lần này Suzuki rủ kỳ nọ dừng lại thời gian hiển nhiên muốn so ở những người khác trước mặt dừng lại thời gian muốn lâu. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy ngọc truy không phản ứng chút nào, Dạ Mạ đã phù hộ hai thân thể mềm nhũn, nội tâm của hắn cũng từ kích động hưng phấn biến thành khó mà ngăn chặn thất vọng. Nhìn xem trong tay không phản ứng chút nào ngọc truy, Suzuki rủ kỳ nọ đắng chát cười một tiếng. Nàng đầu tiên là hướng Linh Nguyên cúi đầu, sau đó nàng đống nhiên hướng Linh Nguyên vươn tự mình trắng non non mềm tay phải. Cảm ơn ngươi phối hợp, Linh Nguyên các hạ. Gặp một màn này, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Suzuki rủ kỳ nọ trước đó cũng không cùng những người khác nắm tay Linh Nguyên nhìn đối phương rối ra tay, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tốt một cái thông minh lanh lợi nữ hải. Linh Nguyên cùng Suzuki rủ kỳ nọ bốn mắt nhìn nhau, sau đó khóe miệng của hắn vi vi dương lên, đưa tay cầm thật chặt đối phương non mềm tay. Giờ khắc này, Suzuki rủ kỳ nọ hô hấp trì trệ, nàng trái tim nhảy lên kịch liệt. Không sai, đây là cái kia sở tay của ta. Suzuki rủ kỳ nọ ngẩng đầu nhìn Linh Nguyên, chỉ thấy đối phương chính một mặt trêu tức nhìn xem nàng. Rất hiển nhiên, Linh Nguyên biết ý nghĩ của nàng, hơn nữa còn như nàng mong muốn. Nhưng này thì thế nào đâu? Tự mình không có cái gì chứng cứ, chẳng lẽ liền dựa vào chính mình nói nhận ra Linh Nguyên sờ mình tay, sau đó nói hắn là hung thủ? Nàng loại này lời nói của một bên, ai có thể tin tưởng đâu? Nghĩ đến cái này, Suzuki rủ kỳ nọ tiếu dung càng thêm đắng chát. Nàng buông lòng ra Ninh Nguyên tay, mà Ninh Nguyên lại nhỏ không thể thấy gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Cảm thụ lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, Suzuki rủ kỳ nọ ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Nguyên một mắt, sau đó cùng một bên Lý Lị Án đi hướng xuống một người. Rất nhanh, hai nữ ngay tại toàn trường tất cả mọi người trước mặt đi một lượt. Ta thao. Nhìn qua hai nữ bóng lưng rời đi, Nô An Hiếu trong mắt kém chút không có đụng tới, hắn cố nén không có đi nhìn Ninh Nguyên, nội tâm tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ đội trưởng đem linh khí giấu ở địa phương khác rồi? Châu A, không hổ là tổng bộ đỉnh cấp siêu phàm giả. Coi như Ngô An Hiếu nghĩ như vậy lúc, chỉ thấy Suzuki rủ kỳ nọ cùng mặt nói thứ gì, mặt do dự một hồi, sau đó vẫn gật đầu. Kế tiếp còn mời các vị lại cho ta một chút thời gian, Lý Lý An các nàng cần loại bỏ một chút trong tràng, cái này rất nhanh. Đám người không kiên nhẫn, nhưng cũng không ai tại thời khắc mấu chốt này ra mặt ngăn lại. Mắt thấy Suzuki rủ kỳ nọ cùng Lý Lý An biến mất không thấy gì nữa, Nô An Hiếu trái tim lại nhấc lên. Hai nữ đều là siêu phàm giả, năng lực cũng đều có thể tăng lên tốc độ của mình, cho nên loại bỏ toàn trường không bao lâu. 10 phút đồng hồ không đến, hai nữ liền lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Suzuki rủ kỳ nọ một mặt ảm nhiên hướng tự mình lắc đầu, Dạ Mạ đã phù hộ hai cái cảm giác đại não một trận mê muội, thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này trong sân thế lực khác cũng đều nhíu mày. Bên ngoài không có tìm được hung thủ, bên trong cũng không tìm được. Đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất là đối phương đã rời đi tự quan hội. Thứ hai là đối phương hiển nhiên làm vạn toàn chuẩn bị, căn bản không có lưu lại một tia chứng cứ. Vô luận là trở lên loại kia, bọn hắn cũng không thể tìm được. Nghĩ đến cái này, có cường đại siêu phàm giả thế lực nhao nhao cười lạnh mở miệng. A a a, mặt hội trưởng, thôi đi, muốn ta nhìn vẫn là đừng lãng phí thời gian. Đúng vậy à, cái này rõ ràng là đội gây án, chỉ sợ những người kia tại đắc thủ sau liền đã mượn dùng một loại nào đó linh khí trước tiên rời đi tự quan hội. Mặc dù ta vì những thứ này thụ hại quốc gia cảm thấy bi thương, nhưng đây không phải ngươi một mực đem chúng ta vây ở cái này lấy cớ. Nhìn xem càng thêm không kiên nhẫn đám người, mặt cũng có chút thúc thủ vô sách. Thự quang hội bên trong cũng có cảm ứng hệ linh khí, nhưng đảo quốc phương pháp tốt hơn chuẩn xác hơn, đã thử qua vô dụng. Mặt khác thự quang hội bên trong còn có một cái có thể cưỡng chế để cho người ta trả lời bất cứ vấn đề gì đỉnh cấp linh khí, nhưng khiến cái này người phối hợp lại thế nào khả năng. Một chút tiểu quốc uy bức lợi dụ hạ có lẽ có thể. Nhưng như Hoa Hạ loại này đỉnh cấp đại quốc, bọn hắn làm sao có thể đồng ý bị sử dụng loại linh khí này? Mặt sắc mặt âm tình bất định, hắn quét mắt một lần tất cả mọi người, nội tâm thật sâu thở dài một tiếng. Vạn nhất thật là Hoa Hạ lông nước mấy cái kia đỉnh cấp thế lực làm, chẳng lẽ ta còn thực sự muốn vì người khác lợi ích đi đắc tội những thứ này đỉnh cấp thế lực? Thôi, không đáng vì mấy cái nước yếu đắc tội Hoa Hạ những quốc gia kia, dù sao tổn thất cũng không phải ta tự quang hội. Huống hồ ta bây giờ làm đã đủ nhiều, cũng coi như có cái bàn giao. Tối thiểu tại cái khác quốc gia trong mắt xem ra là dạng này, nghĩ đến cái này, mặt nhìn xem Dạ Mạ đã phù hộ hai mấy cái quốc gia người đại biểu ấy nấy mở miệng. Xem ra hung thủ thật mượn nhờ một loại nào đó linh khí trốn. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực truy tra chuyện này, thự quang hội nhất định sẽ không bỏ qua tên hung thủ này. Dứt lời, mắt lại hướng phía đám người ấy nấy mở miệng. Đêm nay quấy rầy các vị, cảm tạ các vị phối hợp, các ngươi có thể rời đi. Theo mặt tiếng nói rơi xuống, cùng hai cái nhị giai siêu phàm giả tự giác rời đi. Thế lực khác thấy tình cảnh này cũng nhao nhao rời đi. Ấn quốc cùng ép nước mặc dù phẫn nộ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở thự quang hội hứa hẹn bên trong giận dữ rời đi. Không, không, mặt hội trưởng, không, chuyện cho tới bây giờ. Lớn nhất người bị hại Dạ Mạ đã phù hộ hai đâu còn không biết hết thảy xong, cái này mặt rõ ràng ngay từ đầu chính là gặp dịp thì chơi, đã hiện ra tự mình chịu trách nhiệm thái độ, lại không muốn đắc tội quốc gia khác, cho nên hiện tại mới không nguyện ý tra rõ đi xuống. Nghĩ đến cái này, nội tâm phẫn nộ không cam lòng Dạ Mạ đã phù hộ hai hướng về phía mặt khàn cả giọng mở miệng mặt hội trưởng. Các ngươi thử quang hội không phải có một kiện có thể hỏi đáp đỉnh cấp linh khí sao? Dùng nó. Ta tin tưởng cái kia hung thủ khẳng định ngay tại những này người ở trong. Ta nguyện ý từ truy hồi linh khí bên trong xuất ra một kiện linh vật, không, hai kiện linh vật xem như thù lao. Bây giờ bày ở Dạ Mạ đã phù hộ hai trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là lấy cộng đồng lợi ích cùng mặt buộc chung một chỗ, để hắn không để lại dư lực truy tra hung thủ. Quả nhiên, đang nghe Dạ Mạ đã phù hộ hai nói về sau, mặt nội tâm lập tức lộ vẻ do dự, nhưng mà cân nhắc lại tăng hắn vẫn là cắn răng gạt ra một cái tiêu dung. Dạ Mạ đã thủ tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi yên tâm, ta thử quang hội truy xét đến hung thủ về sau, sẽ không yêu cầu ngươi bất luận cái gì thù lao. Nghe được cái này, Dạ Mạ đã phù hộ hai toàn thân run rẩy kịch liệt, sau đó hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm ngất đi. Chương 136, ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Chương 136, ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy thủ tướng đại nhân. Nhìn thấy Dạ Mạ đã phù hộ hai thổ huyết hôn mê, một bên bên trong Dạ Hoàng trị cùng Suzuki rủ kỳ nọ kinh hô một tiếng liền vội vàng tiến lên đi đỡ. Ngươi tới, đưa Dạ Mạ đã thủ tướng đi khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, mời thầy thuốc giỏi nhất vì hắn trị liệu. Nhìn xem té xỉu Dạ Mạ đã phù hộ hai, mặt lắc đầu trong lòng cười lạnh, sau đó xoay người đi cùng Lưu Dịch một đoàn người chào hỏi đi. Tại thử quang hội nhân viên công tác dưới sự hỗ trợ, Dạ Mạ đã phù hộ hai được đưa lên xe. Dù kỳ nọ, ngươi làm sao không lên xe? Trong bãi đỗ xe, nhìn qua dừng lại tại nguyên chỗ không động Suzuki rủ kỳ nọ, bên trong Dạ Hoàng trị nghi hoặc lên tiếng. Suzuki rủ kỳ nọ nhẹ giọng mở miệng, bên trong Dạ các hạ, ngươi trước bồi thủ tướng đại nhân trở về đi, ta nghĩ tìm thêm lần nữa. Nghe Suzuki rủ kỳ nọ lời nói, bên trong Dạ Hoàng trị há to miệng, hắn hai mắt phím hồng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Nhìn qua ô tô bóng lưng rời đi, Suzuki rủ kỳ nọ cũng không quay người trở lại đại sảnh, nàng cứ như vậy một mực đứng an tĩnh. Dưới đèn đường, người mặc kimono nữ hài cho người ta một loại thê lương mỹ cảm. Đúng lúc này, Suzuki rủ kỳ nọ sau lưng vang lên một đạo giọng của nữ nhân. Zuki nọ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nghe được thanh âm, Suzuki rủ kỳ nọ quay người, nàng nhìn xem người tới trên mặt nở đủ cười. Lý Lý An đại nhân, biết lại có thể thế nào? Thế giới này cho tới nay chính là như vậy, kẻ yếu chỉ có thể thuận theo cường giả, không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Huống hồ Lý Lý An đại nhân cũng đoán được không phải sao? Nhưng ngươi không phải cũng không có lên tiếng sao? Lý Lý An trầm mặc, sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Thật có lỗi, không có xác thực chứng cứ, ta không có lý do xuất thủ. Suzuki Ryuki nọ cười cười. Lilian đại nhân, đáng buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta biết hung thủ là ai, nhưng lại không có cách nào đi làm lấy mặt của mọi người vạch trần hắn, chỉ có thể tự mình yên lặng tiếp nhận. Ryuki nọ, có nhiều thứ vạch trần không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ đạt được càng lớn chỗ xấu. Hảo hảo tu luyện đi, cố gắng tăng lên thực lực của mình, quên mất hôm nay phát sinh hết thảy, đừng nghĩ đến đi trả thù. Suzuki Ryuki nọ trầm mặc, sau đó nàng khẽ gật đầu một cái. Ryuki nọ nhớ kỹ. Lilian nhìn một chút cô gái này, sau đó nàng biến mất không thấy gì nữa. Nữ hài tiếp tục an tĩnh đứng thẳng. Không bao lâu, đèn đường quang mang bắt đầu dần dần tối mở. Người đã đến. Suzuki Ryuki nọ quay đầu nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình Ninh Nguyên. Đối phương tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, tấm kia thanh tú anh tuấn khuôn mặt bên trên không có một tia ba động. Thấy đối phương không trả lời mình, Suzuki Ryuki nọ trên mặt nở nụ cười. Ninh Nguyên các hạ, dễ chịu sao? Ninh Nguyên nghe vậy nội tâm sững sờ, sau đó hắn hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười chậm rãi mở miệng. Không tệ, rất nhuận. Suzuki Ryuki nọ vẫn như cũ mang theo tiểu dung, trên mặt không có chút nào thẹn thùng chi sắc, nàng tiến lên mấy bước đi vào Ninh Nguyên trước mặt, sau đó kéo tay của hắn đặt ở lồng ngực của mình. Nhìn thẳng Ninh Nguyên đôi mắt, Suzuki Ryuki nọ mở miệng nói, "Các hạ nếu như nguyện ý đem linh khí còn cho đạo quốc, về sau ta chính là ngươi người, sẽ hảo hảo phục thị ngươi." Ninh Nguyên cùng nói nhìn nhau, sau đó hắn cười. "A a a a. Suzuki Ryuki nọ a Suzuki Ryuki nọ. Ngươi quá đem tự mình tư sắc cùng nhục thể coi là chuyện to tát. Nếu như ta muốn nữ nhân, khắp thiên hạ này nữ nhân nào ta không lấy được. Đối với ta mà nói, nữ nhân chính là tiêu khiển thời gian đồ chơi vọng tưởng đem đổi lấy bảo vật trong tay của ta, cái này không khỏi quá mức buồn cười." Nghe Ninh Nguyên lời nói, Suzuki Ryuki nọ không nhúc nhích chút nào giận, nàng vẫn như cũ trên mặt ý cười mở miệng. "Ta không giống, ta là nhị giai siêu phàm giả, mà lại năng lực của ta rất đặc thù." Ninh Nguyên nhìn xem nữ nhân trước mặt, sau đó đống nhiên đưa tay bóp lấy đối phương mảnh khảnh cổ đưa nàng nhấc lên. "Ồ, nhị giai siêu phàm giả, năng lực rất đặc thù. Ngươi thi triển cho ta xem một chút." Suzuki Ryuki nọ bị bóp lấy cổ, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên đỏ lên. Nàng một đôi mắt tĩnh tĩnh nhìn xem Ninh Nguyên, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Tại Ninh Nguyên trong tay, nàng đã mất đi đối với mình thân thể trường khống, căn bản là không có cách thôi động thể nội đạo gây. Ha ha. Mắt thấy đối phương hai mắt dần dần bên trên lật, Ninh Nguyên cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa nàng nhét vào trên mặt đất. Suzuki Ryuki nọ, muốn lấy tự mình đổi lấy những cái kia linh vật, ngươi coi thường ta, cũng coi trọng chính mình. Suzuki Ryuki nọ một tay chống tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Nàng hai mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn trước mặt Ninh Nguyên chậm rãi mở miệng. Ngươi cào lòng bàn tay của ta, cho ta ám chỉ, không phải liền là đối ta có ý tứ sao? Ninh Nguyên nhìn xuống nàng nhàn nhạt mở miệng. Ta cào lòng bàn tay của ngươi, không phải đối ngươi có ý tứ, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch? Suzuki Ryuki nọ nghi hoặc. Ninh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chúng ta hợp tác, ngươi phụ trách đem đảo quốc bên trong hết thảy tài nguyên âm thầm truyền lại cho ta, ta suy nghĩ biện pháp đặt tới, sau khi chuyện thành công chúng ta 64 chia. Cái gì? Suzuki Ryuki nọ nghe vậy sững sờ, sau đó dần dần mở to hai mắt nhìn, nàng khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Ngươi đem ta làm cái gì rồi? Ta làm sao lại làm loại chuyện này? Ninh Nguyên nghe vậy trên mặt mỉa mai nhìn xem nàng mở miệng. Ngươi đương nhiên sẽ làm như vậy, mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Suzuki Ryuki nọ, mặc dù chúng ta đây là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng ta này đôi mắt thấy người rất chuẩn, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta hợp tác. Nhìn xem trong mắt lóe lên một vẻ bối rối Suzuki Ryuki nọ, Ninh Nguyên khỏe miệng rễu cận càng thêm nồng đậm. Ở kiếp trước, Suzuki Ryuki nọ kỳ thật cũng rất nổi danh. Chỉ bất quá cái này nổi danh là xú danh chiêu. Vì dị tộc làm việc siêu phàm giả có rất nhiều, nhưng như Suzuki Ryuki nọ hại cả một cái quốc gia siêu phàm giả lại chỉ này một vị. Nữ nhân này thiên phú rất mạnh, có thể nói là đảo quốc bên trong thiên phú mạnh nhất siêu phàm giả, cho nên nàng tại đột phá tứ giai sau tự nhiên bị đảo quốc dị tộc theo dõi. Ai cũng không rõ ràng, vì cái gì cái kia dị tộc sinh linh cuối cùng không có giết nữ nhân này. Nhưng hiển nhiên Suzuki Ryuki nọ kinh lịch cái gì, cho nên từ đó về sau nàng bắt đầu hướng tới dị tộc lực lượng cường đại. Vì mạng sống, nàng sau lưng cam nguyện làm dị tộc nô lệ đồ chơi, vì truy cầu lực lượng, nàng thậm chí trợ giúp dị tộc hạ độc tự tay giết một nhóm lớn đảo quốc bên trong siêu phàm giả cùng cao tầng. Đảo quốc người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn cả nước bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng thần nữ đại nhân, lại là hủy diệt bọn hắn người. Chương 137, thu hoạch chương 137, thu hoạch chống trải trong bãi đỗ xe. Ninh Nguyên thân ảnh một mình đứng ở chỗ này, Suzuki Ryuki nọ đã rời đi. Cùng Ninh Nguyên dự liệu, Suzuki Ryuki nọ cuối cùng vẫn là đáp ứng hợp tác với hắn. Về phần tại sao đáp ứng, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở kiếp trước Suzuki Ryuki nọ tại đột phá đến tứ giai sau mới bị đảo quốc đem hết toàn lực bồi dưỡng. Mà bây giờ Suzuki Ryuki nọ chỉ là nhị giai siêu phàm giả, đảo quốc cho dù lại xem trọng nàng, cũng không có khả năng đem đại bộ phận tài nguyên nện ở Suzuki Ryuki nọ một người trên thân. Điều này sẽ đưa đến Suzuki Ryuki nọ có thể từ đảo quốc bên trong thu hoạch tài nguyên cũng không nhiều. Có đôi khi một năm thậm chí còn không chiếm được một kiện linh vật. Cho nên tại Ninh Nguyên mở ra điều kiện này về sau, Suzuki Ryuki nọ tâm động. Về phần nàng làm như vậy sẽ đối với đảo quốc tạo thành hậu quả gì? Suzuki Ryuki nọ mới lười đi cân nhắc. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, trong loạn thế thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, hai người trao đổi phương thức liên lạc, định ra ám hiệu liên lạc. Ninh Nguyên bởi vì có được trí nhớ của kiếp trước, cho nên hắn đối với nữ nhân này nhìn rất thấu triệt. Suzuki rủ kỳ nọ chính là điển hình thực lực trí thượng chủ nghĩa, chỉ cần có thể có được lực lượng cường đại, nàng cái gì đều nguyện ý làm, đối mặt mạnh hơn chính mình người, nàng có thể quy liếm. Nói nàng thấp hèn cũng tốt, nói nàng trên người có nô tính cũng được. Không thể phủ nhận là Suzuki rủ kỳ nọ làm phép đối với những người khác mà nói là ác ngộng, nhưng đối nàng tự mình mà nói lại là tốt nhất. Tối thiểu ở kiếp trước Ninh Nguyên bị xử tử những năm tháng ấy bên trong, Suzuki rủ kỳ nọ còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Trái lại những cái kia chỉ trích đục mạ Suzuki rủ kỳ nọ người, chín thành đều đã biến thành cho tàn. Hồi tưởng Suzuki rủ kỳ nọ đủ loại, Ninh Nguyên trong đầu không khỏi hiện ra Tạ Khuynh Nguyệt thân ảnh. Hắn thấy hai nữ nhân này chính là hai thái cực. Nếu như nói Suzuki rủ kỳ nọ vì truy cầu lực lượng nguyện ý bỏ qua hết thảy, như vậy Tạ Khuynh Nguyệt chính là vì diệt trừ dị tộc nguyện ý bỏ qua hết thảy. Trong tiểu điểm Ninh Nguyên trong phòng, Ninh Nguyên đem Lô An Hiếu đơn độc kêu tới, sau đó xuất ra một cái hộp ngọc giao cho hắn. Lô An Hiếu tiếp nhận, hắn cúi đầu nhìn qua hộp ngọc trong tay, một mặt phức tạp cảm khái lên tiếng. Muốn ta Ngô An Hiếu lo lắng hết lòng tại tổng bộ làm 2 năm đều không được đến một kiện linh vật, bây giờ chỉ đi theo đội trưởng ngươi 2 ngày, liền được một kiện linh vật. Linh Nguyên nghe vậy cười cười. Không, An Hiếu ngươi nói sai. Ngô An Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyên. Linh Nguyên vươn 2 ngón tay. Là một kiện linh vật, một kiện linh khí. Dứt lời, Linh Nguyên đem một cái lớn chừng quả đấm hoàng kim khối lập phương ném cho Ngô An Hiếu. Cái sau đội vàng tiếp được, hắn cẩn thận chu đáo sau lập tức con người co rụt lại. Hắn biết vật này, đây là một kiện chữa vật linh khí. Nhìn xem trong tay hoàng kim khối lập phương, Ngô An Hiếu hô hấp đều thô trọng. Có thể chữ vật linh khí tác dụng rất lớn, mà lại rất thưa thớt, cho nên mỗi một kiện chữ vật linh khí thường thường đều bị quốc gia cho trường khống, sẽ không làm ban thưởng cho phía dưới siêu phẩm giả. Cho dù là thử quang hội tổ chức đấu giá hội bên trong đều không có chữ vật linh khí, bởi vậy có thể thấy được chữ vật linh khí nhiều chân quý. Đội trưởng, cái này. Nô An Hiếu hai mắt phím hồng, hắn dưới sự kích động không biết nên nói cái gì. Linh Nguyên cười khoát tay áo. Không cần dạng này, đây là ngươi nên được, thu cất đi. Nô An Hiếu dùng sức nhẹ gật đầu, hắn thận trọng đem linh vật bỏ vào hoàng kim khối lập phương bên trong. Sau đó lại đem hoàng kim khối lập phương tiếp thân cất kỹ. Đội trưởng, cảm ơn. Nội tâm tuy có thiên ngôn và ngữ, Nô An Hiếu cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Nhìn xem hắn chân thành biểu lộ, Linh Nguyên cười cười, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Nhìn qua Nô An Hiếu bóng lưng rời đi, Linh Nguyên tiếu dung biến mất không thấy gì nữa. Nô An Hiếu không biết là, đối với hắn mà nói chữ vật linh khí rất chân quý. Nhưng đối với Linh Nguyên mà nói, chữ vật linh khí chính là một kiện phế vật, huống chi cái này chữ vật linh khí vẫn là ép nước, rất nổi danh, bán đều bán không được. Vắng vẻ trong phòng, Linh Nguyên sửa sang lại một chút đêm nay thu hoạch. Đạo quốc chữ vật linh khí cho hắn rất lớn kinh hỉ, bởi vì cái này chữ vật linh khí bên trong có chân chân 6 cái linh vật, 4 kiện linh khí cùng 1 viên linh trùng. Những vật này có thể nói là đạo quốc 1 năm tròn siêu phẩm tài nguyên cũng không đủ. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên khỏe miệng giơ lên. Chắc không được Dạ Mạ đã phù hộ 2 tên kia thổ huyết té xỉu. Đem linh vật linh khí tách ra, Linh Nguyên chuẩn bị đem linh vật dùng tại trên người mình, linh khí cùng linh trùng đến lúc đó nghĩ biện pháp đổi lấy thế lực khác trong tay linh vật. Đối với Linh Nguyên mà nói, ngoại trừ một chút tác dụng đặc thù linh khí bên ngoài, cái khác linh khí đều không có tác dụng gì. Thấy rõ tương lai hắn rõ ràng, linh khí không cách nào trưởng thành, tuyệt đại bộ phận linh khí cực hạn nhiều nhất chỉ có thể đối phó tứ giai siêu phẩm giả. Cho nên hết thảy cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực của mình. Ấn quốc chữ vật linh khí bên trong chỉ có 1 kiện linh vật, 3 kiện linh khí. Về phần ép nước chữ vật linh khí, Linh Nguyên đem cái này linh khí giao cho Ngô An Hiếu trước đó liền đã thanh không. Bên trong tổng cộng có 2 kiện linh vật, 1 kiện linh khí, 2 viên linh trùng. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng Ninh Tiểu Lạc hàn huyên một hồi thiên, sau đó Linh Nguyên bắt đầu đêm này tu hành. Ngày kế tiếp, Mặt phái chuyến đặc biệt tới đón Lưu Dịch một đoàn người tiến đến tham gia hội nghị. Chuyến đặc biệt chở bọn hắn đi vào một chỗ sân bay, sau đó mấy người ngồi lên một khung quân dụng máy bay. Sau 2 giờ, máy bay tại mặt đất nhân viên chỉ huy hạ chậm rãi hạ xuống. Máy bay hạ cánh, mấy người đi tới một chỗ vắng vẻ trên hải đảo. Ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được các loại vũ khí nóng, máy bay chiến đấu, cùng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Linh Nguyên chỉ là nhìn lướt qua, liền rõ ràng tòa đảo này là Mở Quốc một chỗ căn cứ quân sự. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cho quân đội hướng mấy người lại tới. Cầm đầu người da trắng sĩ quan xuống xe, hắn hướng phía Lưu Dịch cúi chào, sau đó mở miệng nói: "Buổi sáng tốt Lưu bộ trưởng, mời lên xe, hội nghị sắp bắt đầu." Mấy chiếc xe cho quân đội chở Lưu Dịch mấy người một đường tiến lên, sau đó trực tiếp lái vào một chỗ đáy biển bên trong đường hầm. Mấy phút sau, ô tô trên đường chậm rãi dừng lại, cầm đầu sĩ quan tự thân vì Lưu Dịch mở cửa xe ra, hắn nhìn xem Lưu Dịch mở miệng nói: "Lưu bộ trưởng, lần này Hoa Hạ quốc tham dự hội nghị danh sách người hẳn là rõ ràng, cho nên danh sách bên ngoài những người khác liền tạm thời tiến về phòng nghỉ chờ đợi hội nghị kết thúc." Lưu Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó ra hiệu Ngô An Hiếu cùng cái khác mấy cái tổng bộ nhân viên công tác nghe theo an bài. Cứ như vậy, chở Ngô An Hiếu cùng với các nhân viên công tác xe cho quân đội tiếp tục tiến lên. Đợi đến bọn hắn đi xa, Mở Quốc sĩ quan đưa bàn tay đặt ở bên cạnh đường hầm trên vách đá. Một lát sau, một đạo kim loại ma sát thanh âm vang lên. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến mặt vách đá này từ từ đi lên, lộ ra một gian đen nhánh mặt thất. Mời đến. Sĩ quan đưa tay ra hiệu Lưu Dịch mấy người đi vào. Bên trong còn có một đạo thân phận mã hóa thiệp phòng ngừa bạo lực cửa. Lưu bộ trưởng, ngươi hẳn phải biết mặt kia. Lưu Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mang theo Ninh Nguyên Dương Dược Tiên 2 người đi vào. Theo bọn hắn tiến vào bên trong, ngoài mật thất vách đá chậm rãi hạ xuống, mà tên kia Mở Quốc sĩ quan thì là thân thể đứng nghiêm chờ ở bên ngoài đợi. Giang giác, ánh đèn tự động mở ra, đem đen nhánh mật thất triệt để chiếu sáng. Mấy người trước mặt có lấp kín màu trắng bạc nhìn liền nặng nề đến cực điểm đại môn, Lưu Dịch tiến lên một bước, đưa tay đặt ở trên cửa thu thập khí bên trên. Một lát sau, máy móc điện tử hợp thành âm vang lên thân phận nghiệm chứng thành công, Lưu Dịch xin điền vào ngải chuyên trúc mật thìa theo thanh âm biến mất, thu thập khí bên trên hiện lộ ra ký tự cái nút. Lưu Dịch ở phía trên tâu nhập 10 cái ký tự sau điểm kích xác nhận. Mật thìa chính xác, chào mừng ngài ầm ầm. Sau một khắc, màu bạc trắng cửa lớn bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên di động, sau đó lộ ra một người đi thông đạo. Ba người trước sau đi vào trong thông đạo, Dương Dược Tiên sờ lên màu trắng bạc cánh cổng kim loại tự lẩm bẩm. Thật sự là không nhỏ thủ bút, như thế lớn cửa lại là từ bọn phở ảm chế tác. Mấy người cứ như vậy đi về phía trước một đoạn thời gian, sau đó đi tới cuối đường, một chỗ cửa gỗ bên ngoài. Lưu Dịch đẩy ra cửa gỗ, nhìn xem bên trong chẳng cảnh, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chương 138, vượt qua mấy năm bố cục. Chương 138, vượt qua mấy năm bố cục. Hiện ra ở Lưu Dịch trước mặt là một gian cũng không tính lớn phòng họp. Bên trong phòng họp trang hoàng bố cục rất đơn giản, chỉ có một trường có thể dung nạp 50 người nhập tọa hình nửa vòng tròn bàn hội nghị, cùng nửa vòng tròn bàn ngay phía trước đài phát ngôn, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì màn hình cùng tiên tiến điện tử sản phẩm. Theo Lưu Dịch, nơi này liền như là một gian phục cổ phòng học. Lúc này to lớn hình nửa vòng tròn bàn hội nghị trước đã ngồi không ít người. Mặt, Lilian, lông nước đại biểu, tam giai siêu phẩm giả Neki, còn có cái khác đỉnh cấp cường quốc đại biểu, cùng bọn hắn trong quốc gia tam giai siêu phẩm giả. Liếc nhìn lại, tổng cộng có gần 20 người. Hoan nên ngươi Lưu Dịch, xin các ngươi ngồi vào vị trí, hội nghị lập tức bắt đầu. Ở giữa đài phát ngôn bên trên, một cái chỉnh lý tư liệu lão giả người da trắng nhìn một chút Lưu Dịch lên tiếng nói: "Đây là M quốc tổng thống đương thời, Kẻ Phơ Gần." Dương Dược Tiên thấp giọng cùng Ninh Nguyên giải thích. Ninh Nguyên nhìn xem đài phát ngôn bên trên lão giả người da trắng, kỳ thật Dương Dược Tiên không giải thích, hắn cũng biết người này chính là M quốc tổng thống đương thời. Không có cách, ai bảo gia hỏa này thường xuyên tại trên TV xuất hiện. Lưu Dịch ba người đi tới mặt bên cạnh ngồi xuống, cái sau cởi đưa tay cùng Lưu Dịch lên tiếng chào. Lý Lị Ản thì là an tĩnh ngồi ở một bên. "Buổi sáng tốt các vị." Kẻ Phơ Gần đẩy kính mắt, hắn nhìn quanh mọi người một cái mở miệng. "Tại mở ra trận này ngắn ngủi trước hội nghị, ta nhắc nhở trước hai người các ngươi sự kiện. Thứ nhất, lần này hội nghị là một trận quốc tế liên hợp hội nghị tác chiến. Thứ hai, tăng thêm tất cả mọi người ở đây, lần này hội nghị nội dung toàn thế giới tổng cộng có 32 người biết, cho nên lần này hội nghị nội dung nghiêm ngặt giữ bí mật, nếu như ai tiết lộ, đem dựa theo phản nhân loại tội luận xử." Phía dưới hội nghị nội dung chính thức bắt đầu. "Mọi người đều biết, từ khi dị tộc xâm thế đến nay, chúng ta một mực ở vào cục diện bị động, trở ngại các loại khó khăn, chúng ta không cách nào chủ động xuất kích. Mặt khác các vị đang ngồi cũng đều biết, dị tộc sinh linh không giống với siêu phàm giả từng bước một tu luyện mạnh lên, bọn chúng theo thời gian trôi qua liền có thể mạnh lên. Điểm này từ chúng ta cầm tù cái kia dị tộc sinh linh trên thân liền có thể biết được. 5 năm trước, dùng 2 kiện phong ấn hệ linh khí liền có thể cầm cố lại hắn, bây giờ, cần dùng 6 cái phong ấn hệ linh khí mới có thể hoàn toàn cầm cố lại hắn. Cho dù là nhân loại chúng ta văn minh vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí hạt nhân tại những sinh linh này trước mặt cũng dần dần mất đi nó vốn có uy lực. Căn cứ 1 tháng trước mới nhất thí nghiệm số liệu cho thấy, chúng ta thiết kế vi hình đạn hạt nhân từ ban sơ phá hủy nó một nửa thân thể, đến bây giờ chỉ có thể ở trên người nó lưu lại vết thương. Mà những vết thương này nó thậm chí không dùng đến 1 ngày liền sẽ triệt để khôi phục. Đủ loại này biểu hiện đều đang nói rõ, chúng ta cùng dị tộc trận chiến tranh này không thể kéo dài nữa, bọn chúng mạnh lên phương pháp quá đơn giản, trái lại siêu phàm giả mạnh lên phương thức rất khó khăn. Chúng ta không biết tương lai là dạng gì, nhưng có thể dự báo chính là, càng về sau, đối với cả nhân loại văn minh mà nói lại càng bất lợi. Những năm này, chúng ta một mực tại suy nghĩ, dùng cái gì biện pháp mới có thể hấp dẫn đến những thứ này ẩn tàng dị tộc, đưa chúng nó tận khả năng tụ tập cùng một chỗ triệt để tiêu diệt. 3 năm trước đây, M quốc, Hoa Hạ, Lông Nước, Dê Nước, Y Địa quốc, cái này 5 nước nguyên thủ đặt thành cộng đồng hiệp nghị, mở ra một lần vượt qua mấy năm thời gian bố cục. Nói đến đây, Kẻ Phơ Gần dừng lại một chút, hắn đảo mắt đám người chậm rãi mở miệng. Cái này bố cục chính là lấy cái kia bị bắt dị tộc sinh linh làm mồi nhử. Nghe nói lời ấy, trong phòng họp an tĩnh lắng nghe tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Dương Dược Tiên khó có thể tin nhìn xem Kẻ Phơ Gần mở miệng. "Kẻ Phơ Gần tổng thống, ý của ngươi là, cái kia dị tộc địa điểm giam giữ không phải bị người tiết lộ, mà là các ngươi cố ý?" Đài phát ngôn bên trên Kẻ Phơ Gần nhìn xem Dương Dược Tiên cười cười, sau đó gật đầu. "Không sai, là chúng ta cố ý tiết lộ. Vì phòng ngừa dị tộc sinh linh lo lắng có trá, chúng ta dĩ giả luật chân, lập tức rời đi cái kia bị giam giữ dị tộc sinh linh, vì chính là tạo nên một loại chúng ta nội bộ thật xuất hiện phản đồ giả tượng." Dương Dược Tiên nghe vậy thở ra một hơi thật sâu. Kẻ Phơ Gần thì là tiếp tục mở miệng. "Từ chúng ta trước mắt thu thập tình báo đến xem, dị tộc sinh linh tin tưởng, mà lại bọn chúng ngay tại triệu tập lực lượng nghị cách cứu viện cái này bị giam giữ dị tộc sinh linh. Bây giờ khoảng cách bọn chúng tìm tới cái kia mới địa điểm giam giữ không bao lâu, cho nên trận này hội nghị mới có thể tổ chức." Kẻ Phơ Gần tổng thống, nói một chút kế hoạch của ngươi." Lông Nước đại biểu lên tiếng. "Kế hoạch có 2 cái. Kẻ Phơ Gần đối mặt đám người duỗi ra 2 ngón tay nói. "Thứ nhất, dựa vào toàn thế giới tam giai siêu phàm giả cùng nhị giai siêu phàm giả lực lượng đem tham chiến dị tộc triệt để tiêu diệt. Cái thứ hai kế hoạch thì là căn cứ vào kế hoạch thứ nhất thất bại mở ra. Nếu như tập hợp toàn thế giới siêu phàm lực lượng đều không thể đánh thắng một trận chiến này, như vậy tam giai siêu phàm giả thời khắc mấu chốt dẫn dắt nhị giai siêu phàm giả rút lui chiến trường, chúng ta sẽ dẫn bạo chôn giấu ở bên kia khu vực bên trong 3 viên đạn hạt nhân." Nghe được cái này, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Một lát sau, Dê Nước đại biểu chậm rãi mở miệng, "Kẻ Phơ Gần tổng thống, theo ta được biết, cái kia mới giam giữ dị tộc sinh linh địa điểm cũng không phải là khu không người a." Kẻ Phơ Gần nhìn xem Dê Nước đại biểu gật đầu, không sai bên kia khu vực bên trong sinh hoạt 220 năm bằng người. Toàn trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Kepler lên mặt không đổi sắc tiếp tục mở miệng, dị tộc sinh linh biết đạn hạt nhân tồn tại, bọn chúng cũng biết hiện tại vũ khí hạt nhân có thể giết bọn chúng, nếu như chiến trường định tại khu không người, các ngươi một khi đồng thời rút lui, những thứ này dị tộc khẳng định sẽ có cảnh giác, cũng sẽ đi theo các ngươi rút lui. Nhưng nếu như tại khu sinh hoạt lại khác biệt, hiện tại dị tộc sinh linh tư duy còn dừng lại tại chúng ta sẽ không đối với người bình thường sử dụng phạm vi lớn tính sát thương vũ khí giai đoạn. Cho nên các ngươi rút lui bọn chúng sẽ chỉ làm các ngươi là bại lui, sẽ không lập tức đi theo các ngươi cùng một chỗ rút lui. Mà điểm ấy thời gian, chính là các ngươi rời đi chiến trường, dẫn bạo đạn hạt nhân thời cơ tốt nhất. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc như trước, Kepler lần tiếp tục mặt không thay đổi mở miệng, vì đại cục, hy sinh cần thiết là tránh không khỏi, nhân loại văn minh sẽ không bởi vì hy sinh mấy trăm vạn người mà tiêu tán, nhưng rất có thể lại bởi vì dị tộc mà triệt để tiêu vong. Cái đạo lý đơn giản này, ta tin tưởng các vị đang ngồi đều hiểu. Ý dị quốc đại biểu lên tiếng, tổng thống tiên sinh, ngươi xác định cái này 3 viên đạn hạt nhân có thể phá hủy những dị tộc kia sinh linh sao? Đạn hạt nhân hợp lý lượng đều là trải qua nghiêm ngặt tính toán, chúng ta lấy xóa bỏ cái kia bị giam giữ dị tộc sinh linh là thấp nhất tiêu chuẩn, cho nên 3 viên đạn hạt nhân uy lực đủ để triệt để đem những thứ này dị tộc sinh linh triệt để xóa đi. Nghe được cái này, Linh Nguyên nội tâm hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn kết hợp ở kiếp trước kinh lịch rốt cuộc hiểu rõ chuyện này tiền căn hậu quả, cùng kết cục. A a a. Nguyên lai cái này phía sau chân tướng là như thế này, một người ta ở kiếp trước địa vị quá thấp, tin tưởng những người này chuyện ma quỷ, trận kia vụ nổ hạt nhân nguyên lai là như thế tới. Linh Nguyên ở kiếp trước, hắn vừa gia nhập tổng bộ không lâu, thế giới liền phát sinh một trận ảnh hưởng gần 100 năm chiến tranh. Châu Nam Mỹ, ô nước nào đó đoạn thời gian bỗng nhiên xuất hiện đại lượng dị tộc sinh linh cùng siêu phàm giả liệu mạng tranh đấu. Trận này chiến đấu khốc liệt nguyên nhân Linh Nguyên đằng sau biết là bởi vì cái kia bị giam giữ dị tộc sinh linh. Nhưng có quan hệ siêu phàm giả cùng dị tộc ở giữa quá trình chiến đấu cùng kết cục lại bị cao tầng triệt để phong tồn, cho dù là hắn đột phá tứ giai cũng không có quyền xem xét. Bất quá cho dù xem xét không được quá trình, nhưng Linh Nguyên lại nhớ rõ khi đó ô nước phát sinh vụ nổ hạt nhân. Một đêm chết gần 2 triệu người. Theo chính thức nói, trận kia chiến tranh là dị tộc sinh linh vì triệt để tiêu diệt siêu phàm giả bảy cả bẫy, đạn hạt nhân cũng là dị tộc sinh linh làm. Về phần về sau ô nước thế nào, Linh Nguyên cũng không rõ ràng. Dù sao đằng sau Nam Bắc Châu quốc gia cơ hồ toàn bộ tiêu tán, ai lại sẽ nhớ kỹ như thế một cái tiểu quốc kết cục. Chương 139, nội tâm một cây cái cân chương 139, nội tâm một cây cái cân cuộc chiến đấu kia kết cục Linh Nguyên mặc dù không biết, nhưng kết hợp hôm nay kẻ phờ lần lời nói, lại từ ở kiếp trước hắn trải qua đến xem. Những nhân loại này cao tầng chiến lược mục đích cũng không đạt tới. Bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ, thậm chí tận khả năng nhiều tiêu diệt dị tộc sinh linh mục đích thất bại, cuộc chiến đấu kia bên trong dị tộc sinh linh mặc dù chết đi một chút, nhưng rút lui càng nhiều, cho nên cũng không có ảnh hưởng đại cục. Bất quá đáng ra xương đạo là, nhân loại cao tầng chiến lược mục đích mặc dù không có đạt tới, nhưng lại bởi vậy chấn nhiếp rồi rất nhiều dị tộc sinh linh. Dù sao dị tộc sinh linh cũng không nghĩ tới nhân loại thế mà lại ác như vậy, vì giết bọn nó thế mà bắt đầu không để ý người bình thường chết sống. Cho nên có rất nhiều dị tộc sinh linh sợ người loại không quan tâm tiếp tục đưa lên đạn hạt nhân, thế là tại khôi phục thực lực đến không e ngại đạn hạt nhân trước đều khiêm tốn ẩn nút. Có lẽ đây là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm đi. Cũng chính là tại dị tộc khiêm tốn ẩn nút những năm này, nhân loại siêu phàm giả tầng tầng lớp lớp, một chút năng lực cường đại người mới dần dần bộc lộ tài năng, về sau có siêu phàm giả từ tam giai thành công đột phá tứ giai. Mà tứ giai cường đại cùng có thể gia tăng tự thân tuổi thọ chỗ tốt, cũng triệt để dẫn bạo toàn cầu siêu phàm giả tu luyện nhiệt tình, vì tiếp xuống nhân tộc cùng dị tộc gian nan chiến tranh tuế nguyện tích lũy một nhóm lớn chiến lực. Thời gian trở lại hiện tại, bên trong phòng họp bầu không khí không có lúc trước trầm mặc như vậy, nhưng những thứ này người tham gia hội nghị đã không có đồng ý Kepler lạnh, cũng không có phản bác hắn. Kepler lạnh thấy tình cảnh này trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, những người này ý nghĩ hắn rõ ràng, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận đồng ý trận này nhân loại cùng dị tộc chính diện chiến tranh có lẽ không bao lâu liền sẽ mở ra. Thời gian kế tiếp mời mọi người riêng phần mình làm tốt an bài chuẩn bị. Tam giai siêu phàm giả nhất định phải tham chiến, nhị giai cường đại siêu phàm giả cũng muốn tham chiến. Trước đó chúng ta toàn cầu các đại quốc gia cộng đồng ký tên đặc thù liên hợp tác chiến hiệp nghị, một khi gặp được tình huống đặc biệt, toàn cầu quốc gia siêu phàm giả nhất định phải không ràng buộc cộng đồng liên hợp chiến đấu. Lần này em mở quốc liền sẽ lấy cái hiệp nghị này hiệu triệu quốc gia khác siêu phàm giả tham chiến. Mặt khác ta cần đi theo tòa tam giai siêu phàm giả cường điệu một chút, một khi cái thứ hai kế hoạch bắt đầu áp dụng, các ngươi có thể làm liền là mau chóng rời đi, các ngươi là nhân loại văn minh hy vọng, không cho sơ thất. Đây cũng là hôm nay để các ngươi tới tham gia hội nghị sớm biết kế hoạch nguyên nhân. Về phần cái khác tham chiến siêu phàm giả, liên hợp hành động tổng bộ sẽ lấy một cái lý do thích hợp ra lệnh để bọn hắn thời khắc mấu chốt rút lui. Cuối cùng, từ đấy lòng hy vọng chúng ta có thể tại không cần mở ra cái thứ hai kế hoạch tình huống phía dưới đạt thành mục đích. Tan họp. Trên máy bay, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lưu Dịch mấy lần nhìn xem Dương Dược Tiên muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì ra. Một bên Ngô An Hiếu sắc mặt cổ quái nhìn xem Lưu Dịch cùng Dương Dược Tiên, hai người này từ hội nghị kết thúc sau liền biến thành cái bộ dáng này. Nhìn một chút đồng dạng trầm mặc không nói nhìn qua ngoài cửa sổ Linh Nguyên, Nô An Hiếu nội tâm nghi hoặc càng nhiều. Dương Dược Tiên, ngươi nghĩ như thế nào? Trầm mặc một hồi, Lưu Dịch cuối cùng vẫn mở miệng. Dương Dược Tiên nhìn qua cabin pha lê bên ngoài Lam Thiên Bạch Vân chậm rãi nói ra, hắn có một câu không có nói sai, nhân loại văn minh sẽ không bởi vì một số người chết đi mà tiêu vong, nhưng lại bởi vì dị tộc mà tiêu vong. Nói đến đây, Dương Dược Tiên quay đầu nhìn xem Lưu Dịch. Lão Lưu, giống các ngươi loại địa vị này người, nội tâm không đều là có một cây cái cân sao? Bên nào nặng ngươi kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Lưu Dịch đá khẩu không trả lời được. Sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi, nội tâm tự lẩm bẩm, dạng gì cái cân có thể bung xuống 200 vạn đầu sinh mệnh. Linh Nguyên nhìn xem dưới tầng mây phương bay qua bầy chim, nội tâm của hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là người bình thường mệnh như cỏ rác. Tại những người nắm quyền này trong mắt, nhân loại văn minh bên trong bởi vì chiến tranh người đã chết nhiều lắm, căn bản đến không hết. Cho nên hy sinh 2 triệu người lại tính là cái gì? Trở lại khách sạn, Lưu Dịch thu được phía trên tin tức, có một ít sự tình cần cùng Mạt giao tiếp, cho nên bọn họ liền tại M quốc dừng lại thêm nửa ngày. Linh Nguyên trong lúc rảnh rỗi, liền chủ động đi tìm Hệ Lần. Một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách trong trang viên. Khi biết Linh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả cố ý cùng mình giao dịch về sau, Hệ Lần tự nhiên cao hứng. Tại Lý Lý An nhìn chăm chú, Hệ Lần đem một tấm hình đưa cho Linh Nguyên. Trong tấm ảnh hai người chính là sát hại trượng phu ta dị tộc sinh linh, có lẽ bọn hắn bây giờ không phải là bộ dáng này, nhưng trong đó tên của một người ta biết, có một cái gọi là Phu Nhạn. Linh Nguyên nhìn một chút trong tấm ảnh hai người, hắn nhìn qua Hệ Lần nhíu nhíu mày mở miệng. Hệ Lần phu nhân, nếu như ta nhớ không lầm, giao dịch nội dung hẳn là chỉ có một cái dị tộc sinh linh đi. Hệ Lần gật đầu cười. Đương nhiên, ta chỉ mục tiêu là Phu Nhạn một bên nam nhân. Theo ta đoạt được biết tình báo, cái này Phu Nhạn hẳn là chỉ là cái kia dị tộc sinh linh người hầu, chỉ bất quá hai người này một mực tại cùng một chỗ, có không tầm thường quan hệ. Linh Nguyên nhìn Hệ Lần một mắt, lại nhìn một chút một bên một mực nhìn chăm chú lên tự mình Lý Lị Án, sau đó hắn cười cười. Được, ta sẽ lưu ý. Cảm ơn Linh Nguyên đội trưởng, nếu như ngài có thể giúp ta trượng phu báo thủ, ta đáp ứng thủ lao nhất định hai tay dâng lên. Đi ra trang viên, Linh Nguyên ngáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Ai có thể nghĩ tới Hệ Lần thế mà cùng Lý Lị Án là thân thích, không chỉ có như thế, các nàng còn cùng ở cùng một chỗ. Mặt khác cái này Lý Lị Án hiển nhiên là đối với hắn có đề phòng, bằng không thì cũng không có khả năng một mực ở vào phòng bị tư thái. Thôi được, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, tóm lại món kia chết thay con rối ta là nhất định phải cầm tới. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Trong trang viên, nhìn xem có chút xuất thần Lý Lị Án, Hệ Lần nghi hoặc hỏi thăm. Lý Lị Án, thế nào? Không có gì, Hệ Lần, ngươi phải cẩn thận cái này Linh Nguyên, hắn một khi tới tìm ngươi, ngươi trước tiên cho ta biết. Mặc dù có chút nghi hoặc Lý Lị Án vì cái gì nói như vậy, nhưng Hệ Lần vẫn là gật đầu đáp ứng. Trong tiểu điểm, vừa trở về Ninh Nguyên chỉ thấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ Ngô An Hiếu. An Hiếu, ngươi đây là? Đội trưởng. Nhìn thấy Ninh Nguyên, Ngô An Hiếu liền vội vàng cười chào hỏi. Đây không phải khó được đến một chuyến M quốc nhà, tiệc tối liền trở về, cho nên cho người trong nhà mua chút lễ vật. Dứt lời, Ngô An Hiếu còn nhất nhất giới thiệu một chút. Đây là cho ta lão bà mua, đây là giao cho nữ nhi của ta mua, đây là cho ta phụ mẫu mua, đây là cho ta cha vợ mua, đây là cho. Mỗi lần đi công tác ta đều sẽ cho bọn hắn mua chút lễ vật, bọn hắn đều là người bình thường, đối với mấy cái này đồ vật đều rất thích. Linh Nguyên nhìn xem trên đất mua sắm túi rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn nhìn xem Nô An Hiếu mở miệng, An Hiếu à, đưa nữ hải tử lễ vật gì tương đối tốt. Nô An Hiếu nghe vậy sững sờ, sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng cười đem một cái tay cầm túi đưa cho Linh Nguyên. Vậy khẳng định là đưa mỹ phẩm dưỡng da, nữ hải tử đều thích trưng diện, bộ này là hàng hiệu, nàng khẳng định thích. Ai? Này làm sao có ý tốt, ta liền hỏi một chút chờ sau đó chính ta đi mua. Linh Nguyên làm bộ cự tuyệt. Đội trưởng lời này liền khách khí, một bộ mỹ phẩm dưỡng da mà thôi, ngươi lại đi mua nhiều phiền phức, ta làm có hội viên, một chiếc điện thoại người ta liền đưa tới. Cứ như vậy, hai người xô đẩy mấy lần, sau đó Linh Nguyên thở dài một hơi nhận lấy. Cách đó không xa chính tu dọn đồ đạc Dương Dược Tiên gặp một màn này lắc đầu. Chương 140, ra chiêu chương 140, ra chiêu làm Lưu Dịch một đoàn người chuyên cơ trở lại Đại Kinh thành phố thời điểm, đã là đêm khuya. Trong phi trường, hất lên áo khoác Lưu Dịch nhìn xem Linh Nguyên mở miệng nói, "Linh Nguyên à, mấy ngày nay vất vả ngươi." Nếu không đi tổng độ nghỉ ngơi một đêm lại trở về đi. Không cần bộ trưởng. Linh Nguyên huyện cự Lưu Dịch mời. Lưu Dịch gặp này cũng không nói thêm cái gì, hắn nhìn chung quanh một lần, gặp cái khác nhân viên công tác đều không ở bên cạnh về sau, mới hạ giọng mở miệng, "Linh Nguyên à, hội nghị nội dung ngươi cũng biết, bất quá ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, hết thể lấy bảo toàn tự mình làm chủ." Nghe được Lưu Dịch trong lời nói ám chỉ, Linh Nguyên gật đầu cười. "Yên tâm bộ trưởng, ta hiểu." Lưu Dịch nhẹ gật đầu, lại đưa tay vỗ Linh Nguyên bả vai, sau đó quay người hướng phía cách đó không xa chờ đợi chuyến đặc biệt đi đến. Làm Lưu Dịch tiến vào trong xe, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Ninh Nguyên chỗ đứng lập địa phương lúc, cái sau đã biến mất không thấy. Đại Chu thành phố, tinh hồ hoa bờ khu biệt thự bên trong. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, đêm khuya không khí lạnh thấu xương. Ninh Nguyên chống rông xuất hiện trong nhà. Nhìn một chút trong tay quà tặng túi, Ninh Nguyên bước ra một bước đi tới Ninh Tiểu Lạc trong phòng. Tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm nữ hài trong phòng lóe lên ố vàng ánh đèn. Nhìn qua người mặc áo ngủ, nằm nghiêng trên giường ôm con rối ngủ Ninh Tiểu Lạc, Ninh Nguyên cũng không đóng lại bên trong căn phòng đèn. Khi còn bé kinh lịch để Linh Tiểu Lạc dưỡng thành bật đèn ngủ quen thuộc, đem quà tặng túi nhẹ nhàng đặt ở nữ hài trên tủ đầu giường. Sau đó Linh Nguyên đưa tay vì nàng sửa sang lại bỗng chốc bị tử. Ai? Nhưng mà Linh Nguyên vừa đem chăn mền kéo lên một chút, trên giường nữ hài lập tức mở mắt một mặt khẩn trương lên tiếng. Sau đó Linh Tiểu Lạc theo bản năng ngồi dậy. Khi thấy rõ bên giường người là Linh Nguyên về sau, Linh Tiểu Lạc trên mặt khẩn trương trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh hỉ. Tiểu Uyên, ngươi đi công tác trở về nhà. Ừm, vừa trở về. Ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi hạ bát mì ăn đi. Dứt lời, Linh Tiểu Lạc liền nhớ tới dưới thân giường. Linh Nguyên đưa tay ngăn cản nàng, lắc đầu cười nói: "Ta đã đến qua, lúc đầu nghĩ lặng lẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, kết quả đánh thức ngươi. Lúc này Ninh Tiểu Lạc cũng nhìn thấy tự mình trên tủ đầu giường đóng gói tinh mỹ quà tặng túi. Nàng cầm tới nhìn một chút, sau đó trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. "Cái này, Tiểu Uyên, bộ này mỹ phẩm dưỡng da, ngươi chuyên môn mua cho ta?" "Ừm." "Hoa, cảm ơn ngươi Tiểu Uyên." Nhìn xem trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười Ninh Tiểu Lạc, Ninh Uyên trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Tiểu Lạc, ngươi bây giờ vẫn là ngủ như thế cả sao?" "Ừm, vậy cũ, bất quá đối với ta cũng không tạo được ảnh hưởng gì." Tựa hồ là cảm giác có chút lạnh, Ninh Tiểu Lạc một lần nữa chui vào chăn, đưa tay đem chăn trùm lên trên người mình, nhìn xem Ninh Uyên mặc trên người đơn bạc quần áo, Ninh Tiểu Lạc dò hỏi, "Tiểu Uyên, siêu phàm giả thật sẽ không cảm thấy rét lạnh sao?" Ninh Uyên nhẹ gật đầu. "Ta xem một chút." Ninh Tiểu Lạc đưa tay ra. Ninh Uyên cầm tay của nàng, cảm thụ trên tay đối phương ôn nhuận, Ninh Tiểu Lạc yên tâm. "Ngươi ngủ đi, ta đi." Dứt lời, Ninh Uyên muốn rút về tay, nhưng Ninh Tiểu Lạc lại không buông ra. Nàng nhìn xem Ninh Uyên nhẹ giọng mở miệng, "Đêm nay có thể hay không cùng khi còn bé, ta lôi kéo tay của ngươi đi ngủ." Nhìn xem Ninh Tiểu Lạc trong mắt đơn thuần, Ninh Uyên nhẹ gật đầu. "Được, cứ như vậy, cùng khi còn bé đồng dạng." Ninh Uyên ngồi tại bên giường, Ninh Tiểu Lạc cầm tay của hắn đi ngủ. Nhìn xem nhắm hai mắt rất nhanh chìm vào giấc ngủ nữ hải, Ninh Uyên nội tâm thở dài. Tại bọn hắn khi còn bé, phụ thân của Ninh Tiểu Lạc cũng chính là Ninh Uyên đại bá, Ninh Vinh Tương lần thứ nhất đem mình nữ nhi bán lấy tiền chính là thừa dịp nàng ngủ sau làm. Lúc đó Ninh Vinh Tương nhiễm lên độc cùng cực, hắn tại một số phương diện bên trên đã không thể xưng là người. Vì hút độc cùng trả nợ, hắn ép mình lao bà đi bán, mẫu thân của Ninh Tiểu Lạc xuất thân phương Nam thư hương thế gia, không chịu đục nổi treo ngược tự sát. Bị buộc không có cách, về sau Ninh Vinh Tương lại đem ánh mắt để mắt tới tự mình còn bị thành niên nữ nhi. Năm đó Ninh Tiểu Lạc mới 15 tuổi, Ninh Uyên thì là 12 tuổi. Khi đó chính vào ngày mùa hè, trong phòng thời tiết quá nóng, tại Ninh Vinh Tương tận lực an bài xuống, không có chút nào phòng bị Ninh Tiểu Lạc liền ngủ ở trong viện xe xích lô bên trên. Khi đó nông thôn đường còn kém, xe xích lô rất khó mở nhanh. Ninh Tiểu Lạc là bị xe xích lô sốc nảy tỉnh. Nàng sau khi tỉnh lại phát hiện có một người đàn ông xa lạ tại mở nhà mình xe xích lô, tựa hồ là biết nữ hài tỉnh, người trung niên này nam nhân còn xoay người lại đối nàng cười, gọi nàng nàng dâu. Đêm hôm khuya khoắt, cảnh tượng này mang cho nàng tâm lý thương tích có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Về sau là 12 tuổi Ninh Nguyên cầm một cây đao, cưỡi xe đạp đuổi đi theo, lúc này mới sẽ bị dọa sợ Ninh Tiểu Lạc cứu được trở về. Từ đó về sau một đoạn thời gian, Ninh Tiểu Lạc thần kinh xuất hiện vấn đề, rất khó chìm vào giấc ngủ, mà đoạn thời gian kia cũng là Ninh Nguyên cầm tay của nàng trợ giúp nàng chìm vào giấc ngủ. Cho dù về sau Ninh Tiểu Lạc trạng thái khôi phục lại, nàng đơn độc lúc vẫn như cũ rất khó ngủ say, thường thường vừa có người đụng nàng, nàng liền sẽ bừng tỉnh. Sau đó không lâu, Ninh Nguyên rút đi mình tay, nhìn qua đã chìm vào giấc ngủ Ninh Tiểu Lạc, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất không thấy. Biệt thự trong thư phòng, Ninh Nguyên đẩy cửa phòng ra. Lúc này trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, hơi khói lờ lờ, đại hoàng cẩu tựa ở trên ghế làm việc, trước mặt nó thì là có rất nhiều văn kiện. Hô, nổ một ngụm khói, đại hoàng cẩu một bên tập trung tinh thần nhìn xem trong tay một phần văn kiện, một bên đem khói bụi gậy tại trước mặt trong cái gạt tàn thuốc. Làm sao vậy? Thật xa liền có thể nghe được ngươi một mực than thở. Ninh Nguyên trực tiếp ngồi xuống đại hoàng cẩu đối diện. Nghe được thanh âm, chính toàn thân tâm nhìn xem trong tay văn kiện đại hoàng cẩu lập tức sững sờ. Nó nhìn xem trước mặt Ninh Nguyên, sau đó vuốt vuốt tự mình mắt chó thở dài nói, "Ai, ngươi cuối cùng là trở về." Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Linh Nguyên nói từ trên bàn sách cầm một văn kiện nhìn một chút. Văn kiện nội dung là Hoa Trung Khu, Đại Hán thành phố gần 5 năm chiêu thương tư liệu, hắn đơn giản nhìn lướt qua liền để xuống. Đại Hoàng Cầu đem tàn thuốc bóp tắt mở miệng nói, đơn giản tới nói, cắm rễ tại Hoa Trung Khu những gia tộc kia bắt đầu có động tác. Tại Cố Dương cái này tạm thay đội trưởng quyền lợi người phụ trách âm thầm phối hợp cân đối dưới, hạ gia trong khoảng thời gian này tại Hoa Trung Khu các đại tỉnh đều cầm xuống rất nhiều hạng mục, cũng cầm xuống rất nhiều mặt đất, phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không phải sao? Mắt thấy hạ gia phát triển nhanh chóng như vậy, những cái kia cắm rễ Hoa Trung Khu đại gia tộc ngồi không yên. Bọn hắn lại không phải người ngu, biết hạ gia là tới làm gì, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên bọn hắn ra chiêu. Chương 141, so tài một chút hai nâng cao. Chương 141, so tài một chút hai nâng cao. Nghe được đại hoàng cầu lời nói, Linh Nguyên cười một cái nói, thế nào, bọn chúng ra chiêu các ngươi không có nhận ở? Đại hoàng cầu dùng sức luốt luốt tự mình mặt chó cười khổ, bình thường chiêu chúng ta xác thực không sợ, dù sao Hoa Trung Khu người phụ trách là ngươi, những gia tộc này cũng không dám cùng ngươi bên ngoài vạch mặt. Nhưng đối phương không đơn giản a, bọn hắn không dở cho mưu, chơi chính là Dương Mưu. Ồ, Dương Mưu. Linh Nguyên nghe vậy dâng lên một chút hào hứng, đại hoàng cầu nhẹ gật đầu. Không sai, Dương Mưu. Cố Dương cùng ta đều xem thường những gia tộc này nội tình, không nghĩ tới căn cơ của bọn họ sâu như vậy. Đơn giản cho ngươi vớt một chút. Đại Hán thành phố người đứng đầu bị những gia tộc này âm thầm báo cáo, người đứng đầu bị cách chức điều tra. Không hợp thói thường chính là, theo ta cùng Cố Dương cùng hạ gia suy đoán, cái này người đứng đầu vô cùng có khả năng cùng những gia tộc này có một loại nào đó quan hệ. Nghe được cái này, Ninh Nguyên nhíu nhíu mày chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là nói, những gia tộc này tự tay đem tự mình bồi dưỡng Đại Hán thành phố người đứng đầu, cũng chính là người một nhà cho điểm. Đại Hoàng Cầu gõ bàn một cái nói, không sai. Những gia tộc này âm thầm chẳng những điểm người đứng đầu, còn điểm Hoa Trung trong vùng rất nhiều thân kiêm chức vị quan trọng quan biên. Bọn hắn cái này tự bạo thủ đoạn mặc dù đối với mình tổn thương rất lớn, nhưng hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn đại lượng báo cáo chứng cứ đưa đến phía trên, liên lụy nhiều như vậy quan biên, ảnh hưởng này có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Cho nên phía trên tức giận, rất nhanh liền từ Hoa Bắc khu điều người tiến vào chiếm giữ Hoa Trung khu, toàn quyền phụ trách tra rõ sửa trị Hoa Trung trong vùng mục nát. Đối với chúng ta mà nói, điều này có ý vị gì ngươi hẳn phải biết. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha. Dùng khu khác người tới đón Hoa Trung trong vùng sự vụ, dạng này chúng ta liền không có quyền lực đi can dự, dù sao ta chỉ là Hoa Trung khu người phụ trách. Đại Hoàng Cẩu nhẹ gật đầu mở miệng nói, không tệ. Còn có chúng ta nhức đầu nhất một điểm, đó chính là siêu phàm giả người phụ trách đối phổ thông quan viên lực khống chế kỳ thật cũng không lớn, huống chi là Hoa Bắc khu quan viên. Đối phương là danh chính ngôn thuận lấy chính đáng lý do tiến vào chiếm giữ Hoa Trung khu. Bọn hắn lấy hợp pháp hợp lý quyền lợi bác bỏ ta cùng Cố Dương rất nhiều bố trí. Trong đó Hạ gia bị liên lụy nghiêm trọng nhất, bọn hắn tại Hoa Trung khu rất nhiều hạng mục cùng xin đều bị bác bỏ, rất nhiều ngay tại sơ kỳ tiến hành công trình thậm chí bị tiêu dừng. Trầm mặc một hồi, Linh Nguyên nhàn nhạt mở miệng, những thứ này Hoa Bắc khu người có phải hay không cũng là những gia tộc kia người. Đại Hoàng Cẩu ném đi một điếu thuốc cho Linh Nguyên, chính nó điểm một chi, sau khi hít một hơi gật đầu không tệ, theo Hạ gia nói, những Hoa Bắc đó khu quan viên đại khái suất cũng cùng những gia tộc này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ Hạ gia cũng ở phía trên dùng sức, nhưng những gia tộc này đã dám dùng gia loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ tốt ứng đối biện pháp, trong thời gian ngắn rất khó có thành quả. Nói tóm lại bọn hắn hiện tại giờ cao lên chính nghĩa, làm sự tình cũng là chính nghĩa, nhưng đối với ích lợi của chúng ta mà nói lại là tổn hại cực lớn. Muốn từ Hoa Trung trong vùng siêu tập tài nguyên điều kiện tiên quyết là từ trên xuống dưới một mực trưởng khống người bình thường, nhưng trải qua những gia tộc này như thế một làm, trong chúng ta cao tầng trực tiếp đã mất đi đối phía dưới trưởng khống. Linh Nguyên vuốt ve trong tay khói chờ đến Đại Hoàng Cẩu nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy trong phòng giả bước. Một lát sau, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói, những người này dám chơi như vậy hiển nhiên là không có đem ta để vào mắt, chơi dương nhưu đúng không? Đã bọn hắn thích chơi dương nhưu, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn âm. Đại Hoàng Cẩu nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nó vội vàng thuyết phục. Người cũng không nên hồ lai, bây giờ thế nhưng là có rất nhiều con mắt đều đang ngó trường Hoa Trung khu, nếu như ngươi hồ lai, bọn hắn khẳng định liền sẽ mượn cơ hội phát tác, cho dù kiêng kỵ ngươi tam giai siêu phàm giả thực lực sẽ không thế nào ngươi, nhưng bọn hắn mượn cơ hội lần này tất nhiên sẽ thu nạp Hoa Trung khu quyền lợi. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cấp về coi như không dễ dàng. Linh Nguyên khoát tay áo. Hồ lai. Không không không, bọn hắn thích dơ cao chính nghĩa, vậy chúng ta cũng dơ cao chính nghĩa, liền so tài một chút hai nâng cao. Nghe Linh Nguyên lời nói, Đại Hoàng Cẩu vô cùng ngạc nhiên. Ngươi lập tức liên hệ Cố Dương. Nhìn thấy Linh Nguyên chuẩn bị tự mình xuất thủ, Đại Hoàng Cẩu lập tức để tinh thần, vội vàng cầm lấy bên cạnh mình cái kia cũ kỹ điện thoại bấm Cố Dương điện thoại. Điện thoại vang lên mười mấy giây mới được kết nối. Gia Cát tiên sinh, thế nào? Đầu bên kia điện thoại Cố Dương thanh âm vang lên, ẩn ẩn còn truyền đến gió thổi lá cây vang xào xạc thanh âm. Hiển nhiên Cố Dương tại thu được điện báo sau chạy tới bên ngoài nghe điện thoại. Cố Dương, ta là Ninh Nguyên. Nghe được Ninh Nguyên thanh âm, tựa ở biệt thự lầu 2 trên lan can Cố Dương đầu tiên là sức sở, sau đó mở miệng cười. Đội trưởng, ngươi trở về. Ừm. Trong khoảng thời gian này sự tình ta đều rõ ràng, tiếp xuống ta nói ngươi làm. Tốt, đội trưởng ngươi nói. Mấy ngày sau ban đêm, Đại Hán thành phố, Kim Hoàng Quốc tế thương vụ hội sở. Lý Phúc Hải cách đường cái nhìn xem đối diện cái kia chỗ vàng son lộng lẫy hội sở, bên cạnh hắn còn có một cái cả lơ phất phơ thanh niên. Cùng người mặc câu phục một phái tinh anh thượng lưu nhân sĩ ăn mặc Lý Phúc Hải so sánh, thanh niên dáng người gầy yếu, dáng vẻ lưu manh, hắn giữ lại hoàn bao, một đôi lỗ tai còn đánh lấy sáng loáng bông hai. Rõ ràng đã là mùa đông, thanh niên cổ chân còn lộ ở bên ngoài. Cho dù là lạnh toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, Mộc Côn vẫn là cười hì hì nhìn xem Lý Phúc Hải mở miệng nói, "Lý đại ca, sao, đêm nay hoạt động chẳng lẽ chuẩn bị mời ta đi Kim Hoàng ca hát đi?" Lý Phúc Hải đưa tay nhìn một chút tay mình trên cổ tay Rolex. Hắn liếc qua Ngọc Côn mở miệng nói, hát quạng lông chờ sau đó có người sẽ đến gặp chúng ta, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Ngọc Côn nghe vậy cười hì hì đứng nghiêm chào. Vâng, lãnh đạo. Cút đi. Cũng không biết cố người phụ trách vì cái gì chỉ mặt gọi tên để ngươi tới. Lý Phúc Hải cười mắng lấy đá Ngọc Côn một cước. Đúng lúc này, một cỗ xa hoa ô tô đứng tại Lý Phúc Hải bên cạnh. Hàng trước chủ điều khiển cửa sổ xe rơi xuống một nửa, Lý Phúc Hải lập tức nhìn thấy cố Dương mặt. Cố người phụ trách, không nghĩ tới ngươi thế mà đích thân đến. Lý Phúc Hải vội vàng móc ra thuốc lá cười tiến lên chào hỏi. Cố đại ca. Ngộ Côn nhìn thấy lại là Cố Dương tới, hắn thu hồi cười đùa tí tửng, đội vàng xoay người chào hỏi. Ngồi tại điều khiển vị bên trên Cố Dương nhìn xem Lý Phúc Hải, tiếp nhận trong tay đối phương khói mở miệng nói, "Cắt ra tiểu tử kia tới đúng không?" Lý Phúc Hải nhẹ gật đầu. "Tới, tiểu tử kia bên trên eo, hiện tại đoán chừng đang ở bên trong chơi lấy đâu." Nghe được cái này, Cố Dương xuống xe, hắn đi vào xếp sau mở cửa xe ra. Làm Lý Phúc Hải nhìn thấy xuống xe người về sau, lập tức toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn. "Thà, Linh đội trưởng." Mặc cho Lý Phúc Hải suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới. Lại là Ninh Nguyên cái này tam giai siêu phàm giả đích thân đến. Cố Dương mắt thấy bốn phía không có người nào, liền bắt đầu vì Ninh Nguyên giới thiệu Lý Phúc Hải. "Đội trưởng, vị này chính là Hạ gia tại Đại Hán thành phố người đại diện, hắn phụ trách Hạ gia tại Đại Hán trong thành phố sản nghiệp bố trí cùng quy hoạch. Các dược thanh chính là hắn nghĩ biện pháp câu ra." Dứt lời, Cố Dương đối Lý Phúc Hải nói ra, "Lý Phúc Hải, vị này chính là Hoa Hạ bên trong tam giai siêu phàm giả một trong, Hoa Trung khu người phụ trách, Ninh Nguyên đội trưởng." Ninh Nguyên nhìn xem có chút ngây người Lý Phúc Hải cười nhạt một tiếng. "Lý Phúc Hải đúng không? Ngươi lần này làm không tệ." Nghe nói lời ấy, Lý Phúc Hải đều quên cho Ninh Nguyên để khói, nội tâm của hắn kích động, vô ý thức đứng thẳng người nói: "Cái này, đây là ta phải làm." Lúc này một bên Mộng Côn trận to trong mắt, nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. "Ngoa tào, vị đại ca kia thế mà chính là trong truyền thuyết tam giai siêu phàm giả." Chương 142, mấy bị ra, mời vào bên trong chương 142, mấy bị ra, mời vào bên trong các gia. Cái này âm thầm cắm rễ tại Hoa Trung khu hưng vượng mấy trăm năm thế gia, nó lực ảnh hưởng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ninh Nguyên lựa chọn cầm Cắt Gia khai đao nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Cắt Gia là Hoa Trung trong vùng công nhận đệ nhất gia tộc. Về phần làm sao khai đao, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là trước từ Cắt Gia tiểu bối bên trong động thủ, chỉ cần động tiểu nhân, lão tự nhiên là không giữ được bình tĩnh. Đối với những đại gia tộc này mà nói, huyết mạch hậu đại là gia tộc căn cơ tương lai. Nhưng đối với địch nhân của bọn hắn mà nói, những thứ này hậu đại chính là gia tộc uy hiếp. Bất quá đối với Cắt Gia mà nói, đạo lý này bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Cho nên Cắt Gia đã lựa chọn cùng Ninh Nguyên đối lập, như vậy Cắt Gia tự nhiên cũng làm xong các loại đề phòng bố trí, cũng tỉ như nghiêm ngặt trông giữ gia tộc tiểu bối, để bọn hắn trong khoảng thời gian này làm một cái bé ngoan. Nhưng ngụy trang bé ngoan lại thế nào khả năng thật là bé ngoan? Cắt Dư Thanh, cái này Cắt Gia lão gia tử thích nhất cháu trai một chồng, chính là Ninh Nguyên cắt vào Cắt Gia mấu chốt miệng. Người này có thể nói ngũ độc đều đủ, phàm là tốt quen thuộc hắn một điểm không dính, phàm là ác sự tình hắn không có không làm. Nhưng chính là một người như vậy, tại người bình thường trong mắt lại là ưu tú thanh niên sĩ nghiệp gia, thậm chí còn có được từ thiện đại sứ danh hiệu, từng không chỉ một lần dẫn đầu hái tâm viện trợ nghèo khó vùng núi. Nếu như không phải cùng là thế gia hạ gia rõ ràng những con nhà giàu này tính tình cùng thủ đoạn, chỉ sợ người bình thường điều tra cả một đời cũng tra không ra một điểm liên quan tới Cắt Dược Thanh chỗ bẩn. Bên lề đường, Lý Phúc Hải kỹ càng giảng thuật hắn là thế nào bố cục đem Cắt Dược Thanh dẫn tới. Lần này là lấy một cái con em thế gia sinh nhật tiến hội danh nghĩa. Mặt khác ta từ những cái kia ăn chơi thiếu gia trong miệng điều tra ra được Cắt Dược Thanh đam mê. Vì thế ta còn bỏ ra nhiều tiền từ đảo quốc mời một cái chứ danh truyền hình điện ảnh minh tinh đánh lấy du lịch danh nghĩa đến Đại Hán thành phố du ngoạn, để tin tức thông qua internet tự nhiên lan rộng ra ngoài. Muốn định bỡ Cắt Dược Thanh rất nhiều người, cho nên những người này ở trong khẳng định sẽ có người chủ động tìm đảo quốc này nữ minh tinh. Đây hết thể đều là tuần hoàn tiến dần bộ trung sáo. Tại ta hao phí tinh lực bố cục dưới, đêm nay Kim Hoàng hội sở có thể nói là thiên thượng nhân gian cũng không đủ, có ăn có uống có chơi có vui, còn có tự mình tâm tâm niệm niệm minh tinh. Cái này nhẫn nhịn mấy cái tuần lễ Cắt Dược Thanh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Đương nhiên hết thể cái đuôi đều đoạn sạch sẽ, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có lộ một điểm manh mối. Nghe xong Lý Phúc Hải miêu tả, Linh Uyên nhẹ gật đầu. Quả nhiên, vẫn là thế gia nhất biết đối phó thế gia. Lý Phúc Hải nhìn xem Linh Uyên, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại không dám nói ra miệng. Kỳ thật đối tiểu bối xuất thủ loại thủ đoạn này hạ gia cũng nghĩ qua, nhưng kỳ thật cũng không có đại dụng, bởi vì tối đa cũng liền bắt bọn họ đi vào đợi mấy ngày chờ phong thanh qua đi lại có thể ra. Dù sao những con nhà giàu này làm cái gì đều sẽ có cái độ, sẽ không cho gia tộc mang đến quá lớn phiền phức. Cho nên theo Lý Phúc Hải, ra tay với Cắt Dược Thanh cũng không thể giải quyết bọn hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh. Nhưng mà trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Lý Phúc Hải tuyệt không có khả năng sẽ làm mặt rơi xuống Ninh Nguyên mặt mũi. Dù sao Ninh Nguyên hiện tại thế nhưng là hạ gia lớn hậu trường. Coi như Lý Phúc Hải suy nghĩ trong lòng đều đã lâu, Ninh Nguyên nhìn xem một bên đứng thẳng tắp Mộng Côn mở miệng. Ta nhớ được ngươi gọi Mộng Côn đúng không? Mộng Côn nghe vậy ưỡn ngực ứng thanh. Rõ. Lần trước ngươi thật biết làm việc, lần này ngươi trở ra liền phụ trách. Về phần Lý Phúc Hải, ngươi chuẩn bị kỹ càng quay chụp là được. Ninh Nguyên đơn giản an bài một chút hai người nhiệm vụ, liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ hướng phía đường cái đối diện Kim Hoàng Quốc tế Thương vụ hội sở đi đến. Mấy ông chủ chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm Kim Hoàng Quốc tế. Bốn người vừa mới đi vào đại sảnh, liền có 10 cái tướng mạo dáng người đều rất tốt nữ hài xoay người đồng thời mở miệng. Rõ ràng là mùa đông, nhưng bên trong đại sảnh nhiệt độ như xuân, cho nên những thứ này tiếp khách tiểu thư xuyên dựng đều rất thanh lương nóng bỏng. Đúng lúc này, có một cái trung niên đầu chọc nam quản lý xuất hiện, hắn nhìn qua Ninh Nguyên bốn người lập tức hai mắt tỏa sáng. Đi ở trước nhất Ninh Nguyên Cố Dương hai người vốn là soái ca hình tượng, tăng thêm phon dài dáng người cùng đặc biệt khí chất, ánh mắt độc các đầu chọc quản lý một mắt liền phán đoán hai người này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Nhìn lại hầu ở hai người sau lưng Lý Phúc Hải, đặc biệt là Lý Phúc Hải trên cổ tay cái kia giá trị hơn 100 vạn Rolex đồng hồ, đầu chọc quản lý nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Không nhìn Mộc Côn, quản lý nhìn xem Linh Nguyên mấy người định nọt mở miệng, mấy vị ra, nếu không, ta trực tiếp đi Chí Tôn phòng. Lý Phúc Hải tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng trả lời, không, trực tiếp đi Chữa Thiên phòng. Quản lý nghe vậy lại hỉ, đội vàng xoay người đưa tay. Đúng vậy, mấy vị ra, mời tới bên này. Tại nam quản lý tiếp dẫn dưới, mấy người tiến vào thang máy, sau đó quản lý sử dụng bần tay khóa đốt sáng lên thứ 8 nhà lầu cái nút. Thang máy từ từ đi lên. Đinh. Cửa thang máy tại tầng thứ 7 mở ra, Mộc Côn thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, sau đó đem ngất đi đầu chọc quản lý kéo đến 7 tầng bên trong một chỗ không người trong bao xương, sau khi làm xong hắn lại về tới trong thang máy. Thang máy tiếp tục bay lên, đi tới 8 tầng. Linh Nguyên 4 người đi ra thang máy, giẫm tại đỏ tươi tơ tầm trên mặt thảm. Cả một cái diện tích to lớn 8 tầng, cũng chỉ có 4 cái bao xương. Cái này 4 cái bao xương mỗi một cái đều có 200 bình phương diện tích, có thể dung nạp 100 người cùng hoan. Bọn hắn một đường tiến lên, đi tới một chỗ cửa bao xương. Cổng có hai cái dáng người khôi ngô nam nhân một trái một phải trông coi, hai người này ánh mắt như đao tại Ninh Nguyên một đoàn người vừa đi vừa về đảo qua, sau đó có một người lạnh lùng mở miệng nói, mấy vị là tới tham gia yến hội. Nếu như là tới tham gia yến hội xin lấy ra chứng minh. Nghe bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng ca cùng nam nữ vui cười âm thanh, Ninh Nguyên cũng không lên tiếng. Cố Dương tiến lên một bước giơ lên tay phải. Sau một khắc, hai cái này dáng người khôi ngô nam nhân liền hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Độc linh nhất giai năng lực, khí độc. Vô sát vô vị, vô thanh vô tức, độc linh chỗ kinh khủng không chỉ là lực sát thương lớn, còn có phạm vi tùy tâm sử dụng, có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nhìn xem hai cái này không dễ chọc ra hỏa tại Cố Dương giơ lên ra tay liền bị đánh ngã, Lý Phúc Hải cùng Ngộng Côn đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Cố Dương xoay người đưa tay tại hai cái này trên thân nam nhân lục lọi một chút, sau đó móc ra hai thanh súng ngắn tới, đem một thanh bỏ vào miệng túi của mình, mặt khác một thanh hắn thì là nhìn một chút Lý Phúc Hải cùng Mộng Côn hai người hỏi, biết dùng súng sao? Lý Phúc Hải do dự một chút, Mộng Côn thì là cười hì hì trước tiên mở miệng. Cái kia nhất định. Cố Dương nghe vậy đem thương vứt cho Mộng Côn. Mộng Côn tiếp nhận, thuần thục kiểm tra một chút băng đạn cùng bảo hiểm, sau đó lên đạn, đem súng lục kẹp ở sau thắt lưng của mình. U, người trong nghề a. Gặp Mộng Côn cái này một hệ liệt thao tác, Cố Dương trêu ghẹo nói. Mộng Côn không có ý tứ gãi đầu một cái. Trước đó bởi vì một ít nguyên nhân đi theo cấp trên đi nước ngoài một trận, không thuần thục liền chết ở đó. Cố Dương nghe vậy cười cười, sau đó hắn đẩy ra bao xương đại môn. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, lập tức ồn ào náo nhiệt thanh âm đập vào mặt. Chương 143, ngươi thật là lớn gan chó. Chương 143, ngươi thật là lớn gan chó. Thiên thượng nhân gian là dạng gì? Đối với người bình thường mà nói cả đời khó mà đụng vào cực phẩm mỹ nữ ở chỗ này là đồ chơi. Đối với người bình thường mà nói thấy đều chưa thấy qua đồ ăn và rượu ngon ở chỗ này trở thành thực đứng. Trong dạng ánh đèn lờ mờ, trong đó nam nam nữ nữ không phải tại nhiệt vũ triền miên, chính là tại hoàn tù tì uống rượu, hoặc là đánh bài chơi bừa. Đương nhiên, những thứ này thân phận địa vị ăn chơi thiếu ra là khinh thường tại đánh bạc. Dù sao tiền đối với bọn hắn mà nói chỉ là số lượng, cũng không thể mang cho bọn hắn cảm giác hưng phấn. Bao xương một chỗ ngóc ngách trên ghế salon. Cỏ. Lại thua. Ha ha, ta thắng, Lý Phương dựa theo đồ ước, ngươi cái này cô bạn gái nhỏ nhưng là muốn tiếp nhận ta trừng phạt u. Tốt tốt tốt, tính ngươi tờ mở vận khí tốt. Đi, ngươi hảo hảo hầu hạ huynh đệ của ta. Lý Phương, ta. Ngồi tại Lý Phương bên cạnh thiếu nữ rất xinh đẹp, tuổi tác cũng rất nhỏ, nàng nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy dầu mỡ sắc mị mị nhìn xem tự mình mập mạp có chút không muốn đi. 3. Lý Phương thấy tình cảnh này lập tức một bàn tay phiến tại thiếu nữ trên mặt. Em đi, ta chỉ cấp ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như không cho tên phế vật này chịu thua lời nói, ngươi biết hậu quả. Thiếu nữ che lấy bị phiến đỏ gương mặt, nàng toàn thân bởi vì sợ hãi run nhẹ nhẹ, cắn cắn phấn môi, thiếu nữ đứng dậy ngồi quỳ chân tại trước mặt mập mạp. Nga 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 nga. Nhìn xem ngồi quỳ chân ở trước mặt mình thanh thuần động lòng người thiếu nữ, cái này chừng gần 200 cân, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mập mạp bởi vì hưng phấn lập tức bắt đầu thở hổn hển, hắn há mồm phát ra tiếng cười khàn khàn khó nghe, miệng thối càng là hun đến thiếu nữ có chút choáng đầu hoa mắt. Nhìn qua to lớn trong dạ khắp nơi hoang đường chẳng cảnh, Linh Nguyên thần sắc bình thản đến cực điểm, Cố Dương nhíu nhíu mày trong mắt lóe lên chán ghét, Lý Phúc Hải nuốt ngụm nước bọt, Mộng Côn thì là trợn to trong mắt tự lẩm bẩm. Ta thao, còn có thể chơi như vậy, thêm kiến thức. Có lẽ là ánh đèn lờ mờ, lại có lẽ là cồn kích thích. Cũng không người để ý cái này to lớn trong bao xương nhiều hơn Linh Nguyên bốn người này. Phải biết trong dạp rất nhiều người kỳ thật lẫn nhau ở giữa cũng không biết, nhưng đối với bọn hắn cái này giai cấp người mà nói, có biết hay không cũng không trọng yếu. Dù sao bằng hữu, dĩ nhiên chính là bằng hữu của ta. Bốn người trước sau đi tới trong dạp ở giữa. Bao xương chính giữa vị trí bị ghế salon bằng da thật vờn quanh, ở giữa thì là cất đặt lấy một trường to lớn cái bàn. Lúc này thật dài ghế sofa ngồi gần 30 nam nữ, mỗi người bọn họ chơi đùa, cũng không cỡ nào để ý xuất hiện bốn người này. Linh Nguyên quét những người này một mắt, sau đó ngồi xuống trên ghế salon, sau đó hắn vây vây tay, ra hiệu Cố Dương, Mộng Côn ba người cũng ngồi xuống. Cố Dương gặp này ngồi ở Ninh Nguyên bên cạnh, Lý Phúc Hải cùng Mộng Côn cũng ngồi xuống. Mộng Côn cười hì hì từ trên mặt bàn cầm một bình chưa bị đi phong rượu đỏ, thuần thục mở ra vì mấy người nhao nhao rót một chén. Mà Lý Phúc Hải thì là lặng lẽ mở ra cổ áo lỗ kim camera. Cùng lúc đó, ngồi tại Ninh Nguyên đối diện cắt dược thanh chính ôm một cái vóc người nóng nảy nữ nhân uống chén rượu ra bôi. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn có rượu, có chút đốt xì gà, còn có lưu loát bột màu trắng. Cắt dược thanh nhìn chừng 30 tuổi. Hắn dáng người hơi gầy, ngũ quan đoan chính, cả người nhìn rất có một loại nho nhã khí chất. Nhìn lướt qua ngồi tại đối diện uống rượu Linh Nguyên, toàn thân mùi rượu, mắt say lờ đờ mông lung, phiêu phiêu dục tiên cắt dược thanh sửng sốt một chút. Ừm, người này làm sao cảm giác khá quen? Coi như cắt dược thanh nội tâm nghĩ như vậy lúc. Ô Nhĩ Chan bên cạnh đảo quốc mỹ nhân nũng nịu la lên lập tức đem hắn ánh mắt từ trên người Linh Nguyên thu hồi. Sau đó cắt dược thanh tiếp tục cùng trước mặt mỹ nhân uống lên rượu ra bôi. Tại ngọn đèn hôn ám cùng cồn ma túy sắc đẹp kích thích dưới, cắt dược thanh đương nhiên sẽ không đối một cái có chút quen mắt nhiều người a để bụng. Dù sao đêm nay hắn nhìn quen mắt nhiều người đi. A, đã ố nhì chan tốt xấu. Cắt dược thanh cố ý đem rượu ngã xuống nữ nhân ngực, lập tức treo đến cái sau một trận hờn dỗi trách cứ. Ha 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 ha. Cắt dược thanh há mồm cười to. Cùng lúc đó, ngồi tại cắt dược thanh một bên thanh niên cùng đối diện Lý Phúc Hải lướt nhau, sau đó rút miệng xì gà hài lòng mở miệng nói. Cắt thiếu, trong khoảng thời gian này không gặp ngươi, ta thế nhưng là nghĩ rất à, lão gia tử nhà ngươi làm sao trong khoảng thời gian này quản ngươi quản như vậy nghiêm? Còn có thể là nguyên nhân gì? Không phải liền là trong khoảng thời gian này hoa trung khu cái này việc phá sự à? Cắt dược thanh chẳng hề để ý mở miệng. Ồ, thanh niên hơi kinh ngạc. Nói thế nào? Chẳng lẽ là cái kia hoa trung khu người phụ trách đối cắt gia xuất thủ? Ta mặc dù không phải hoa trung khu người, nhưng ta thế nhưng là nghe được không ít phong thanh, nghe nói hạ gia tựa hồ ẩn ẩn có hướng hoa trung khu chuyển di xu thế. Ha ha, cắt dược thanh cười lạnh. Chuyển di? Hoa trung khu bánh gà tổ cứ như vậy lớn, chính chúng ta đều không đủ ăn, đâu còn có bao nhiêu phân cho hắn hạ gia. Thanh niên nghe vậy cười cười. Phân? Cắt thiếu à, theo ta thấy cái này hạ gia cũng không phải đến phân bánh gà tổ. Bọn hắn chỉ sợ là đến bưng bánh gà tổ. Theo ta được đến tin tức đáng tin, cái này hạ gia cùng hoa trung khu người phụ trách quan hệ không tầm thường, hạ gia thiên kim thậm chí đều cùng cái kia Linh Nguyên ở tại cùng một chỗ. Ngươi nói con rể tương lai là hoa trung khu người phụ trách, cái này hạ gia là đến phân bánh gà tổ sao? Nói khó nghe chút, cái này Hoa Trung khu tương lai thậm chí cũng có thể là Hạ gia nói tính. Nghe nói lời ấy, Cồn cấp trên Cắt Dược Thanh lập tức cười lạnh. Cái gì người phụ trách không chịu trách nhiệm người, cái này Linh Nguyên không có căn cơ gì, bất quá Thiên Phú cường đại gặp may mắn đột phá đến tam giai mà thôi, giai đoạn trước dẫn trước không tính là cái gì. Nhà ta lão gia tử tùy tiện dùng một điểm thủ đoạn liền có thể cho hắn biết ai là Hoa Trung khu chủ nhân. Hắn không phải muốn cho Hạ gia nhập chủ Hoa Trung khu sao? A a a. Diệp Bạch à, ngươi ngay tại Hoa Nam khu chờ lấy, không bao lâu ngươi liền nghe đến Hạ gia xám xịt rời đi Hoa Trung khu tin tức. A, cái này, tên là Diệp Bạch thanh niên có chút không tin bộ dáng. Cái kia Ninh Nguyên thế nhưng là tam giai siêu phàm giả, Cắt gia chẳng lẽ không sợ hắn gây phiền phức cho các ngươi? Ha ha, hắn dám. Tam giai siêu phàm giả thế nào? Tam giai siêu phàm giả cũng muốn tuân pháp tuân theo luật pháp, nói điểm trực bạch, tam giai siêu phàm giả tại tổng bộ trong mắt bất quá cũng là một đầu nghe lời chó mà thôi. Cắt Dược Thanh nói đến đây, còn ở rượu. Ngay tại hắn câu nói sau cùng hạ xuống xong, đột nhiên một cái đại thủ đột nhiên kéo hắn lại cổ áo nâng hắn lên. Cắt Dược Thanh còn không có kịp phản ứng, hắn có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt một mặt âm trầm Cố Dương. Ngươi là? Cắt Dược Thanh cảm thấy người này hắn cũng rất quen thuộc, nhưng trước mắt nam nhân khuôn mặt bởi vì ma túy tạo thành ảo giác không ngừng lắc lư, hắn thời gian ngắn không cách nào tập trung. Cắt Dược Thanh, ngươi thật là lớn gan chó, ngươi dám như thế nhục mạ Hoa Trung khu đội trưởng. 3. Dứt lời, Cố Dương trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại Cắt Dược Thanh trên mặt. Chỉ một thoáng Cắt Dược Thanh kêu thảm một tiếng, mấy viên răng trực tiếp từ miệng bên trong bay ra ngoài. Mãnh liệt đau đớn cũng làm cho Cắt Dược Thanh thấy rõ trước mặt Cố Dương. Trong mấy mắt, Cắt Dược Thanh lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn hoảng sợ gào thét. Cố Dương, ngươi làm sao lại tại đây? Cố Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó trực tiếp đem hắn xách tới Ninh Nguyên trước mặt. Khi thấy rõ cái kia ngồi ở trên ghế salon không biểu lộ nhìn mình chằm chằm thanh niên về sau, Cắt Dược Thanh nhất thời ngẩn ra. Giờ khắc này, cực hạn sợ hãi từ hắn nội tâm dâng lên. Cắt Dược Thanh toàn thân run rẩy, hắn giờ phút này thậm chí bởi vì nội tâm sợ hãi nói không ra lời. Cùng lúc đó, bởi vì Cắt Dược Thanh tiếng kêu thảm thiết, trong dạng nguyên bản không khí náo nhiệt phản phất cũng bị nhấn xuống tạm dừng quá. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem sủi lơ ngồi dưới đất Cắt Dược Thanh, nhìn xem Cắt Dược Thanh thanh niên trước mặt. Chương 144, An Hùng Tâm Báo Tử Đảm. Chương 144, An Hùng Tâm Báo Tử Đảm. Trong bao xương, Diệp Bạch choáng váng, hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Phúc Hải. Đối phương đoạn thời gian trước bỏ ra giá tiền rất lớn để hắn đêm nay từ Cắt Dược Thanh miệng bên trong moi ra vài câu đối Hoa Trung khu đội trưởng không tốt, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là muốn dùng cái này áp chế Cắt Dược Thanh thay xong chỗ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến đường đường Hoa Trung khu đội trưởng bây giờ thế mà đích thân đến? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, trong dạng cửa nhà cầu bị từ bên trong đẩy ra, một cái nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc quần đùi, hoa văn hình xăm gã đại hán đầu chọc bật ra. Gã đại hán đầu chọc tên là Trương Hải, là Cắt gia tốn giá cao thuê siêu phàm giả. Đang nghe Cắt Dược Thanh tiếng kêu thảm thiết về sau, gã đại hán đầu chọc trước tiên liền bỏ ra. Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Cái này siêu phàm giả hắn đã sớm phát hiện, chỉ bất quá đối phương quá yếu, chỉ có nhất giai. Linh Nguyên ánh mắt tại gã đại hán đầu chọc trên thân dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía sau lưng của hắn không có đóng bên trên toilet. Trong toilet, trên mặt đất máu tươi chảy xuôi, hai cái áo rách quần banh lâm và hôn mê nữ hải liền nằm trên mặt đất. Gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Cắt Dược Thanh thế mà ngồi quỳ chân tại một thanh niên trước mặt, hắn lập tức mặt lộ vẻ hung tướng giận mắng lên tiếng. Cỏ! An Hùng Tâm Báo Tử Đảm! Ngươi thờ mở biết hắn là ai sao? Ngươi hôm nay! Gã đại hán đầu chọc lời còn chưa nói hết, khi hắn cách gần nhìn kỹ thanh Linh Nguyên khuôn mặt về sau, lập tức toàn thân mềm nhũn bịch ngồi trên mặt đất. Có quan hệ Linh Nguyên tướng mạo cùng tương đại, hắn thân là một cái siêu phàm giả lại thế nào khả năng không biết? Thà! Đội, Linh đội trưởng! Gã đại hán đầu chọc cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp hỏi mở miệng. Đồng thời nội tâm thầm kêu một tiếng xong. Linh Nguyên không có phản ứng hắn, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem trong toilet chẳng cảnh. Cố Dương gặp này trực tiếp vòng qua gã đại hán đầu chọc tiến vào trong toilet. Một lát sau, tại gã đại hán đầu chọc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Cố Dương từ bên trong lôi ra hai cái mặt mũi bầm dập vết thương chẳng chịt, đã ngất đi nữ hải, sau đó ở trên ghế salon tìm mấy món áo khoác trùm lên trên người của các nàng. Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn một chút nằm dưới đất hai nữ hải, lại nhìn một chút gã đại hán đầu chọc, sau đó chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lạnh lùng, từng chữ đều làm gã đại hán đầu chọc nội tâm run lên. Cố Dương, siêu phàm giả khi nam phép nữ, cố ý ngược đãi đả thương người ấn Hoa Hạ luật pháp làm như thế nào xử trí? Cố Dương nghe vậy lập tức trở về nói, theo Hoa Hạ luật pháp, siêu phàm giả phạm tội muốn so người bình thường ảnh hưởng càng ác liệt hơn, nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem gã đại hán đầu chọc mở miệng, quốc gia để ta làm Hoa Trung khu đội trưởng, trao tặng ta có thể xử trí Hoa Trung trong vùng tất cả siêu phàm giả quyền lợi. Người thân là siêu phàm giả, không cần lực lượng của mình nhiều làm việc thiện sự tình, ngược lại như thế tra tấn người bình thường. Ảnh hưởng này chi ác liệt đối quốc gia tới nói lớn bao nhiêu người biết không? Đối với xã hội lớn bao nhiêu người biết không? Cái khác đại khu siêu phàm giả nhìn chúng ta như thế nào? Dân chúng nhìn chúng ta như thế nào? Gã đại hán đầu chọc nghe vậy vội vàng run giọng giải thích, "Không, không không không. Đội trưởng ngươi hiểu lầm, chúng ta là ngươi tình ta nguyện, ta không có khi nam phép nữ, các nàng là tự nguyện." Linh Nguyên nghe vậy lặng lặng nhìn hắn, "Ngươi tên là gì?" Gã đại hán đầu chọc toàn thân run rẩy, hắn há mồm lắp bắp hỏi mở miệng, "Ta gọi Trương." Ngay tại gã đại hán đầu chọc bởi vì nội tâm khẩn trương sợ hai gian nan mở miệng lúc, Cố Dương đánh gậy hắn nói ra, "Đội trưởng, hắn cứ gọi Trương Hải, đại côn tỉnh người, 4 năm trước ăn nhầm linh trùng trở thành siêu phàm giả, trước mắt là nhất giai, năng lực dự đoán vì C, không năng lực đặc thù. Người này lâu dài trà trộn dưới mặt đất, không làm thiếu phạm pháp sự tình, năm ngoái bị cắt ra mời chào, từ đây chậu vàng rửa tay lên mở, về sau cũng chỉ phụ trách tiếp thân bảo hộ cắt ra hậu nhân. Nghe Cố Dương ngắn ngủi mấy câu liền đem tự mình quần lót đều lột sạch sẽ, gã đại hán đầu chọc nội tâm cảm giác sợ hãi càng đậm. Vô luận là Cố Dương, vẫn là cái kia từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế salon sắc bình tĩnh Linh Nguyên, hai người này cho hắn cảm giác gáp bách quá nặng, đặc biệt là cái sau, tại đối phương nhìn chăm chú, chính mình cái này nhất giai siêu phàm giả thế mà thằng không dậy nổi một tia ý niệm chống cự. Cái này không chỉ là bởi vì hai người kia chính thức thân phận, còn có cao giai siêu phàm giả đối đê giai siêu phàm giả tuyệt đối áp chế cảm giác. Nhất giai siêu phàm giả đối mặt một cái chưa từng che giấu mình khí tức tam giai siêu phàm giả, cùng người bình thường đối mặt tam giai siêu phàm giả cảm thụ là không giống. Cho nên gã đại hán đầu chọc có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Linh Nguyên trên thân loại kia cảm giác các bách. Nghe xong Cố Dương miêu tả, Linh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó hướng hắn khoát tay áo. Cố Dương gặp này trực tiếp móc súng lục ra chống đỡ tại gã đại hán đầu chọc cái hốt cửa. Cảm nhận được cái hốt nòng súng lạnh như băng xúc cảm, gã đại hán đầu chọc lập tức hoảng sợ hô to lên. Không, đội trưởng, ngươi không thể giết ta không phải người của tổng bộ, ta không giết người. Chúng ta thật là ngươi tình ta nguyện, ta cho các nàng tiền. Linh Nguyên không có lại nhìn hắn. Gã đại hán đầu chọc thấy tình cảnh này đâu còn không biết cái này Linh Nguyên là quyết tâm muốn giết hắn lập uy. Trong tuyệt vọng, gã đại hán đầu chọc cắn răng muốn phản kháng. Nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện mình toàn thân không làm được gì, cả người vô cùng suy yếu, bây giờ đừng nói phản kháng, hắn thậm chí liền ngay cả đưa tay đều làm không được. Hắn hôm nay liền cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Gã đại hán đầu chọc không biết là, ngay tại vừa mới, Cố Dương khí độc sớm đã vô thanh vô tức ăn mòn thân thể của hắn. Mặc dù bọn hắn cùng là nhất giai, nhưng cấp A nhất giai cùng cấp C nhất giai là hai loại khái niệm. Các thiếu, ngươi tờ mở ngược lại là nói chuyện a. Lao tử sao có thể cứ như vậy chết tại đây? Gã đại hán đầu chọc mắt thấy Linh Nguyên tàn nhẫn như vậy vô tình, hắn trong tuyệt vọng hướng phía Cắt Dược Thanh gào thét lên tiếng. Cắt Dược Thanh nghe vậy nội tâm giận tím mặt, cỏ. Cái này sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ phế vật, còn ngại lao tử hiện trạng không đủ phiền phức sao? Cắt Dược Thanh lúc này ngay cả quay đầu nhìn lại gã đại hán đầu chọc một mắt cũng không dám, càng đừng đề cập để hắn lên tiếng vì gã đại hán đầu chọc xin tha. Chuyện cho tới bây giờ hắn đâu còn không rõ ràng cái này Linh Nguyên chính là hướng về phía hắn tới, bây giờ tự mình mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động cũng có thể để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nghĩ đến cái này, Cắt Dược Thanh sinh lòng một kế, hắn trực tiếp quay đầu hướng về phía gã đại hán đầu chọc giận mắng. Cút mẹ mày đi, ngươi tờ mờ ngủ hô cái gì? Phạm tội liền nên thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt, ta tin tưởng đội trưởng sở tác sở vi tuyệt đối công bằng công chính. Gã đại hán đầu chọc sững sờ, sau đó hắn hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Cỏ, nếu như không phải ngươi nhất định phải kéo lao tử tới chơi, lao tử làm sao lại tới này? Ngươi bây giờ giả không biết lao tử đúng không? Cắt Dược Thanh, ta thao ngươi. Ầm. Gã đại hán đầu chọc nói còn chưa nói xong, một tiếng súng vang, đầu của hắn lập tức bị viên đạn đánh xuyên, sau đó cả người thân thể bịch một tiếng hướng về phía trước nằm trên đất. Chỉ một thoáng, đỏ trắng chi vật từ gã đại hán đầu chọc dưới mặt chảy ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh chậm rãi tản ra. Chương 145, diệt trừ u ác tính. Chương 145, diệt trừ u ác tính. Một cái siêu phàm giả nói giết liền giết, nhìn thấy một màn này, Cắt Dược Thanh toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Trong dạng bầu không khí đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc, sau đó lập tức bộc phát ra tiếng thét chói tai. A, giết người. Những nam nữ này hoảng sợ phía dưới cũng tỉnh rượu, sau đó từng cái theo bản năng hướng phía cửa bao xương phóng đi, muốn rời khỏi nơi này. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, sớm đã ngăn ở cổng ngậm côn trực tiếp móc súng lục ra hướng về phía trần nhà ngay cả bắn mấy phát. Đều tờ mở ngậm miệng. Toàn bộ ngoan ngoan ôm đầu ngồi xuống, ai tờ mở không nghe lời lao tử trực tiếp đập chết hắn. Dứt lời, ngậm côn hướng thẳng đến cái kia chỉ mặc bốn góc đồ lót, thể trọng 200 cân, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mập mạp bắn một phát súng. A. Đạn đánh xuyên mập mạp đùi, nhất thời làm nó mới ngã trên mặt đất lăn lộn kêu lên. Một lát sau, một cỗ khó nén tức đái mùi thối từ mập mạp trong đũng quần truyền ra. Mắt thấy Mộng Côn tàn nhẫn như vậy nói ra thương liền nổ súng, những con nhà giàu này cùng tới tham gia tiệc tùng cô gái xinh đẹp nhóm lập tức dọa đến nhau nhau ngồi xổm ở trên mặt đất hai tay ôm đầu. "Tha, Linh đội trưởng, ta sai rồi, buông tha ta, ngươi muốn cái gì chúng ta có thể đảm, giết người không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể kích thích mâu thuẫn, Linh đội trưởng ngài thân ở cao vị, khẳng định so ta hiểu những thứ này." Mắt thấy Cố Dương đi tới phía sau mình, Cắt Dược Thanh lập tức hoảng sợ vội vàng lên tiếng. Linh Nguyên không có trả lời hắn, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Cố Dương từ phía sau lưng trực tiếp dùng tay đánh cho bất tỉnh Cắt Dược Thanh, sau đó hướng phía cổng một mực quan sát nơi này Mộng Côn làm thủ thế. Mộng Côn thấy thế cầm thương chỉ phía trước nhất một thanh niên, hung tợn lên tiếng nói: "Ngươi, qua đi." Người thanh niên kia nghe vậy sợ run cả người, không dám chống lại, vội vàng đi tới Cố Dương bên cạnh. Cố Dương nhìn xem người tới lạnh lùng mở miệng: "Ngươi làm một chuyện, hoàn thành ngươi sống, kết thúc không thành ngươi liền giống như hắn." Dứt lời, Cố Dương chỉ nằm rạp trên mặt đất chết đi gã đại hán đầu trọc. Cái này nhìn tuổi tác không lớn thanh niên nghe vậy toàn thân run rẩy, hắn liền vội vàng gật đầu. "Tốt tốt tốt, ngươi nói, ta nhất định làm." Cắt Dược Thanh những năm này đều làm qua cái gì chuyện xấu, ngươi nói ra ba chuyện, liền có thể đi. Thanh niên kia nghe vậy sững sờ, hắn trầm mặc suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói, "Ta cùng cái này Cắt Dược Thanh kỳ thật cũng không phải rất quen, nhưng theo ta được biết, hắn đã từng tại Lý Phúc Hải quay chụp dưới, thanh niên rất dễ dàng đã nói ba chuyện Cắt Dược Thanh từng làm qua chuyện ác." Không bao lâu, tại Cố Dương gia hiệu dưới, thanh niên một lần nữa về tới Mộng Côn trước mặt ôm đầu ngồi xuống. Rất nhanh, người phía sau từng cái tới, ngay trong bọn họ nhận biết Cát Dược Thành cũng liên tiếp lên tiếng nói Cát Dược Thành từng làm qua chuyện ác, sau đó tiếp tục trở lại cổng ôm đầu ngồi xổm. Đối với những con nhà giàu này mà nói, cái gì hữu nghị tình thâm, cái gì giảng nghĩa khí vậy cũng là nói nhảm. Tại dưới họng súng lạnh như băng, xác nhận Cát Dược Thành cùng mạng sống hai lựa chọn căn bản không cần do dự chọn cái nào. Cho dù bọn hắn đoán được Ninh Nguyên Cố Dương mục đích là mượn cơ hội này nhằm vào Cát gia, nhưng này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Vẫn là câu nói kia, hiện tại bọn hắn nên cân nhắc chính là mình mạng nhỏ. Về phần Cát Dược Thanh đằng sau có thể sẽ đối với mình khai triển trả thù, vậy thì không phải là bọn hắn hiện tại nên cân nhắc chuyện, huống hồ người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Cát gia rõ ràng là chọc tới đại nhân vật. Một chút biết hoa trung khu thế cục nơi khác ăn chơi thiếu gia càng là tại nội tâm chế giễu Cát gia. Tại những người này xem ra, Ninh Nguyên rõ ràng là chuẩn bị đối Cát gia độc thủ. Trong một gian mật thất, lâm vào hôn mê Cát Dược Thanh bị một thùng nước đá trực tiếp dội tỉnh. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra, đại não một mảnh đục ngầu, trước mặt có mơ hồ mấy đạo nhân ảnh, nhưng Cát Dược Thanh trong thời gian ngắn lại thấy không rõ. Hắn vô ý thức dùng sức vùng vẫy mấy lần, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện mình bị một mực cột vào trên một cái ghế. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hình tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trước mặt có ba người, trong đó Ninh Nguyên cùng Cố Dương hắn biết, nhưng còn có một cái sắc mặt trắng bệnh dáng người gầy gò lão giả hắn lại không gặp qua. Trừ cái đó ra, tại ba người này bên cạnh còn có một cái camera HD nhắm ngay chính mình. Cát Dược Thanh nhìn phía trước Ninh Nguyên hữu khí vô lực mở miệng, thả, Ninh đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là uống nhiều quá nói vài câu không nên nói lời nói, ta có thể xin lỗi ngươi, có thể làm ra đền bù, ngươi không cần thiết đối với ta như vậy. Ninh Nguyên nghe vậy chậm rãi lên tiếng. Cát Dược Thanh A, chuyện cho tới bây giờ ngươi làm gì con trang? Ngươi nội tâm biết, ta chính là hướng về phía ngươi cắt ra tới, bằng không thì ngươi cho rằng như ngươi loại này mặt hàng ta sẽ thêm nhìn ngươi một mắt. Cát Dược Thanh trầm mặc một hồi, sau đó hắn cắn răng lên tiếng. Ninh Nguyên, ngươi bắt ta vô dụng, áp chế không được cắt ra. Nghe được Cát Dược Thanh lời nói, Ninh Nguyên nở nụ cười, liền ngay cả một bên Cô Dương cùng cái kia sắc mặt tái nhợt dáng người gầy gò lao giả cũng mặt lộ vẻ cười lạnh. "Ngươi, các ngươi cười cái gì?" Cát Dược Thanh nhìn thấy ba người cái bộ dáng này, trái tim của hắn không tự chủ phanh phanh cuồng loạn. Ninh Nguyên nhìn xem Cát Dược Thanh chế giễu lên tiếng, "Áp chế? Cát Dược Thanh, ta tại sao muốn mang ngươi cắt ra? Ngươi cắt ra cấu kết dị tộc, sau lưng giết hại dân chúng, là hoa trung khu lớn nhất ưu ác tính, ta áp chế cắt ra làm cái gì? Giống các ngươi cắt ra loại gia tộc này, ta đương nhiên là muốn triệt để diệt trừ." "Cái gì?" Cát Dược Thanh cho là mình nghe lầm. "Linh Nguyên, ngươi nói hiệu nói vượng, ta Cát gia lúc nào cấu kết dị tộc?" "Cát gia đương nhiên cấu kết dị tộc." Linh Nguyên khỏe miệng nổi lên nụ cười quái dị. "Cái này bí mật kinh thiên vẫn là ngươi Cát Dược Thanh chính miệng nói." Nghe được cái này, Cát Dược Thanh toàn thân run lẩy bẩy. "Ngươi nói bậy, ta chết cũng sẽ không nói hiệu nói vượng. Ngươi giết ta đi." Cấu kết dị tộc bốn chữ này đối với một đại gia tộc mà nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tại đương kim thế cục dưới, gia tộc nào dám cấu kết dị tộc? Kia là cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch, trừ phi gia tộc kia người đầu óc hỏng mới dám làm như thế. Một khi tin tức chứng thực, tổng bộ sẽ không chút do dự trực tiếp toàn lực diệt đi gia tộc này. Đừng kéo cái gì nội tình địa vị, tại đại cục phía dưới, một khi đứng sai vị trí như vậy nhất định lại chính là toàn dân công địch, chỉ có diệt vong cái này một cái hạ tràng. Loại này đơn giản đến cực điểm đạo lý, thân là con cháu thế gia Cát Dược Thanh tự nhiên minh bạch. Cho nên cho dù hắn lại tham sống sợ chết, cũng không có khả năng nói hiệu nói vượt lôi kéo toàn bộ Cát gia xuống nước, đây là hắn cận kề cái chết không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Chương 146, Vô Pháp Vô Thiên chương 146, Vô Pháp Vô Thiên mật thất bên trong. Gặp Cát Dược Thanh như thế khẳng khái chịu chết bộ dáng, Linh Nguyên khỏe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Dương. Cố Dương lập tức từ một bên túi văn kiện bên trong móc ra một trang giấy mở miệng nói, năm 2036 ngày 20 tháng 3 muộn, Đại Hán thành phố. Bên ta thu được báo cáo, tại Kim Hoàng Quốc tế giải trí trong hội sở, có siêu phàm giả ngược đãi người bình thường, trải qua điều tra lấy chứng, Cát Dược Thanh vì phía sau làm chủ, giúp đúng Trương Hải ngược đãi người bình thường, đồng thời mở miệng lục mạ hoa hạ tam giai siêu phàm giả. Tại Ninh Nguyên đội trưởng phán đoán dưới, ác liệt phần tử phạm tội Trương Hải đã bị tại chỗ đánh chết. Trải qua xâm nhập điều tra, cùng tại Cát Dược Thanh những bằng hữu kia nhóm xác nhận, Cát Dược Thanh người này gần 5 năm qua đồng phạm hạ to to nhỏ nhỏ vụ án mấy trăm lên, cụ thể phạm tội nội dung cần thời gian chỉnh lý. Trải qua hỏi thăm Cát Dược Thanh, hắn chính miệng thừa nhận những năm này phạm vào tội, không chỉ có như thế, hắn còn thân hơn miệng nói ra Cát gia cùng dị tộc có một ít không muốn người biết giao dịch. Trở lên nội dung toàn bộ chân thực hữu hiệu, có nhân chứng vật chứng, video chứng cứ. Bởi vì liên quan đến siêu phàm giả tổn thương người bình thường, cùng cấu kết dị tộc tình huống đặc biệt, Hoa Trung khu người phụ trách Linh Nguyên đội trưởng sẽ tự mình tra rõ Cát gia. Nghe Cố Dương giảng thuật, Cát Dược Thanh choáng váng, trán của hắn mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng, các ngươi đây là nói bậy nói bạn. Dưới ban ngày ban mặt các ngươi đây là lật ngược phải trái, ta căn bản không có nhận tội. Cố Dương thu hồi bằng chứng, hắn nhìn xem Cát Dược Thanh cười lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Linh Nguyên nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn đi tới Cát Dược Thanh trước mặt, sau đó đưa tay chậm rãi đặt ở trên đầu của hắn. Các ngươi, Cát Dược Thanh giờ phút này đâu còn không rõ lão đầu này là siêu phàm giả. Bây giờ kết hợp vừa mới Cố Dương nói lời, liền xem như đồ đần cũng đoán được lão giả sẽ đối với hắn làm cái gì. Linh Nguyên, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà để siêu phàm giả khống chế ta nhận những thứ này tội. Ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Cát Dược Thanh đại hống đại thiếu, cả người kịch liệt phản kháng. Các ngươi làm như vậy sẽ. Các ngươi, các ngươi. Một lát sau, tại lão giả khống chế dưới, thanh âm của hắn dần dần nhỏ xuống tới, thân thể không phản kháng nữa, trên mặt thần sắc cũng biến thành bình tĩnh. Lão giả thu tay về, thối lui đến Ninh Nguyên bên cạnh. Cố Dương theo văn kiện trong túi lấy ra một tờ sớm viết xong căn cứ chính xác từ đi tới Cát Dược Thanh trước mặt chờ hắn nhớ về sau. Cố Dương thu hồi bản nháp, về tới Ninh Nguyên bên cạnh. Cùng lúc đó, lão giả đóng lại hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Lão giả này tên là Lục Bảo Quốc, lệ thuộc vào Hoa Trung Khu, Đại Hà Tỉnh, là khưu thị người phụ trách, cấp B nhất giai siêu phẩm giả. Năng lực là khống chế hệ, hắn nhất giai năng lực có thể thời gian ngắn khống chế người thần trí, điều khiển đối phương làm một số việc. Đối với Ninh Nguyên nhiệm vụ đặc thù yêu cầu, Lục Bảo Quốc tự nhiên sẽ tuân thủ. Dù sao Ninh Nguyên là cấp trên của hắn, có xử lý quyền lợi của hắn. Theo năng lực của ông lão triển khai, Cát Dược Thanh liền bắt đầu thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Gia gia của ta cùng dị tộc sinh linh âm thầm có lui tới, đây là ta chính thai nghe được. Theo ta được biết, Cát gia vì từ dị tộc trong tay đổi lấy lợi ích. Từng khi tất cả căn cứ chính xác từ kể ra hoàn tất về sau, Cát Dược Thanh khóc ròng ròng chỉ để lại một câu thẹn với quốc gia nhân dân. Sau đó liền trực tiếp cắn lưỡi tự vận. Đại Hán thành phố, một chỗ cổ kính trong đại viện. Ô ô ô, ta Dược Thanh. Gian phòng bên trong vang lên phụ nhân khóc sướt mướt thanh âm. Ẩm. Một người mặc màu trắng đồng phục thái cực lão giả đột nhiên vỗ bàn một cái. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng trong phòng mười mấy người, sau đó một mặt không nhịn được nhìn xem thút thít phụ nhân. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Khóc có làm được cái gì? Người cút ra ngoài cho ta. Cát Tu năm nay đã 67, lão nhân này thể cốt vẫn như cũ rất kiệt hàng, cả người lộ ra một cỗ không giận tự uy khí chất. Thút thít phụ nhân sợ run cả người, lau lau nước mắt túi đầu ra khỏi phòng. Phụ thân. Đợi đến phụ nhân sau khi đi, trưởng tử Cát Nhạc Sơn nhíu mày mở miệng nói, từ khi Dược Thanh bị bắt đã qua năm ngày, cái này Linh Nguyên hiện tại vẫn là không để ý chúng ta, cự tuyệt cùng chúng ta tiến hành câu thông. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Làm gì? Hắn còn có thể muốn làm gì? Không phải là vì bắt ta cắt ra giết gà dọa khỉ sao? Gian phòng bên trong có khí phẫn thanh âm vang lên. Không nghĩ tới cái này Linh Nguyên thế mà thiết sáo đối một tên tiểu bối độc thủ, quả nhiên xuất thân không được nhân cách cục chính là nhỏ. Muốn giết gà dọa khỉ, vì cái gì chỉ đối ta cắt ra xuất thủ? Cái này Hoa Trung trong vùng thế cục bây giờ lại không chỉ ta cắt ra lẫn bảo. Vâng, không chỉ ta cắt ra lẫn bảo, nhưng Linh Nguyên trong lòng rõ ràng, tại cái này Hoa Trung trong vùng ta cắt ra thực lực mạnh nhất, nếu như hắn có thể đè xuống chúng ta cắt ra, như vậy gia tộc khác tự nhiên là không dám cùng hắn đối nghịch. Bất kể nói thế nào, Dược Thanh không có phạm cái gì sai lầm lớn, Ninh Nguyên bắt hắn lại có thể thế nào, đối ta cắt ra lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì, ta đã phái người hướng lên phía trên phản ứng, Ninh Nguyên làm như thế vốn cũng không hợp quy, chúng ta chờ là được, xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Nghe trong phòng nghị luận, Cát Tu phiền não trong lòng vô cùng. Nói thật ra, lão nhân này nghĩ tới Ninh Nguyên sẽ dùng thủ đoạn đánh trả Hoa Trung khu gia tộc, nhưng hắn nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà lại tự mình hạ tràng đối một cái cắt gia tiểu bối độc thủ. Dù sao thân phận của Ninh Nguyên bày ở cái kia. Thông qua trong dạng phát sinh đủ loại, Cát Tu người này già mà thành tinh cắt gia chi chủ người được không giống hương vị. Ninh Nguyên là loại người bình thường sao? Phải biết Cát Tu từ đầu đến cuối không có xem thường qua Ninh Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không hiểu rõ Ninh Nguyên, nhưng hiểu rất rõ Hạ Trường Phong lão già này. Có thể để cho Hạ Trường Phong đều lấy lại tôn nữ bảo bối định mọi người, làm sao có thể là hạng đơn giản? Cho nên Cát Tu từ đầu đến cuối cũng không dám quá đắc tội Ninh Nguyên. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng đang một mực chủ động phối hợp Cố Dương cái này thay mặt đội trưởng các loại phương án. Nhưng từ khi Ninh Nguyên để Hạ ra bố cục Hoa Trung khu về sau, hết thể liền cũng thay đổi. Phải biết Hoa Trung khu tổng cộng cứ như vậy lớn, tài nguyên cũng là có hạn, có người ăn quá no liền có người ăn ít, thậm chí không ăn. Cho nên các gia liên hợp gia tộc khác đối Hạ gia xuất thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại không đối Hạ gia xuất thủ chờ Hạ gia tại Hoa Trung khu đứng bước góp chân về sau, Hạ Trường Phong vì để cho Hạ gia nâng cao một bước, tất nhiên trái lại ra tay với bọn họ. Nếu như muốn hỏi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các gia chính là như thế đi lên. Chương 147, âm mưu, độc kế chương 147. Âm mưu, độc kế tại Cát Tu trong nhận thức biết, cao vị người ở giữa đối kháng thường thường đều là người lừa ta gạt, có đến có về. Hắn tự nhận là chính mình thủ đoạn tiên ý vô phùng, mượn nhờ ngoại lực chèn ép khu trục Hạ gia phương pháp có thể nói là vô giải dương mưu. Về tình về lý hắn cắt ra đều không có kẽ hở. Nhưng Ninh Nguyên sở tác sở vi lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đối phương cả người chức vị cao, nắm giữ toàn bộ Hoa Trung khu tam giai siêu phàm giả thế mà không cùng hắn chơi cái gì quyền lợi trò chơi, mà là chơi lên cầm tiểu bối khai đao, uy hiếp bắt chẹt hạ lưu chiêu thức. Còn nhớ rõ tại ban sơ biết được tin tức này lúc, Cát gia đám người chỉ là cười lạnh khinh thường, cho dù là Cát Tu cũng là âm thầm lắc đầu. Nhưng Cát gia vẫn là cho Ninh Nguyên mặt mũi, phái người đi cùng hắn thương thảo xử lý như thế nào chuyện này, Cát gia thậm chí làm xong lui một bước nhỏ thay người chuẩn bị. Nhưng mà lệnh Cát Tu ngoại ý muốn chính là, trong dự đoán đàm phán giao dịch không có phát sinh, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Ninh Nguyên. Thậm chí liền ngay cả Cố Dương cũng cự tuyệt gặp bọn họ. Cái này để Cát Tu có chút ngoài ý muốn. Cho tới hôm nay, đã 5 ngày đi qua, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy Ninh Nguyên cùng Cố Dương. Cái này lập tức để Cát Tu từ ban sơ lạnh nhạt diễn biến thành bây giờ nội tâm bực bội, bởi vì hắn đoán không rõ Ninh Nguyên muốn làm gì. Lại qua sau năm ngày, có người cho Cát Tu truyền một tin tức. Ninh Nguyên hạ lệnh điều tập Hoa Trung trong vùng rất nhiều người phụ trách. Tin tức này lập tức để Cát Tu không ngủ được, hắn phát động hết thể nhân mạch đi tìm hiểu tin tức. Tại tin tức này bắt đầu sau ngày thứ hai, Cát gia lại nhận được một tin tức. Hoa Trung trong vùng 5 vị nhị giai siêu phàm giả cùng mấy vị nhất giai siêu phàm giả tiến vào Đại Chu thành phố, Ninh Nguyên tự mình tiếp đại an bài những người này. Tại cái này về sau trong vòng vài ngày, Cát gia cũng không thu được những thứ này siêu phàm giả rời đi Đại Chu thành phố tin tức, liền phảng phất những người này ở tại Đại Chu thành phố. Lại qua 3 ngày sau, cái này Thiên Cắt Tu nhận được một cái làm hắn miệng đắng lưỡi khô, nội tâm kinh hoàng tin tức. Hôm nay trước kia, Ninh Nguyên một mình khởi hành đi đến Đại Kinh thành phố tổng bộ, hắn cùng bộ trưởng Lưu Dịch trong phòng làm việc trao đổi nửa ngày, sau đó Ninh Nguyên trên mặt ý cười rời đi. Lại qua 2 ngày. Hôm nay từ khi Cắt Dược Thanh bị bắt đã qua gần 20 ngày. Một ngày này chạm vào tối, Cắt Tu nôn nóng trong phòng đi tới đi lui, hắn hôm nay đã một ngày không ăn đồ vật. Hôm nay hắn lại nhận được một cái tin xấu, Cắt gia người bị cấm chỉ xuất cảnh. Đây là nội tâm của hắn bất an hạ để một chút người nhà họ Cắt tạm thời rời đi Hoa Hạ thủ đoạn, nhưng tựa hồ có chút chậm. Ngay tại Cắt Tu chuẩn bị sẽ liên lạc lại một cái lão bằng hữu nghĩ một chút biện pháp lúc. Ầm. Một tiếng đông nhiên truyền đến tiếng vang quanh quần tại Cắt gia. Cắt gia đại viện gỗ thật cửa lớn bị người từ bên ngoài một cước đá băng, sau đó mười mấy người trước sau đi đến. Các ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào Cắt gia đại viện? Cắt gia quản gia hét lớn, hắn căm tức nhìn tiến vào Cắt gia đại viện mười mấy người. Ồ, vẫn là cái nhất giai siêu phàm giả, Cắt gia có thể à? Quản gia rõ ràng đều là siêu phàm giả. Cầm đầu tráng hắn nhìn xem trung niên nam quản gia cười lạnh. Lúc này quản gia cũng phát hiện những người này không thích hợp, hắn cẩn thận cảm ứng một chút sau lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Tại hắn cảm ứng xuống, trước mặt mười mấy người tất cả đều là siêu phàm giả, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhất giai siêu phàm giả, còn có 5 người khí tức thậm chí vượt xa qua hắn, quản gia nội tâm rõ ràng, 5 người này tuyệt đối là nhị giai siêu phàm giả. Các ngươi muốn làm gì? Quản gia nội tâm hoảng sợ, thanh âm của hắn trong nháy mắt nhỏ chín thành. Làm gì? Cố Dương trong đám người đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem quản gia. Có người báo cáo Cắt gia cùng dị tộc cấu kết, chúng ta chính là đến bắt người nhà họ Cắt trở về điều tra. Cái gì? Cùng dị tộc cấu kết? Quản gia trợn to trong mắt, hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Cố Dương. Lúc này Cắt gia đám người cũng đều đi ra, cầm đầu Cắt Tu hừ lạnh lên tiếng. Cố Dương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta Cắt gia quang minh lỗi lạc, thế hệ đều có bảo vệ quốc gia tử đệ, các ngươi cái này bộ địa cũng không nên loạn chủ, ta Cắt gia không chịu được nổi. Đúng vậy a, Cố Dương, ai cho ngươi quyền lợi? Ngươi lại dám tại cái này nói hiệu nói vượn? Ta muốn báo cảnh, không, ta phải hướng tổng bộ phản ứng, các ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Cắt gia 20 mấy cái trực hệ tộc nhân đều tại giận dữ lên tiếng, có người chỉ trích Cố Dương một đoàn người bất chấp vương pháp, hành vi bá đạo. Có người trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Cố Dương không nhìn những thứ này người nhà họ Cắt, hắn từ văn kiện trong tay trong túi móc ra một phần chứng minh, sau đó nhìn xem Cắt Tu chậm rãi mở miệng, "Cắt Tu, tôn tử của ngươi Cắt Dược Thanh đã lên tội, hắn xác nhận tự mình dung túng siêu phàm giả ngược sát người bình thường, cũng xác nhận Cắt gia cùng dị tộc có cấu kết, nhân chứng vật chứng đều tại, tất cả chứng cứ đều đã đưa ra cho tổng bộ." Trải qua tổng bộ kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, cho phép đội trưởng mở ra đối Cắt gia toàn diện điều tra. Dứt lời, Cố Dương đem trước mặt giấy trực tiếp hiện ra ở Cắt Tu trước mặt. Nhìn qua trên giấy chữ, cùng phía dưới mấy cái quen thuộc màu đỏ con dấu. Cắt Tu đại não ầm vang một mảnh trống không. Lúc này Cắt gia đám người tiếng nghị luận cũng trong nháy mắt biến mất, không khí hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, Cắt Tu không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là phẫn nộ, hắn chỉ vào Cố Dương run giọng mở miệng, "Không, không có khả năng, Cắt Dược Thanh nói hiệu nói bừa, hắn làm sao lại nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói?" Ta hoài nghi các ngươi đây là giả bằng chứng, ta muốn gặp Cắt Dược Thanh. Ta muốn bên trên tổng bộ gặp Lưu Dịch bộ trưởng. Cố Dương đem văn kiện thu hồi, hắn nhìn xem Cắt Tu mở miệng nói, yêu cầu của ngươi ta có thể xin, nhưng bây giờ còn xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Nếu như các ngươi phản kháng, ý theo quy định, ta có quyền đánh giết không phối hợp người. Cắt Tu ha to miệng, hắn hưu tâm cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Cố Dương sau lưng những cái kia trên mặt nhe răng cười siêu phàm giả lúc, nội tâm của hắn triệt để sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã triệt để đi tới tuyệt lộ. Cứ như vậy cùng đi theo phối hợp điều tra, Cắt gia khẳng định xong, cũng không phải nói Cắt gia thật cấu kết dị tộc, mà là bọn hắn Cắt gia chịu không được điều tra. Phải biết người nhà họ Cắt vụ trộm làm những sự tình kia một khi bị điều tra ra, ý theo hiện hữu pháp luật hoặc là trực tiếp xử án, hoặc là ngồi tù mục xương. Nhưng nếu như không phối hợp, Cố Dương liền có thể chụp một cái cùng dị tộc cấu kết cái chậu, sau đó trực tiếp động thủ giết người. Bởi vì Cố Dương là lấy cấu kết dị tộc danh nghĩa đến điều tra bọn hắn, nếu như bọn hắn không phối hợp, chẳng phải là chính là thừa nhận cấu kết dị tộc. Vô giải âm mưu, Ninh Nguyên cái này độc kế khoảng chừng đều là đưa Cắt gia vào chỗ chết, căn bản không có lựa chọn thứ ba. Bịch bịch. Đúng lúc này, có liên tiếp ngã sắp xuống tiếng vang lên, Cắt gia bên trong người thông minh cũng có, chuyện cho tới bây giờ nghe xong Cố Dương lời nói, bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm tự mình tiếp xuống sẽ tao nộ cái gì. Chỉ là nghĩ mình bị điều tra sau hạ trạng, những người này liền toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất, càng có nữ nhân trực tiếp nhịn không được khóc lên. Chương 148, vẫn như cũ sống ở lúc trước chương 148, vẫn như cũ sống ở lúc trước Cắt gia trong đại viện, nữ nhân tiếng khóc quanh quần tại gia. Cắt Tu tiến lên một bước bắt lấy Cố Dương cổ tay, cả người hắn giờ phút này phảng phất trong nháy mắt già mua mấy tuổi, trong mắt mang theo khẩn cầu chi sắc đối Cố Dương mở miệng, "Cố Dương, ta muốn gặp Ninh Uyên, ta muốn gặp hắn, ngươi giúp ta, ngươi nói cho hắn biết có chuyện gì chúng ta đều có thể tự mình giải quyết, không cần thiết đi đến một bước này." Nghe nói lời ấy, Cố Dương chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem hắn mở miệng nói, "Đi thôi Cắt lao gia tử, ngươi gặp được đội trưởng." Cắt Tu cắn răng, hắn nhìn một chút những cái kia sắc mặt khó coi siêu phàm giả, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người chậm rãi nói, "Đều phối hợp điều tra." Theo Cắt Tu các loại một đám người nhà họ Cắt bị mang tới xe, ở ngoại vi chờ đợi hơn 10 vị nhân viên công tác liền dẫn chuyên nghiệp thiết bị bắt đầu tiến vào Cắt gia tìm kiếm hết thảy chứng cứ. Đương nhiên, những công việc này nhân viên cũng đều là Cố Dương tuyển chọn tỉ mỉ từ Đại Chu thành phố điều tới. Trên xe, Nhìn qua nhiều như vậy nhân viên công tác xông vào cắt ra, Cát Tu hai tay nắm chắc, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lúc này trong xe không chỉ có nữ nhân hải tử tiếng khóc, còn có nam nhân tiếng khóc. Chính như trong bọn họ tâm chỗ rõ ràng đồng dạng. Cắt ra là không nhịn được cha. Người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập. Cắt ra có địa vị của hôm nay, đến không hết tài phú, làm sao có thể là dựa vào thành thành thật thật làm ăn đổi lấy. Một khi Ninh Nguyên có lý do chính đáng tra rõ Cắt ra, như vậy Cắt ra hạ chẳng chính là hẳn phải chết. Nhiều ngày như vậy vô thanh vô tức, cũng chỉ vì đêm nay tuyệt mệnh một kích. Cắt ra tất cả mọi người, thậm chí là Hoa Trung khu những cái kia cùng Cắt ra giao hảo gia tộc cũng không nghĩ tới Ninh Nguyên sẽ đến như thế một tay tuyệt sát. Đại Chu thành phố, một gian đặc tù hỏi ý trong phòng, Cắt Tu rốt cục gặp được Ninh Nguyên bản nhân. Nhìn qua trước mặt đưa lưng về phía tự mình thanh niên, Cắt Tu cười khổ một tiếng. Ninh đội trưởng, thật ác độc thủ đoạn, dược thanh những cái kia bằng chứng, hẳn là ngươi để siêu phàm giả khống chế hắn nói a. Ninh Nguyên nghe vậy xoay người lại nhìn xem lão giả cười cười. Không tệ. Mắt thấy Ninh Nguyên thừa nhận như thế dứt khoát, Cát Tu trên mặt cười khổ càng đậm. Bởi vì đối phương cái này biểu hiện hiển nhiên là không đem tự mình để vào mắt. Ninh đội trưởng, ta nhận lầm, có thể hay không thả ta Cắt ra một con đường sống, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Ninh Nguyên chậm rãi lắc đầu. Cát Tu à, thả hay là không thả ngươi ta đều có thể đạt được vật mình muốn, ngươi nói ta tại sao muốn thả ngươi? Huống hồ trong mắt của ta, diệt đi ngươi Cắt ra đối ta mà nói trợ giúp lớn hơn. Nghe được cái này, Cát Tu toàn thân run lên. Ninh Nguyên ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, đã có thể uy hiếp Hoa Trung khu những gia tộc kia, còn có thể cực lớn để cao mình hy vọng. Đội trưởng, không có làm dịu đường sống sao? Ta Cắt ra nhất thời hồ đồ đã làm sai chuyện, nhưng ngươi lại không muốn cho ta bổ cứu cơ hội sao? Ta Cắt ra cắm rễ Hoa Trung khu mấy trăm năm, giữ lại Cắt ra tác dụng đối ngươi lớn hơn. Cắt Tu không muốn từ bỏ, nội tâm của hắn vẫn như cũ tin chắc lấy Cắt ra thế lực to lớn như thế, đối Ninh Nguyên tác dụng tuyệt đối phải so chết lớn hơn. Nhất thời hồ đồ. Ninh Nguyên nhìn xem Cát Tu giống như cười mà không phải cười mở miệng, "Cát Tu, ngươi cùng Hạ trưởng Phong so kém xa, từ đầu đến cuối không có bày rõ ràng vị trí của mình. Ta đã không cùng các ngươi chào hỏi liền để Hạ gia tiến vào Hoa Trung khu, chính là đang chờ. Ngươi cho rằng là tự mình chủ động xuất kích chiếm trước tiên cơ, nhưng trên thực tế là ta một mực đang chờ ngươi xuất thủ. Ngươi không có thấy rõ thời đại này bản chất, vẫn như cũ sống ở lúc trước." Cát Tu nghe vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nhìn xem Ninh Nguyên không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Ninh Nguyên nhìn xem hắn tiếp tục mở miệng, "Nửa giờ sau, ngươi sẽ tự mình thừa nhận cấu kết dị tộc, thừa nhận hết thảy tội danh, đồng thời đập đầu vào tường tự sát, ngươi những cái kia tử tôn mọi người trong nhà, vô luận nam nữ già trẻ đều chạy không thoát. Thành niên sẽ tiến vào ngục giam, bọn hắn sẽ chết ở bên trong. Mà những cái kia vị thành niên Cắt ra hậu nhân sẽ bị ta hợp pháp giám thị, về sau sẽ không âm thanh vô tức biến mất. Ngươi Cắt ra tất cả tài sản cùng nhân mạch sẽ có người toàn quyền tiếp nhận, hết thảy như cũ. Cùng hiện tại khác biệt duy nhất chính là, các ngươi họ Cắt người mất giáo." Cắt Tu toàn thân run rẩy lùi lại, hắn chỉ vào Ninh Nguyên. "Ngươi không thể làm như thế. Cho dù Cắt ra rất nhiều phạm nhân tội, nhưng một thân trong sạch người nhà họ Cắt cũng có, ngươi thân là Hoa Trung khu đội trưởng, phía trên có tổng bộ quốc gia giám thị, ngươi sao có thể không phân tốt xấu liền một lời quyết định tất cả người nhà họ Cắt sinh tử?" A a a a a. Linh Nguyên cười, hắn nhìn xem cái này toàn thân run rẩy lão giả, thanh âm mở miệng yếu ớt. "Cắt Tu a Cắt Tu, ta vừa mới nói như thế nào tới? Ngươi không có thấy rõ thời đại này bản chất, vẫn như cũ sống ở lúc trước. Siêu phàm lực lượng đối phó dị tộc có lẽ khó dùng, nhưng đối phó với người bình thường tuyệt đối dùng tốt. Cái này đơn giản đến cực điểm đạo lý rất nhiều người đến nay đều không rõ. Trước kia không có siêu phàm lực lượng thời đại, ta nghĩ xong ngươi Cắt ra tất cả mọi người tội căn bản không có khả năng, bao quát để ngươi nhận tội cũng không có khả năng. Nhưng ở bây giờ thời đại này, tại Hoa Trung khu, ta nói ngươi Cắt ra có tội, như vậy ngươi Cắt ra từ trên xuống dưới liền sẽ chính miệng thừa nhận tự mình có tội. Cái này chính là siêu phàm lực lượng mang tới lớn nhất cải biến." Nghe được cái này, Cắt Tu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Ngươi, Ninh Nguyên, ngươi lại dám như thế vận dụng siêu phàm chi lực, ngươi liền không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài gây chúng nộ sao? Thế giới này vẫn là người bình thường thế giới, quốc gia này vẫn là người bình thường quốc gia, gây chúng nộ. Ha 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 ha." Linh Nguyên nghe vậy cất tiếng cười to. "Lão giả, ngươi Cắt ra qua nhiều năm như vậy làm sự tình nếu như bại lộ ở trước mặt người đời, ngươi nói là ngươi Cắt ra gây chúng nộ vẫn là ta cái này đánh dụng ngươi Cắt ra đại công thần gây chúng nộ. Ngươi đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là đánh lấy vì dân vì nước cờ sĩ. Không người sẽ để ý chân tướng của sự thật, bọn hắn sẽ chỉ đứng tại đối với mình có lợi một phương." Nghe được cái này, Cát Tu ha to miệng, mặt xám như tro. Linh Nguyên nhìn xem hắn tiếp tục mở miệng, "Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi Cắt ra những năm này làm phá sự ta cũng lười đem ra công khai, dù sao đây đối với Hoa Trung khu an ổn trật tự sẽ tạo thành xung kích. Mặt khác liên quan tới ngươi Cắt ra hết thảy không bao lâu liền sẽ từ Đại Hán thành phố vô thanh vô tức biến mất, không người sẽ để ý các ngươi, dù sao người bình thường ưu thế lớn nhất chính là dễ quên. Ngươi liền an tâm lên đường đi, đừng vọng tưởng tổng bộ sẽ làm dự đây hết thảy. Không nói gặp ngươi, ta cùng Lưu Dịch làm giao dịch, hắn ủng hộ ta sở tác sở vi, làm trao đổi, ta đem Cắt ra tài phú bảy thành nộp lên quốc gia, còn lại ba thành dùng tại địa phương." Linh Nguyên tại Cắt Tu trước mặt không có chút nào giấu giếm, thậm chí đem hắn cùng Lưu Dịch ở giữa giao dịch đều nói ra. Nghe Linh Nguyên lời nói, Cắt Tu giản mùa thân thể lắc lư càng thêm lợi hại. Chuyện cho tới bây giờ, nội tâm của hắn đã triệt để tuyệt vọng. Đối phương đều ngay thẳng như vậy nói với hắn những chuyện này, hiển nhiên là đã đem hắn trở thành một người chết.